Chương 382 hết thảy bất quá là Bùi Thiếu Khanh nhiệm vụ thôi, cầu nguyện phiếu 2. Chương 382 hết thảy bất quá là Bùi Thiếu Khanh nhiệm vụ thôi, cầu nguyện phiếu 2. Mình so phụ thân lại càng dễ làm thỏa đáng chuyện này, hai cũng là nghĩ tận mắt chứng kiến phía dưới Bùi Thiếu Khanh cái này trong cùng thế hệ không thể địch nổi đệ nhất nhân. Thất lễ không thất lễ bất luận, Hàn công tử đến đây gặp cô cần làm chuyện gì? Bùi Thiếu Khanh trong tay bưng chén trà không đếm xỉa tới liếc vắn nổi, thuận miệng hỏi. Đối với Bùi Thiếu Khanh ngạo mạn cùng vô lễ, Hàn vẫn không có chút nào tâm tình chập chờn, ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương nói, vương gia là người thông minh, ta cũng là, người thông minh này ở giữa nói chuyện liền không nhiễu cái gì vòng tròn. Lời đồn một chuyện không phải là nhà ta làm, mà là người phía dưới tự tác chủ trương, bất quá trung quy là ta Hàn đảng chọc ra cái soạn, nghi toàn bộ phủ nhận cái kia cũng không có khả năng. Vương gia vì thế mà tức giận, cho nên tổ phụ muốn đem mấy cái kia tự tiện làm chủ bảo chế cái này lời đồn ngu xuẩn giao cho vương gia xử trí, nhưng việc này cũng dừng ở đây. Bỏ xe giữ tướng, đầu hàng thua một nửa, các ngươi luôn yêu thích làm bộ này. Bùi Thiếu Khanh cười, túi đầu nhấp một miếng trà, ánh mắt khinh miệt đánh giá Hàn Vân nói, xem ngươi, đến đây cầu hòa eo đều thẳng tắp, cứ như vậy tự tin cô nhất định sẽ đáp ứng. Không tệ. Hàn Vân mỉm cười, trong lòng đã có dự tính nói, ta đã nói rồi, bởi vì vương gia là người thông minh biết lấy đại cục làm trọng. Thanh. Bùi Thiếu Khanh chén trà trong tay trong nháy mắt tại Hàn Vân dưới chân nổ tung, chia năm xẻ bảy, doa đến hắn lui về sau một bước kinh ngạc ngẩng đầu nói, vương gia đây là cớ gì? Các ngươi thông minh quá mức. Bùi Thiếu Khanh đứng dậy cư cao lâm hạ nhìn xuống hắn, mặt không thay đổi lạnh giọng nói, thọc cô nhất đao không có đâm chết, tiếp đó liền nghĩ đâm chính mình một đao đổi tội để cho cô tha thứ các ngươi. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai? Cô nhất định muốn dựa theo ý chí của các ngươi làm việc. Đại cục làm trọng. Ngượng ngùng, trong miệng các ngươi đại cục cùng cô đại cục chỉ sợ không giống nhau, cái gì là đại cục? Cô chính là. Hắn có thể chạm đến là thôi, nhưng sợi dây này ở đâu phải do hắn đến vẽ, mà không phải Hàn gia định đoạt. Hàn vẫn sắc mặt biến hóa không chắc, biến cố đột nhiên xuất hiện để cho hắn không kịp đề phòng, cái này hoàn toàn ở hắn ngoài dự liệu, trầm giọng nói, chẳng lẽ vương gia liền nhất định phải tranh cái này tức giận nhất thời, cùng chúng ta toàn diện khai chiến sao? Chớ nói cuối cùng là cá chết, vẫn là lưới rách, coi như ta Hàn đảng lỡ úp, cái kia vương gia lại như thế nào đối mặt bệ hạ kiêng kỵ cùng chèn ép? Còn xin nghĩ lại mới là. Quỳ xuống. Bùi Thiếu Khanh đạm nhiên nói. Hàn vẫn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Cô nhờ ngươi quỳ xuống. Bùi Thiếu Khanh lặp lại. Hàn vẫn vừa kinh vừa sợ, trừng trong mắt trợn mắt nhìn lạnh giọng nói, vương gia còn quả nhiên là ngang ngược. Ngang ngược là ngươi. Bùi Thiếu Khanh chỉ vào hắn nghiêm nghị quát lớn, cô chính là đương triều quận vương, triều đình quan to tam phẩm, ngươi ra sao chức quan ra sao tước vị? Chỉ dựa vào Hàn gia tử thân phận không có gặp vương không quỷ quyền lực. Hàn vẫn thoáng chốc sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn mặc dù là bệ thân, nhưng bình thường tới phụ thượng bái phòng triều đình đại quan đối với hắn cũng khách khí, phẩm cấp thấp một chút nhìn thấy hắn sau đó còn phải chủ động hành lễ. Đều bao lâu không làm cho người ta đi qua quỷ lệ đại lễ. Đối với cái này sớm đã thành thói quen. Bây giờ bị Bùi Thiếu Khanh quát lớn, trong lòng của hắn dù cho bằng mọi cách không muốn, nhưng vẫn là biệt khuất quỳ xuống. Là tại hạ thất lễ, còn xin vương gia thứ tội. Cô còn tưởng rằng Hàn các lao tôn tử thật không biết lễ phép đâu. Bùi Thiếu Khanh ngoài cười nhưng trong không cười trào phúng một câu, quay người đưa lưng về phía hắn, trở về nói cho Hàn các lão, cô có thể dơ cao đánh khẽ, nhưng cho cô cho hạ giận mục tiêu phải cô tới chọn, cô muốn ai chết, liền cho cô giao ra, bằng không các ngươi liền hết thể cùng chết. Ngươi Hàn vẫn tức thì nóng giận, ngẩng đầu nhìn qua Bùi Thiếu Khanh khôi ngô cao lớn bóng lưng, cắn răng gần từng chữ nói, ta nhất định sẽ đem lời đưa đến. Lan. Bùi Thiếu Khanh cũng không quay đầu lại đạo. Cáo tử. Hàn vẫn âm mặt đứng dậy rời đi. Thằng đến không nghe thấy tiếng bước chân sau, Bùi Thiếu Khanh mới xoay người lại, không nhẹ không nặng bật cười một tiếng. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, Hàn phủ chính sảnh. Ra ra, sự tình chính là như vậy. Hàn vẫn mặt mũi tràn đầy biệt khuất hướng Hàn Đống nói tại Bùi gia sự tình. Hàn Đống sau khi nghe xong thở dài nói, hắn đây là nguyện ý lùi một bước, chuyện lớn hóa nhỏ, nhưng mà muốn nắm giữ quyền chủ động, cũng là đối với chúng ta cảnh cáo. Chẳng lẽ muốn đáp ứng hắn? Hàn hỏi một chút đạo. Hàn Đống chậm rãi gật đầu. Nhưng những người khác sẽ không đồng ý a. Ai cũng biết sợ bị Bùi Thiếu Khanh chọn chúng, đặc biệt là những gia tộc kia thực lực rất mạnh người. Hàn vẫn cao mày nói. Hàn đảng cao tầng đêm qua tại Hàn phủ nghị sự, thương thảo sau quyết định hy sinh mấy cái trung tầng cho Bùi Thiếu Khanh giao phó. Nhưng nếu như để cho Bùi Thiếu Khanh tuyển, vạn nhất hắn muốn mấy cái Hàn đảng cao tầng mệnh, người trong cuộc há có thể đồng ý? Hy sinh người khác cùng hy sinh chính mình cũng không đồng dạng. Hắn sẽ không. Hàn vẫn lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhẹ nói, hắn là người thông minh, tất nhiên không định cùng chúng ta triệt để bạch mặt toàn diện khai chiến để cho hoàng thượng nhặt cái tiện nghi, cũng sẽ không làm được quá phận. Ngươi đi nói cho hắn biết điều kiện này ta đồng ý, chờ hắn lấy ra cụ thể danh sách lại triệu tập đám người nghị sự. Là, ra ra. Hàn vẫn lại lần nữa đi tới đồng bằng vương phủ, rất nhanh cầm Bùi Thiếu Khanh cho danh sách về đến nhà giao cho Hàn Đống. Trên danh sách hết thảy có 7 người. Cái kia hôm qua trên triều đình ra mặt thanh bảo ngự sử đống nhiên ở trong đó, còn lại 6 người, một cái chính tứ phẩm, một cái từ tứ phẩm, hai cái ngũ phẩm, hai cái lục phẩm. Ra ra, nếu như chúng ta liền lưu ngự sử đều không giữ được mà nói, cái kia ở trong mắt những người khác chúng ta nhưng chính là triệt để thất thế. Hàn vẫn nhắc nhở một câu. Lưu ngự sử chính là cái kia thanh bảo ngự sử, quan cũng không lớn, chính thất phẩm, nhưng ý nghĩa khác biệt, hắn công khai giúp Hàn đảng khởi xướng xung kích, kết quả trong nháy mắt bị Bùi Thiếu Khanh nhấn chết, liền đại biểu Hàn đảng đấu không lại Bùi Thiếu Khanh. Hàn Đống hơi nheo mắt lại, tự lẩm bẩm tựa như nói, đúng vậy à, thế nhưng là không đáp ứng Bùi Thiếu Khanh lời nói thật chẳng lẽ muốn toàn diện khai chiến. Người này đáng sợ liền đáng sợ tại có khi thông minh, có khi lại sẽ nổi điên. Thì nộ vô thường người tối mẹ hắn đáng sợ. Tiếng nói rơi xuống, Hắn nhắm mắt lại tinh tế suy tư, sau một lát mở ra, đôi mắt giản mua vận đục bên trong thoáng qua tinh quang, thất thế, vậy thì thất thế à. Cùng ngay buổi tối, Hàn đảng thành viên nòng cốt lần nữa tại Hàn phủ nghị sự. Người càng nhiều, thư phòng liền lộ ra chen chúc. Hàn Đống âm thanh khàn khàn nói, người đều đến đông đủ, hỏi nhi, đem mấy thứ cho mọi người xem. Các lão, cung ngự sử còn chưa tới đâu. Cách Hàn Đống gần nhất một cái Lục Tuần lão nhân nhắc nhở một câu. Hàn Đống lắc đầu tiếp tục nói, điều kiện Bùi Thiếu Khanh đồng ý, nhưng mà không đồng ý đem qua chúng ta lấy ra danh sách, hắn cho ra một phần khác danh sách. Hàn Vân trước phía trước đem danh sách cho đám người chuyển động. Đô sát viện trái thiêm đông ngự sử cung vương, đại lý tự tả Thiếu Khanh Diệp An, đại lý tự tả tự thừa Tôn Cửu, lại bộ khảo công thanh lại ti lang Trung Hồ Diệu, binh bộ vũ tuyển ti lang Trung Triệu Đằng, đô sát viện kinh nghiệm ti kinh nghiệm Chu Cần, đô sát viện ngự sử Lưu Phi. Xem xong danh sách, lần này đại gia biết vì cái gì trái thiêm đông ngự sử cung vương vắng mặt tối nay hội nghị. Tuyệt không có khả năng này. Cung đại nhân đường đường chính tứ phẩm đại quan, cứ như vậy ném cho Bùi Thiếu Khanh xuất khí. Đúng thế, cung đại nhân làm sao có thể tiếp nhận? Hơn nữa những người khác ngoại trừ cái kia Lưu Phi, không có chỗ nào mà không phải là các bộ môn bên trong vị trí then chốt, toàn bộ quăng ra lời nói những vị trí này liền bệ bệ hạ nắm trong tay. Đám người ngươi một câu ta một lời nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người yên tĩnh, không bằng trước nghe một chút các lão cách nhìn. Công bộ thượng thư nâng cao tròn trịa bụng têu dừng đám người, nhìn về phía trên Hàn Đống nói. Hàn Đống nuốt nước miếng một cái, ánh mắt từng cái đảo qua mọi người nói, lão phu biết, một khi đáp ứng Bùi Thiếu Khanh điều kiện, chúng ta không chỉ có thực lực đại tổn, hơn nữa trong mắt người ngoài cũng liền thất thế, đâu không lại Bùi Thiếu Khanh cái này nghe dường như là một chuyện xấu. Các lao cớ gì nói ra lời ấy? Chẳng lẽ đây vẫn là chuyện tốt hay sao? Hình bộ tả thị lang Trịnh Tư lịch sự hỏi đạo. Hàn Đống cười ha ha, chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt, ai nói vị trí chống ra thì nhất định là từ bệ hạ người bổ quyết. Lão phu cảm thấy hoàn toàn có thể từ trong triều thân cận Bùi Thiếu Khanh quan viên chống đi tới đi. Dưới mắt chức quan này bổ nhiệm, cũng không phải bệ hạ một người có thể nói tính toán, ngoài ra sau này làm nhiều trong triều vì Bùi Thiếu Khanh phất cờ họ reo, tranh thủ lợi ích. Các lao có ý tứ là, chúng ta thuận thế lui về sau một bước, nâng Bùi Thiếu Khanh, để bệ hạ cùng hắn ở giữa đấu. Trịnh Tường nhớ Văn Minh lường hắn dụng ý các lao cao a. Bùi gia lời đồn vừa bị bệ hạ biết được, nếu sau này nhìn xem Bùi Thiếu Khanh tại triều đình thế lực càng lúc càng lớn, thậm chí là ngay cả chúng ta đều phải phụ họa Bùi Thiếu Khanh, vậy hắn trong lòng này còn có thể sao sao? Đây là dương mưu. Bùi Thiếu Khanh coi như có thể làm chủ giúp đỡ ở dưới quan viên cự một lần lên trước, nhưng cũng không thể nhiều lần đều cự tuyệt, bằng không ai còn có thể đuổi theo hắn. Diệu, kế hoạch này thực sự là thật là khéo. Chúng ta thậm chí có thể chủ động co vào thế lực, an bài một số người rời đi triều đình, lại để cho Bùi Thiếu Khanh người bổ vị. Ha ha, dân già, bệ hạ nói không chừng còn có thể hoài nghi Bùi Thiếu Khanh cùng chúng ta hát đôi đâu. Tất cả mọi người tràn đầy phấn khởi thảo luận. Đông đông đông. Hàn Đống gõ bàn một cái. Trong thư phòng lập tức lại yên tĩnh trở lại. Tất nhiên tất cả mọi người không có ý kiến, vậy thì thương lượng một chút làm sao thuyết phục cung ngự sử tự nguyện vì đại cục hy sinh một chút chính mình à. Hàn Đống âm thanh trầm thấp nói. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhất thời không người mở miệng. Trầm mặc có chừng mấy chục hơi thở tả hữu, vẫn là công bộ thượng thư nói, cung ngự sử luôn luôn cũng là cái thức nguyên tắc, chỉ cần bảo trụ hắn người nhà, tin tưởng hắn vì gia tộc có thể đứng ra bản thân hy sinh. Là cực, tất cả mọi người cùng ở tại trên một cái thuyền, cung ngự sử nếu vì đại gia hy sinh, vậy chúng ta cũng nhất định sẽ không cô phụ con cháu của hắn hậu đại. Chuyện này từ ta đi cùng cung ngự sử nói đi. Đến nỗi trên danh sách những người khác thì không đang thảo luận bên trong, những người kia không có nắm giữ chính mình vận mệnh tư cách, cũng không cách nào chống lại bọn hắn tập thể ý chí. Chương 383 thượng vị. Cái gì là đại cục? Kế hoạch mới, 1, chương 383 thượng vị. Cái gì là đại cục? Kế hoạch mới, 1, đầu tháng 6, theo nhiệt độ không khí lên cao, ở vào phương Bắc kinh thành cũng bị một mảnh lục sắc bao phủ, trên đường nữ tử quần áo càng thêm kinh bạc, làm cho người không kịp nhìn. Tân Vương Yến Ly đã đi ra cũng vừa là thầy vừa là bạn thủ tịch Mưu Sĩ Phùng biết cái chết khói mù, bởi vì hắn một trái tim cũng đã lo lắng tại thị nữ Triệu Phán Nhi trên thân. Triệu Phán Nhi tuổi tròn đôi mươi, da trắng mỹ mạo tư thái gợi cảm, ôn nhu động lòng người, có tri thức hiểu lễ nghĩa, còn nấu đến một tay sút. Vừa có thể cho thiếu niên Yến Ly giống như trưởng bối tầm thường che chở, lại muốn dựa vào hắn che chở tại kinh thành sinh tồn có thể gây nên hắn xem như nam nhân ý muốn bảo hộ. Thỉnh thoảng cố ý tại trước mặt chồng mông lên lau bàn, hoặc mặc áo ngực váy không lưng mài mực, ngẫu nhiên nhìn thoáng qua trắng nón đều để Yến Ly mặt đỏ tới mang tai. Yến Ly 9 tuổi bị tù, khuyết thiếu giáo dục giới tính cùng liên quan kinh nghiệm, lại chính vào mới biết yêu mơ hồ niên kỷ, bị Triệu Phán Nhi một câu, triệt để luân hãm. Hai người quan hệ tiến thêm một bước là 3 ngày trước. Lúc đó Yến Ly đang vẽ tranh, Triệu Phán Nhi ở một bên vì đó mực mài, kết quả thân thể một cái lảo đảo té ở Yến Ly trong ngực ngồi ở trên đùi hắn, Yến Ly cũng xuống ý thức ôm nàng, đứng chết chân tại chỗ. Hai người đều không nói chuyện. Trong thư phòng chỉ có tiếng thở hào hẹn. Vương gia nhanh vùng ra thiết thân. Nhân gia khó chịu. Trầm mặc một lúc lâu sau Triệu Phán Nhi ngượng ngùng xê dịch mông đỏ mặt yếu ớt môi âm thanh nói. Nàng uốn éo động, để cho Yến Lý hít vào ngụm khí lạnh, đội vàng buông lòng ra Triệu Phán Nhi, cùng nổi lên đường đỏ mặt nói xin lỗi, còn xin Phán Nhi chớ trách, cô không phải có ý định mạo phạm ngươi. Thiếp thân như thế nào lại quái vương gia? Triệu Phán Nhi khẽ cắn môi đỏ, túi đầu đỏ mặt nói, vương gia như khó chịu lợi hại, thiếp thân nguyện ý phục thị ngài. Yến Lý vừa mừng vừa sợ ngẩng đầu, không thể tin nói, Phán Nhi, chuyện này là thật sao? Triệu Phán Nhi nghiêng đầu đi, hiển thị rõ thẹn thùng nói một câu, vương gia thiên nhân chi tư, cũng không nửa điểm giá đỡ, lại đối Phán Nhi có ân cứu mạng, Phán Nhi sớm phương tâm ám hứa, chỉ là Phán Nhi xuất thân ti tiện không ti tiện. Yến Lý một phát bắt được tay của nàng kích động nói, Phán Nhi ở trong mắt cô chính là Nguyệt Cung tiên tử, chỉ cần Phán Nhi ngươi nguyện ý, cô liền cưới ngươi làm cô vương phi, đời này kiếp này quyết không phụ ngươi. Tính chất đè nén không người nào luận cao thấp quý tiện, một khi bị nữ nhân xinh đẹp nhất câu dẫn trong nháy mắt sẽ bên trên. Vương gia Triệu Phán Nhi cảm động không thôi, dùng ngập nước ánh mắt ngắm nhìn hắn, nhưng lại thiện giải nhân ý lắc đầu, vương gia thiên hoàng quý tộc, Phán Nhi sao phối gả cho ngươi làm phi? Chỉ cầu làm một bên phòng, miễn cho vương gia bị ngoại nhân cười nhạo, cái kia không phải Phán Nhi mong muốn. Phán Nhi, cô hảo Phán Nhi. Tiến Lý cảm động đến không được, nắm thật chặt Triệu Phán Nhi tay đem hắn ôm vào trong ngực, tùy tiện tại trên mặt nàng loạn thân loạn gặm. Vương gia đừng, chờ đã, chờ đã. Triệu Phán Nhi né tránh đẩy hắn ra, nhẹ nói, Phán Nhi muốn đem thân thể lưu đến đêm tân hôn lại cho vương gia, cho nên hôm nay lại cho thiếp thân dùng cách thức khắc phục dịch ngài. Cách thức khác Yến Lý lộ ra cái chờ mong lại nghi hoặc ánh mắt, nuốt nước miếng một cái, âm thanh run rẩy nói, hảo, cô đều nghe Phán Nhi ngươi. Loại sự tình này thiếp thân cũng không làm qua, cũng là từ trên sách xem ra, vương gia nhưng chớ có bởi vậy cảm thấy Phán Nhi thấp hèn. Triệu Phán Nhi thẹn thùng thấp giọng giảng giải. Yến Lý đem đầu lắc giống như trống lúc lắc một dạng, nói như đinh chém sắt, Phán Nhi ở trong mắt cô thánh khiết như tiên, vô luận làm chuyện gì cũng sẽ không thấp hèn. Vương gia Triệu Phán Nhi hai mắt mê ly, động tình kêu một tiếng, chủ động đưa tay ôm lấy hắn. Yến Lý cứ như vậy lần thứ nhất tại Triệu Phán Nhi trên tay cùng ngoài miệng cảm nhận được nam nhân phái hoạt, mới biết thế gian lại có tuyệt vời như vậy sự tình, lại không khỏi huyễn tưởng coi là thật nước sữa hòa nhau lời nói nên tuyệt vời cỡ nào. Trải qua này về sau, Yến Lý cả ngày trong đầu chứa cũng là Triệu Phán Nhi, khó mà tĩnh hạ tâm đọc sách lựa chữ. Tỷ như hiện tại hắn cầm trong tay bút lông lại chậm chạp không biết, ánh mắt trống rỗng nhìn qua phía trước mặt người. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, sau đó lại chuyển tới Triệu Phán Nhi âm thanh, tiếp thân có thể đi vào sao? Phán Nhi, Yến Lý trong nháy mắt lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, có thể. Phán Nhi mau mau đi vào. Kẹt kẹt Triệu Phán Nhi bưng canh đẩy cửa vào, cười khanh khách nói, thiếp thân tiễn đưa cho vương gia bắt canh gà tới. Cô mới không muốn ăn gì đó canh gà đâu, liền nghĩ ăn Phán Nhi ngươi. Yến Lý tiến lên ôm lấy nàng nói, vương gia đừng làm rộn, coi chừng canh đổ. Triệu Phán Nhi nhẹ nhàng giấy rủa, nói, thiếp thân có việc phải xuất phủ một chuyến, vương gia đừng làm rối loạn ta quần áo. Phán Nhi xuất phủ đi làm cái gì? Có chuyện gì để xuống cho người đi làm liền tốt. Yến Lý bưng nàng ra tiếp nhận canh gà phóng tới trên bàn sách, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Triệu Phán Nhi hé miệng nở nụ cười, vì hắn sửa sang lấy bà táo thổ khí như lan nói, giữa tháng không phải vương gia ngày sinh sao, thiếp thân muốn cho ngài phụ tùng thay thế lễ vật. A, lễ vật gì? Tiến Lý một phát bắt được Triệu Phán Nhi nhu đề, trong tay tinh tế bước bước. Triệu Phán Nhi dí dỏm nháy mắt mấy cái, thiếp thân muốn cho vương gia niềm vui bất ngờ, không thể sớm nói a. Thật là, làm cô lòng ngưỡng ấy. Tiến Lý ra vẻ bán trách lắc đầu, thở dài nói. Ha ha, thiếp thân đi chưa rồi. Triệu Phán Nhi xoay người trong nháy mắt lọn tóc phất qua Yến Lý chóp mũi, mang theo làn gió thơm rời đi, tựa như một cái nhanh nhẹn bay đi hồ điệp. Yến Lý nhìn xem Triệu Phán Nhi vui sướng tung tăng bóng lưng khỏe miệng kìm lòng không được dương lên, câu lên vẻ hạnh phúc đủ cười, sau đó ánh mắt dần dần kiên định, tự lầm bầm nói, Phán Nhi, cô cũng phải cấp ngươi niềm vui bất ngờ. Hắn muốn lên lớp giảng bài phụ hoàng cùng mẫu hậu, cưới Triệu Phán Nhi vì chính phi. Thứ nhất là hắn đúng là yêu cực kỳ Triệu Phán Nhi. Hai cũng là tiến thêm một bước tê liệt người khác, cưới một nữ nhân bình thường để tỏ rõ chính mình không có tranh vị chi tâm. Mà đổi thành một bên, Triệu Phán Nhi thoát ly Yến Lý ánh mắt sau nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, trong mắt nhiều vẻ khổ sở cũng không muốn, lần từ biệt này đem thiên nhân vĩnh cách. Hôm qua đồng bằng vương tới mệnh lệnh, thái tử bên kia đã an bài tốt, hôm nay chính là nàng trước ngày. Nàng cũng chính xác đối với Yến Lý động tình. Dù sao một cái thân phận tôn quý, dung mạo anh tuấn vương gia hạ mình đối với một nữ nhân che chở trăm bề, bá đạo vương gia thích nghèo bức ta đây, cái này ai có thể không động tâm. Thế nhưng là cha mẹ của nàng, đệ muội tính mệnh đều tại trong tay đồng bằng vương, nếu dám lật lọng phá hư trước đây ước định giao dịch, người trong nhà chắc chắn là một con đường chết. Tương phản, chỉ cần nàng đúng hẹn chịu chết, bệnh nặng phụ mẫu sẽ đạt được cứu chữa, tổn thất gia sản cũng có thể một lần nữa cầm về, đệ muội càng sẽ có một người tốt sinh. Vương gia, thiếp thân có lỗi với người. Một giọt thanh lệ dọc theo Triệu Phán Nhi khỏe mắt trượt xuống. Nàng rời đi Tần Vương phủ sau đi mua một thanh kiếm, cũng không đắt nhưng hoa trên thân tất cả tiền. Mà cùng lúc đó, ra ngoài săn thú thái tử đang cưỡi ngựa hồi cùng, đi theo phía sau đội ngũ thật dài. Trên lưng ngựa Yến Sảng vẻ mặt tươi cười, rõ ràng mấy ngày nay thu hoạch tương đối khá. Hí 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 hí. Hí. Đột nhiên trong đội ngũ một cái thân vệ ngựa hí một tiếng, sau đó đột nhiên tăng tốc xông về trước ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Đề phòng thích khách. Tất cả mọi người bảo hộ điện hạ. Đám thân vệ trước tiên vây Yến Sảng. Mã nổi điên. Tản ra. Tản ra. Cưới tại điên trên lưng ngựa thân vệ thất kinh gầm thét lên. Chạy mau a. Mã điên rồi. Chạy mau. Trên mặt đường bách tính hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Điên mã đụng ngã lăn rất nhiều bên đường bán hàng rong. Tiếp đó hướng về phía một nữ tử chạy như điên. Mã ôm kiếm Triệu Phán Nhi bây giờ giống như là bị sợ choáng váng, ngơ ngác đứng tại chỗ không có né tránh. Không tốt. Nhanh cứu người. Yến Sảng hoảng sợ nói. Bên người thân vệ lúc này mới phi thân phóng tới điên mã. Chuyện đột nhiên xảy ra, bọn hắn trước tiên cũng là bảo hộ thái tử, mà không người ngăn lại điên mã, bằng không tại chỗ nhiều như vậy võ giả hoàn toàn có thể đem điên mã tại chỗ chém giết. Cho nên bây giờ lại nghĩ ngăn cản chương 383 thượng vị. Cái gì là đại cục? Kế hoạch mới, 2, chương 383 thượng vị. Cái gì là đại cục? Kế hoạch mới, 2, đã chậm. Bang. Triệu Phán Nhi trực tiếp bị đụng bay ra cách xa mấy mét, tiếp đó trọng trọng đập xuống đất tại chỗ mất đi khí tức, phía sau đầu chậm rãi diện ra một bãi máu đỏ tươi. Trên lưng ngựa thân vệ cũng bị quăng bay đi ra ngoài. Nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Điên Mã bị một cái thi triển khinh công đạp không tới thân vệ nhất đao đánh chết, máu tươi nội tạm vãi đầy mặt đất. Điện hạ, Mã đột nhiên nổi điên, đi trước khó khống chế, bị quật bay đi ra thân vệ lao đi khỏe miệng vết máu, đứng dậy vọt tới Yến Sảng trước mặt quỳ xuống. Yến Sảng bây giờ vô tâm để ý tới hắn, ngựa khí lo lắng phân phó nói, mau nhìn xem nữ tử kia ra sao. Điện hạ, đã không cứu nổi. Trên một người phía trước kiểm tra Triệu Phán Nhi mạch đập sau lắc đầu nói. Yến Sảng trên mặt lộ ra xóa vẻ ấy nấy, nhưng rất nhanh liền tiêu thất, thở dài nói, thu liễm thi thể đem nàng đưa đến huyện nha đi, lấy huyện nha mau chóng tra ra thân phận của cô gái liên hệ hắn người nhà, cô sẽ dành cho đền bù. Cuối cùng, chỉ là Điên Mã thất khống đâm chết một thường dân mà thôi, không tính là gì ghê gớm chuyện. Một cái bình dân bách tính cái chết, có thể để cho hắn Đường Đường thái tử thương tiếc phút chốc, đây đã là ghê gớm. Là. Yến Sảng lúc này mới nhìn về phía cái kia quỳ gối trước mặt run lẩy bẩy thân vệ, nói, đứng lên đi, đã ngựa đột nhiên mất khống chế, vậy dĩ nhiên chẳng thể trách ngươi. Tháng trước mới đưa một cái thân vệ giao cho Vịnh An huyện nha xử theo pháp luật, bây giờ tên này thân vệ không có chủ quan đả thương người ý đồ, vậy hắn tự nhiên muốn bảo trụ đối phương, thay thế cho thân nhân người chết tiến hành bồi thường, thu chiếm một đợt nhân tâm. Đa tạ điện hạ. Đa tạ điện hạ. Vì thân vệ vội vàng dập đầu lạy ba cái, sau đó mới đứng dậy. Cùng một thời gian đồng bằng vương phủ, thư phòng. Bùi Thiếu Khanh đang tại hết sức chăm chú vẽ tranh. Trước mặt giấy vẽ là Diệp Hàn Sương khoan hậu trắng non lưng ngọc, áo nàng bị đảo đến bên hông mang theo, cả nửa người hoàn toàn trần truồng trong không khí, ngồi ở trên ghế không nhúc nhích, tùy ý bút vẽ ở trên lưng du tẩu. Bùi Thiếu Khanh vẽ là một bộ mỹ nhân đồ, đã buộc vòng quanh hình dáng, đang tại cẩn thận từng ly từng tí cao cấp. Một cái gia đình đi vào thư phòng, đối với sau tấm bình phong bóng người nói, "Vương gia, Thường Bách hộ cầu kiến." "Thường uy bây giờ đi Nam trấn phủ ti làm bách hộ, cho mời." Bùi Thiếu Khanh đạm nhiên nói. Gia đình đứng thanh mà đi. Chỉ chốc lát sau Thường Uy liền đi vào, hướng về phía bình phong quỳ lạy, "Ti chức Thường Uy, tham kiến vương gia." Nói, Bùi Thiếu Khanh cũng không ngẩng đầu lên nói, "Thường Uy lời giản ý thay, Triệu Phán Nhi đã chết." Bùi Thiếu Khanh trên tay bút dừng lại, sau đó lại tiếp tục tô màu, nhẹ nhàng nói, "Đi đem cái kia làm việc đồng cung thân vệ cũng đưa lên lộ à. Trên đời này chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn giữ bí mật." Hắn cũng không muốn bại lộ là mình tại chân ngoài tần vương cùng thái tử quan hệ, cái kia nhất định sẽ vì hoàng đế không dung. "Ti chức tuân mệnh." Thường Uy đứng dậy rời đi. Bùi Thiếu Khanh ngẩng bút, "Sư muội, tốt." Diệp Hàn Sương đứng dậy đi đến bên cạnh trước gương, nghiêng người thông qua tấm gương nhìn trên người mình vẽ. Đó là một cái quần áo nửa thân trần nữ nhân, thần thái vũ mị sắc khí, lông mi cùng mình giống nhau đến bảy phần. "Như thế nào?" Bùi Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi. Diệp Hàn Sương nhẹ nói, "Đại ca họa kỹ đã là đăng phong tạo cực, có thể xưng một đời đại sư. Thế thì cũng không khoa trương như vậy." Bùi Thiếu Khanh biết đánh giá này ân tình ở riêng nhiều, đem nàng bắt tới nhấn ở trên bản sách, như vậy thì có thể bù đắp vi huynh từ phía sau lộng lúc nhìn không đến ngươi ngay mặt tiếp với. Diệp Hàn Sương phối hợp chủ động lắc lắc, dường như là tại nói gậy ông đập lưng ông. Bùi Thiếu Khanh tự nhiên là sẽ không khách khí. Yến Lý ở trong phủ đợi trái đợi phải, thẳng đến trời sắp tối rồi cũng không thấy Triệu Phán Nhi trở về, trong lòng không khỏi lo nghĩ, liền để quản gia sắp xếp người ra ngoài tìm một cái. Mà đang chờ tin tức trong khoảng thời gian này, hắn liền ăn cơm khẩu vị cũng không có. "Vương gia, Vương gia." Đại khái khoảng một canh giờ, quản gia mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy chậm đến Yến Sảng trước mặt, thở hồng hộc nói, "Không xong, Triệu, Triệu cô nương Phán Nhi nàng thế nào?" Yến Lý trong nháy mắt đứng dậy xông lên phía trước, níu lấy quản gia cổ áo truy vấn. Quản gia vẻ mặt đưa đám nói, "Triệu cô nương nàng chết, dưới mắt thi thể liền đặt ở Vĩnh An huyện nha." "Gì đó?" Yến Lý như bị sét đánh, đột nhiên buông ra quản gia, lảo đảo lui lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy không dám tin lắc đầu nói, "Không có khả năng. Phán Nhi nàng làm sao lại chết? Em đẹp làm sao lại chết?" Vương gia nén bi thương, căn cứ lao nâu nghe ngóng, là Đông cung một cái thân vệ tọa kỵ đột nhiên phát cuồng bên đường đụng chết Triệu cô nương. Quản gia khuôn mặt bi thiết nói, "Đông cung?" Yến Lý bỗng nhiên ngẩng đầu hô hấp dồn dập mà hỏi, "Đông cung thân vệ dám ở trong kinh cưỡi ngựa? Là thái tử hôm nay ra khỏi thành đi săn trên chặng đường trở về chuyện phát sinh." Quản gia âm thanh trầm thấp mà khàn khàn. Yến Lý đặt mông té lăn trên đất. Hắn không tin đây là trùng hợp. Đầu tiên là Phùng tiên sinh, lại là Phán Nhi. Giết Phùng tiên sinh hắn có thể hiểu được, thế nhưng là Phán Nhi đến tuột cùng có điểm nào có thể trêu đến đại ca thống hạ sát thủ? Đại ca cứ như vậy không thể gặp chính mình hảo. Nghĩ bức điên chính mình. Quản gia vội vàng đi đỡ hắn vương ra lăn đi. Yến Lý gầm thét một tiếng, chính mình từ dưới đất bò dậy, cô phải đi gặp Phán Nhi. Sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. "Vương gia, nhanh chuẩn bị xe." Vương gia muốn ra cửa. Quản gia đi theo phía sau cái mông lo lắng hô. Lúc này Vĩnh An huyện nha đã phía dưới giá trị, Yến Lý giá lâm dọa trực ban nha dịch nhảy một cái, một bên dẫn hắn đi gặp Triệu Phán Nhi thi thể, một bên phái người thông tri huyện lệnh. "Phán Nhi, cô Phán Nhi." Tại nhìn thấy Triệu Phán Nhi thi thể một khắc này, Yến Lý triệt để sụp đổ, nào tới ôm lấy nàng gào khóc. "Vương gia, đây là Triệu cô nương di vật." Một cái nha dịch nâng một thanh kiếm tiến lên nói. Yến Lý ngẩng đầu lên, đưa tay nắm qua cái thanh kia không có chút nào sử dụng dấu vết kiếm mới, lại là bi thương chạy lên não. Hắn biết, đây chính là Phán Nhi chuẩn bị cho hắn 16 tuổi ngày sinh lễ vật, Phán Nhi cũng chính bởi vì đi mua thanh kiếm này mới cho đại ca sát hại cơ hội của nàng. Yến Lý cầm kiếm tay đều đang khẽ run. "Đều đi ra ngoài." Thanh âm hắn khàn khàn nói. Đám người lập tức túi đầu nối đuôi nhau mà ra. Yến Lý chậm rãi bước ve thân kiếm, trong đầu không ngừng thoáng qua cùng Triệu Phán Nhi quen biết chung đụng thời thời khắc khắc. "Đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp. Nô gia họ Triệu, tên Phán Nhi." Phán Nhi sớm đã đối với điện hạ phương tâm ám hứa, Phán Nhi muốn cho vương gia niềm vui bất ngờ, ha ha, Phán Nhi đi chưa rồi. Hình ảnh cuối cùng dừng lại tại Triệu Phán Nhi trước khi ra cửa cái kia tươi đẹp nở nụ cười, Tiến Lý chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt. Không ngờ cái này từ biệt càng là âm dương vĩnh cách. Cô thể, nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Tiến Lý cắn răng từng chữ từng câu hứa hẹn. Trong mắt là sôi trào mãnh liệt hận ý cùng sắc cơ. Hắn đã nhiều lần kỳ địch dĩ nhược, nhưng thái tử lại nhất định phải từng bước ép sát, đã như vậy, cái kia cũng không cần thiết giả bộ nữa, hắn muốn công khai cùng thái tử tranh vị. Chỉ có làm như vậy, mới có thể cấp tốc hấp dẫn một nhóm quan viên nào hướng hắn, mới có cùng thái tử lực lượng chống lại, mới có thể vì Phùng Tiên Sinh cùng Phán Nhi báo thù rửa hận. Lúc này Vĩnh An huyện huyện lệnh Trình Thái đã đến Ngộ Tắc ngoài phòng, nhưng mà không dám vào trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, ngắn ngủi 2 tháng phát sinh 2 vụ giết người đều đề cập tới thái tử cùng Tần Vương, hắn thực sự là gặp vận rủi lớn. Thái tử cũng là, Tần Vương đối với hắn khắp nơi cung kính không có nửa phần tranh vị chi tâm, hắn có thể nào quá đáng như vậy. Không tệ, bây giờ Trình Thái cũng hoài nghi thái tử là cố ý tại gạt bỏ Tần Vương người bên cạnh, bằng không thật trùng hợp. Mà đúng lúc này Yến Lý đi ra. Thần Vĩnh An lệnh Trình Thái tham kiến Tần Vương điện hạ. Trình Thái sau khi tĩnh hồn lại liền đội vàng tiến lên hành lễ. Trình huyện lệnh miễn lễ a, cô hy vọng ngươi có thể mau chóng điều tra hung thủ giết người. Yến Lý khàn giọng nói. Trình Thái chỉ có thể nhắm mắt đáp, là. Phán Nhi thi thể cô muốn dẫn đi. Là, vương gia. Yến Lý gật đầu một cái bước nhanh mà rời đi. Trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Hắn phải vào cung diện thánh. Thần cung tiễn vương gia. Trình Thái tại sau lưng không lưng hô to, không nghe thấy chương 383 thừa bị. Cái gì là đại cục? Kế hoạch mới, 3, chương 383 thừa bị. Cái gì là đại cục? Kế hoạch mới, 3, tiếng bước chân sau, hắn mới đứng dậy đối với huyện thừa nói, phái người đem thi thể đưa đi vương phủ. Hạ quan tuân mệnh. Huyện thừa chắp tay đáp. Trình Thái nhưng là vội vàng đi tới đông cung gặp thái tử. Thần tham kiến thái tử điện hạ. Đã trễ thế như vậy, Trình huyện lệnh đến đây không biết cần làm chuyện gì. Thái tử tao nhã lịch sự dò hỏi. Trình Thái âm thanh khô không nói, thần là vì điên mã đâm chết người một chuyện, người chết thân phận đã điều tra rõ, gọi Triệu Phán Nhi, là Tần Vương thị nữ gì đó. Thái tử đỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trình Thái, người chết là nhị đệ người. Bẩm điện hạ, chính là, hơn nữa Tần Vương cùng với cảm tình rất sâu, vừa mới gặp qua Triệu Phán Nhi thi thể sau là đỏ hừng mắt rời đi, yêu cầu thần xử theo pháp luật đâm chết người hung thủ. Trình Thái rõ ràng mười mươi giao phó nói. Thái tử ngơ ngác đứng tại chỗ, một lát sau đặt mông ngã ngồi trở về trên đế, sắc mặt âm trầm như nước. Phản ứng đầu tiên chính là có người đang cố ý châm ngòi hắn cùng với Yến Lý quan hệ, Phùng biết chết còn có thể nói chỉ là trùng hợp, nhưng lại thêm Triệu Phán Nhi liền không kéo a. Người tới. Hắn mặt lạnh hô một tiếng. Điện hạ. Tiến Sảng lạnh giọng nói, đi, lập tức đem hôm nay bên đường đâm chết người tên thân vệ kia mang tới. Đi trước tuân mệnh. Thỉnh Trình huyện lệnh chờ chốc lát, cô có một số việc muốn hỏi người này, hỏi xong sau giao cho người mang đi. Tiến Sảng hít sâu một hơi, bình phục lại cảm xúc nói. Trình Thái chắp tay đáp, đa tạ điện hạ. Rất nhanh Yến Sảng người phái đi ra ngoài đi mà quay lại, nhưng cũng không có mang về tên kia hung thủ. Mang người đâu? Tiến Sảng nhíu mày chất vấn. Một người trong đó đáp, khởi bẩm điện hạ, Vương Nhị hắn đã chết, trong nhà treo cổ tự sát. Gì đó? Tiến Sảng sắc mặt lần nữa đổi biến. Trình Thái mặt không biểu tình, cảm thấy thái tử là diễn kịch cho mình nhìn, Vương Nhị chắc chắn chính là hắn diệt khẩu. Tiến Sảng cảm giác có một con bàn tay vô hình đã bao phủ chính mình, đi đem Vương Nhị thi thể đưa đến huyện Nha Nghiệp Thi, lại đi mời Tần Thượng Thư tới Đông Cung. Điện hạ, đã như vậy, cái kia thần trước hết cáo tử. Trình Thái đứng dậy tính thăm dò hỏi một câu. Tiến Sảng gật gật đầu, dặn dò, Vương Nhị kết quả nghiệm thi sau khi ra ngoài trước tiên nói cho cô. Thần tuân chỉ. Cùng lúc đó Yến Ly đã gặp được Yến Minh. Lý Nhi, đã trễ thế như vậy ngươi tới làm gì? Yến Minh hảo kỳ hỏi một câu. Câu phụ hoàng tứ tử nhi thần. Yến Lý bịch một tiếng bị xuống lớn tiếng nói, đem trong điện tất cả mọi người đều sợ hết hồn. Bao quát Tiến Minh, hắn nhíu mày quát lớn, em đẹp, còn nói gì đó mê sảng. Mau dậy đi. Nhi thần không phải nói mê sảng, ngược lại tiếp tục như thế sống sót cũng không ý tứ. Yến Lý ngữ khí nghẹn nào. Tiến Minh lúc này mới chú ý tới Yến Lý trước khi đến tựa hồ sẽ khóc qua lập tức đứng dậy tiến lên tự tay đem hắn đỡ lên, cho cha nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Ai bảo ngươi chịu bị khuất? Có cha làm cho người chủ đâu? Phu hoàng, ngươi có còn nhớ trước Nguyệt Nhi thần nhạc sĩ tiên sinh bị đại ca thân vệ giết chết? Yến Lý hút cái mũi, một mặt ủy khuất ba ba vấn đạo. Yến Minh gật gật đầu, việc này trông nhớ kỹ, ngươi nhớ tình huynh đệ không có làm lớn chuyện, rất không tệ. Nhi thần nhớ tình huynh đệ, nhưng mà có người cũng không để ý kỹ a. Yến Lý tự giễu nở nụ cười, mặt mũi tràn đầy phẫn uất lớn tiếng nói, ngay tại hôm nay Nhi thần mến yêu nữ tử lại bị đại ca một cái thân vệ giết chết. Ngươi nói cái gì? Chuyện gì xảy ra? Yến Minh sắc mặt nghiêm túc lên, hắn biết, chuyện này nếu là xử lý không tốt mà nói, hai huynh đệ sẽ triệt để trở mặt. Yến Lý nước mắt đã im lặng chảy xuống, khóc đến thở không ra hơi, Nhi thần tháng trước gặp phải một nữ tử, cái gì yêu chi, thậm chí chuẩn bị trên viết phụ hoàng cùng mẫu hậu cưới nàng vì chính phi, nhưng mà hôm nay, nàng xuất phủ vì Nhi thần chuẩn bị 16 tuổi ngày sinh lễ lúc, lại bị đại ca đi săn trở về đi theo thân vệ phóng ngựa đâm chết. Sau khi nói xong hắn dừng lại một chút, lại cười lạnh một tiếng tiếp tục nói là ngựa phát cuồng, tốt biết bao mực cớ, ngựa này sớm không phát cuồng muộn không phát cuồng hết lần này tới lần khác cứ như vậy sao, trên đường có nhiều người như vậy không đụng cũng hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy, phụ hoàng, đây cũng không phải là trùng hợp. Lý Nhi ngươi đừng nội, ở trong đó có lẽ có hiểu lầm gì đó, đại ca ngươi từ trước đến nay đôn hậu Yến Vinh cảm thấy đại nhi tử không thể lại làm ra chuyện như vậy. Phụ hoàng, Yến Lý Bi phẫn hô một tiếng đánh gậy hắn mà nói, cắn răng nói, Phùng Tiên Sinh ngộ hại lúc nhi thần liền đã sinh nghi, phái người âm thầm nhìn chằm chằm hung thủ ra quyến, hung thủ một phổ thông thân vệ, liền ở trong kinh cư trú phòng ở cũng là trưởng kỳ cho thuê. Nhưng hắn ra quyến rời kinh lúc, lại mướn dòng dã 3 chiếc xe ngựa, bao lớn bao nhỏ kéo tràn đầy 3 xe. Ta vì lấy đại cục làm trọng đánh nát răng hướng về trong bụng ướt, nhị. Thế nhưng là hôm nay ta đau mất yêu, gọi nhi thần cái này còn thế nào nhận a? Huống chi như đại ca như vậy hoài nghi nhi thần bên cạnh xuất hiện bất kỳ người xa lạ nào, như vậy tâm ngoan thủ lạt vô tình, nhi thần lại có thể sống đến lúc nào đâu? Tiến Vinh Như bị sét đánh, một hồi lâu mới phản ứng được, trầm giọng hỏi, ngươi nói thật sao? Phu hoàng đều có thể phái người đi thăm dò, nhi thần lời nói câu câu là thật. Tiến Lý Như đinh chém sắt cam đoan. Tiến Vinh quay đầu hướng tóc cắt ngang trán đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tóc cắt ngang trán gật gật đầu ra cửa. Tiến Vinh lại hạ lệnh, triệu thái tử tiến cung. Bây giờ, Đông cung, Tiến Sảng đem sự tình cho Tần Ngọc nói một lần, tiên sinh, cái này rõ ràng là có người muốn ly gián huynh đệ ta hai người, còn xin tiên sinh dạy ta. Như điện hạ lời nói, hai chuyện này sau lưng quả thật có người đang thao túng, nhưng điện hạ cảm thấy ai sẽ làm như vậy chứ? Tần Ngọc cũng dung hỏi một câu. Tiến Sảng do dự không nói, một lát sau khổ não lắc đầu, tiên sinh, cô bây giờ không có đầu mối. Cái kia điện hạ có hay không nghĩ tới là Tần Vương điện hạ một tay chủ tính? Tần Ngọc ngữ khí lãnh không nói. Tiến Sảng ngạc nhiên, cái này, làm sao lại điện hạ nha, làm sao không biết? Tần Ngọc mạch suy nghĩ rõ ràng trầm giọng nói, cùng là hoàng tử, càng được bệ hạ yêu thích Tần Vương điện hạ coi như thật có thể đối với đại vị không có nửa điểm ý nghĩ sao? Lấy thần góc nhìn, bằng không thì Tần Vương những ngày này là thế nào làm? Thâm cư không ra ngoài, hắn hiếu danh nhân tất cả đều biết đối với điện hạ cũng khắp nơi cung kính, tại tất cả mọi người trong mắt chính là một cái hiếu thuận phụ mẫu huynh trưởng, đối với hoàng vị không có biện pháp hiền vương. Đơn độc phùng biết một chuyện còn tốt, đều chỉ sẽ cảm thấy là trùng hợp, nhưng lại thêm Triệu Phán Nhi, cái kia trong mắt người ngoài chỉ sợ đều cảm thấy là điện hạ ngươi cố tình làm. Điện hạ ngươi đối với dạng này tài đức sáng suốt hiếu thuận đệ đệ từng bước ép sát, người ngoài kia xem ra liền sẽ cảm thấy ngươi hà khắc tàn nhẫn, mà mấu chốt hơn là bệ hạ cách nhìn. Bệ hạ vốn cũng không rất ưa thích điện hạ, mắt thấy điện hạ ngươi đối với hắn càng ưa thích Tần Vương tàn nhẫn như vậy, lại bởi vậy càng không thích ngươi, trái lại càng thêm đau lòng Tần Vương. Cho nên hai chuyện này nhìn xem Tần Vương dường như là người bị hại, nhưng kỳ thật hắn mới là lớn nhất người được lợi. Có lý có cứ, làm cho người tin phục. Tiến Sảng liền tin hơn phân nửa, nhưng vẫn là có chút không muốn tiếp nhận, tiên sinh có thể hay không suy nghĩ nhiều, nhị đệ mới 15 tuổi, hắn tại sao có thể có tâm cơ như thế? Có lẽ là có người ở vì Tần Vương điện hạ bày mưu tinh kế, lại có lẽ là hắn thiên phú dị bẩm. Tần Ngọc ánh mắt phức tạp, Tần Vương chiêu này chơi đến có thể thật là khéo. Tiến Sảng nhất thời không nói gì, từ trên mặt cảm tình hắn không muốn tin tưởng đệ đệ tính toán chính mình, nhưng là từ phương diện lý trí hắn biết Tần Ngọc phân tích có rất lớn xác suất là chân tướng. Hắn sao lại đến nỗi này a? Liên vì một cái chữ bị muốn huynh đệ tương tàn. Tiến Sảng đau lòng nhức óc nói, điện hạ. Tần Ngọc sắc mặt nghiêm một chút, đứng dậy theo dõi hắn ngựa khí nghiêm khắc nói, cái gì gọi là liền vì một cái chữ vị? Ngươi đem cái này làm cái gì? Là đương nhà tròi sao? Thái tử tương lai phải gánh vác là quản lý thiên hạ chi đại mặc cho, lại há có thể cho ngươi như thế khinh thị chi? Nếu điện hạ thật như vậy xem thường, chương 383 thượng vị. Cái gì là đại cục? Kế hoạch mới, 4, chương 383 thượng vị. Cái gì là đại cục? Kế hoạch mới, 4, thật như vậy khinh thị thiên hạ cũng bách tính, cái kia lấy thần góc nhìn vẫn chủ động đem thái tử chi vị nhường cho Tần Vương điện hạ à, vừa vì thiên hạ bách tính hảo, cũng có thể tránh huynh đệ tranh chấp. Tiến Sảng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đã ý thức được sai lầm của mình, hơn nữa hắn cũng rất muốn làm hoàng đế, đương nhiên không có khả năng thật đem chữ vị nhường ra ngoài. Cô lỡ lời, thỉnh tiên sinh thứ lỗi, sau này sẽ lại không lựa lời nói. Hắn không người túi lầu nói. Nhưng vào lúc này, một cái thái giám vội vàng đến đây. Khởi bẩm điện hạ, trong cung người tới, nói bệ hạ triệu ngài lập tức vào cung. Thái tử vô ý thức nhìn về phía Tần Ngọc. Nếu như ta vừa mới phỏng đoán là thật, Tần Vương điện hạ đang lấy người bị hại điệu bộ ở trước mặt bệ hạ cáo điện hạ hình dáng. Nếu thật sự là như thế lời nói cũng liền chứng minh hết thảy tất cả hắn mưu đồ. Tần Ngọc luốt luốt râu ria nói, "Tiến Sảng tỉnh giáo, cái kia cô nên như thế nào ứng đối?" Tần Vương chuẩn bị đầy đủ mới chợt làm loạn, không có sách lược bài toàn. Tần Ngọc lắc đầu, thở dài nói, "Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể thỉnh hoàng hậu nương nương đứng ra, đồng thời lấy lui làm tiến, hướng bệ hạ biểu thị nguyên nguyên lấy từ bỏ chữ vị nhường cho Tần Vương lấy chứng nhận trong sạch." Đây chỉ là sao vừa tới điện hạ mặc dù chắc chắn không đến mức qua loa ném đi chữ vị, nhưng ở bệ hạ hình tượng trong lòng biết lại càng không lấy vui. Mà Tần Vương có thể từ bệ hạ cái kia nhận được càng nhiều đền bù cùng ân sủng là khó mà tránh khỏi. Trách thì trách Tần Vương giấu đi quá sâu, mới cho hắn cơ hội thuận lợi như vậy bố thành này cục tính toán thái tử. Là cô không để mắt đến nhị đệ. Tiến Sảng chết chết nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói, loại chiêu số này hắn cũng chỉ có thể dùng một lần, đừng nghĩ có lần sau. Điện hạ nhanh đi yết kiến à, đừng để bệ hạ chờ lâu, nhớ lấy, chúng ta không có chứng cứ, không cần chỉ trích Tần Vương. Tần Ngọc sắc mặt ngưng trọng dặn dò. Là, cô nhất định sẽ ghi nhớ. Tiến Sảng trịnh trọng gật gật đầu, không người cúi đầu, đa tạ tiên sinh. Nói xong cũng bay người vội vàng đi ra ngoài. Tiến Sảng đi vào trong điện, trước tiên ánh mắt phiền muộn nhìn lướt qua Yến Lý, tiếp đó túi người hướng Yến Binh hành lễ. Nhi thần tham kiến cha, không đợi Yến Sảng xong hành lễ, Yến Lý liền khống chế không nổi cảm xúc đứng dậy mang theo tiếng khóc nức nở chất vấn, đại ca ta có điểm nào có lỗi với ngươi? Ngươi như vậy nhằm vào ta. 3 phần cảm tình, 7 phần diễn kỹ. Nhi đệ ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Tiến Sảng cố nén chán ghét trong lòng, giả vờ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Chuyện cho tới bây giờ đại ca còn muốn giả bộ sao? Yến Lý cười thảm lắc đầu, khàn giọng nói, ta luôn luôn rất kính trọng đại ca, để tránh có ăn ý người lấy chữ vị châm ngòi người ta huynh đệ quan hệ, ta trốn trong xó ít ra ngoài, không kết giao bất kỳ quan viên nào, khắp nơi đối với đại ca tất cung tất kính. Vốn cho rằng dạng này, người ta huynh đệ liền có thể bình an vô sự, thế nhưng là không nghĩ tới đại ca thế mà đối với ta hận thấu xương, trước hết giết ta nhạc sĩ tiên sinh, hôm nay lại giết ta mến yêu nữ tử, không biết lúc nào giết ta ạ. Nhị đệ hiểu lầm ta. Ta làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Yến Sảng cực kỳ hoảng sợ, quỳ xuống nhìn về phía trên Yến Binh nói, thỉnh phụ hoàng minh giám. Tóc cắt ngang trán. Yến Binh mặt không thay đổi hô. Trên mái tóc phía trước một bước, thái tử điện hạ, nô tỳ phái người đi tìm hiểu qua, giết chết tần vương nhạc sĩ tiên sinh hung thủ ra quyến rời kinh lúc mang theo tài vật rất nhiều. Điểm ấy cùng ngày bao quát hắn hàng xóm ở bên trong có thật nhiều người tận mắt nhìn thấy, mà lấy bọn hắn điều kiện gia đình những tài vật này lối vào còn nghi vấn. Ngoài ra, căn cứ nô tỳ biết sát hại Triệu Phán Nhi hung thủ Vương Nhị cũng tại trong nhà treo cổ tự vẫn, mà người nhà của hắn đi hướng không rõ. Tiến Sảng sắc mặt tái nhợt, nắm đấm nắm chặt, nhị đệ ai nhị đệ, ngươi thật đúng là làm được thiên y vô phùng. Thái tử, ngươi cần phải giản giải. Tiến Vinh ở trên cao nhìn xuống Tiến Sảng, ngữ khí lãnh đạm hỏi. Tiến Sảng sắc mặt quật cường nói, như Lưu Công Công lời nói, đây hết thảy tất cả đều là có người cố ý châm ngòi minh đệ chúng ta quan hệ, tuyệt không phải nhi thần có ý định. Phụ hoàng, vì để tránh cho huynh đệ diêm tưởng, nhi thần nguyện đem thái tử chi vị nhường cho nhị đệ, thỉnh cầu Phong Vương liền phiên rời xa kinh thành, để tránh lại trình diễn chuyện như thế. Đại ca cái này là đem phụ hoàng quân sao? Tiến Lý ngoài cười nhưng trong không cười, lạnh lùng nói, phụ hoàng vừa mới đăng cơ, thái tử cũng vừa thiết lập, ngươi biết do phụ hoàng tuyệt không có khả năng nhanh như vậy đi chuyện phế lập, cho nên mới không có sợ hãi, mới dám đối với ta từng bước ép sát. Tiến Vinh sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn vốn là không thích Tiến Sảng, bây giờ rất nhiều chứng cứ đều thuyết minh Yến Sảng cố ý đối phó Yến Lý, trong lòng liền càng thêm không vui. Ngươi quả thực cảm thấy cô sẽ không phế bỏ ngươi. Hắn nhìn chòng chọc vào Yến Sảng gần từng chữ. Nghe thấy phụ hoàng dễ dàng như vậy nói ra phế chữ, Yến Sảng trong lòng run lên, có chút thê lương. Hắn biết phụ hoàng không thích chính mình, nhưng không ngờ đã đến loại tình trạng này, mình tại trong mắt của hắn thật sự là làm được ra mưu hại đệ đệ loại chuyện như vậy người sao? Vậy hạ đây là muốn phế đi hay? Cửa điện đột nhiên bị đẩy ra, hoàng hậu bước chân vội vã đi đến. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Trong điện thái giám vội vàng quỳ xuống hành lễ. Mẫu hậu, ít hai Yến Sảng cùng Yến Lý đều ủy khuất hô một tiếng. Sự tình mẫu hậu đã biết. Hoàng hậu nhìn xem hai người nói một câu, lại nhìn về phía Yến Binh âm thanh trong trẻo lạnh lùng nói, "Bệ hạ, Sảng Nhi cùng Lý Nhi cũng là bạn cung xuất gia, bạn cung hiểu rõ bọn hắn, chuyện này rõ ràng là liền có phe thứ ba từ trong thiết lập ván cục khích bác ly gián." Lý Nhi người trong cuộc thấy không rõ, cảm xúc xúc động phẫn nộ phía dưới hiểu lầm Sảng Nhi thì cũng thôi đi, ngươi cái này phụ hoàng chẳng lẽ còn không tin mình nhi tử, vì thế liền xem thường chuyện phế lập, chuyến đi ha có thể phục chúng. Lần đầu bị vợ cả như thế nghiêm khắc chỉ trích, Yến Binh người đều mộng. Sau khi tĩnh hồn lại là mãnh liệt tức giận. Làm cản, chớ mới là hoàng đế, hậu cung không được can chính tổ huấn hoàng hậu liền quên rồi sao? Yến Binh một cái tát đập vào trên ngự án, trừng trong mắt quát lớn. Hoàng hậu đối với hắn đã hoàn toàn thất vọng, cố nén đau lòng lạnh giọng nói, bản cung bây giờ là lấy một vị thân phận của mẫu thân vì chính mình hai đứa con trai nói chuyện. Mẫu hậu biết bao bất công. Yến Lý đột nhiên nói. Trong chốc lát tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Yến Lý thất vọng nhìn chằm chằm hoàng hậu, trong mắt ngậm lấy nước mắt nói, mẫu hậu, chuyện này căn bản là không có gì phe thứ ba, rõ ràng chính là đại ca đối với chính mình không tự tin, cho rằng phụ hoàng thiên vị ta mới khó mà cho ta. Nhưng ngươi lại nhất định phải giúp hắn nói chuyện, nhưng lại từng cân nhắc qua nhi thần tâm tình. Phùng lại là nhi thần bái lao sư a. Triệu Phán Nhi càng là nhi thần nhận định vợ. Lý Nhi, ngươi nghe nương nói hoàng hậu không nghĩ tới Yến Lý lại quyết tâm nhận định đây hết thể chính là Yến Sảng cố tình làm, có chút bất đắc dĩ muốn thuyết phục hắn. Ta không nghe. Yến Lý đánh gãy nàng, hung tợn nhìn chằm chằm Yến Sảng, nghiến răng nghiến lợi nói, ta không đành lòng trông thấy mẫu hậu cùng phụ hoàng khó xử, chuyện này ta lại tự nhận xui xẻo, nhưng đại ca, vậy ta liền chờ xem. Tiếng nói rơi xuống hắn lại hướng Yến Vinh giật đầu, cơ thể của nhi thần khó chịu, phụ hoàng cho ta xin được cáo lui trước. Nói xong cũng đứng dậy cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Lý Nhi. Hoàng hậu hô hắn một tiếng. Nhưng Yến Lý mặt lạnh dưới chân cũng không dừng lại. Hoàng hậu giơ lên tay vô lực buông xuống, mấp máy môi đỏ nhìn về phía Yến Vinh, "Bệ hạ, bản cung đã sớm nói Lý Nhi không rời kinh nhất định sẽ sai lầm, vì gia đình hòa thuận, vì Đại Chu Giang Sơn, bản cung khẩn cầu bệ hạ dứt khoát nhân cơ hội này để cho Lý Nhi đến liền phiên a." Nàng quỳ xuống, trong mắt lộ ra cầu khẩn. Yến Sảng giật mình, dâng lên một tia hy vọng. Chỉ cần nhị đệ ngoại phóng xuất kinh liền phiên, cái kia liền gối cao không lo, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Lý Nhi thụ bị khuất lớn như vậy, vì không để ngươi ta khó xử, đều cam nguyện đánh nát răng hướng về trong bụng ướt, nhưng ngươi không chỉ không có nửa phần đau lòng, ngược lại muốn đem hắn đuổi ra kinh đi, ngươi lợi hại tâm, nhưng chấm cũng không có ngươi nhẫn tâm như vậy. Yến Minh lạnh rên một tiếng nói. Nói xong hắn lại nhìn về phía Yến Sảng, không che giấu chút nào trong mắt thất vọng, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Cho chấm lăn, loại sự tình này chấm không hy vọng lại có lần tiếp theo. Nhi thần, cáo lui. Yến Sảng khổ tâm quỳ xuống đất dập đầu, lại nổi lên đường đối với hoàng hậu thi lễ một cái, tiếp đó thất hồn lạc phách rời đi, bóng lưng tràn đầy điều hiệu. Hoàng hậu có chút tức giận nói, ngươi cho rằng ngươi làm lại như vậy yêu hại từ sao? Là hại bọn hắn. Ngươi có tư cách gì chỉ trích chấm? Yến Vinh bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào hoàng hậu trịch địa hưu thanh quát. Hoàng hậu sắc mặt chấp nhận, mặt lộ vẻ tự rêu chi sắc nở nụ cười, đúng vậy à, ngươi là ai? Ngươi là cựu ngũ trí tôn hoàng đế, ta nào có tư cách chỉ trích ngươi? Nói xong cũng bay người lảo đảo rời đi. Dầm dầm, Yến Vinh mặt mũi tràn đầy tức giận đem trên mặt bàn đồ vật lấy tay thanh không, lốp bốp ngã một chỗ, hô hấp dồn dập quát, vừa mới ngoài điện là người phương nào phòng thủ? Cho chấm mang xuống gậy gộc đánh chết. Là bệ hạ. Tóc cắt ngang trán vội vàng đi làm.
bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng a, sau một lát cầu xin tha thứ thanh âm ở ngoài điện vang lên, rất nhanh liền càng lúc càng xa cũng lại không nghe thấy. Tóc cắt ngang trán trở lại Yến Vinh thân bên cạnh, bệ hạ, mấy cái kia đồ không có mắt đã bị gậy gộc đánh chết.
Ân. Yến Vinh gật gật đầu, trong lòng hỏa tiêu tan một chút, ngồi ở tại chỗ trầm tư, không nói lời nào.
Một lát sau thở ra một hơi, viết chỉ, giao trách nhiệm thái tử ở nhà bế môn hối lỗi 10 ngày, thần vương trung hiếu đáng khen tài đức song toàn, bắt đầu từ hôm nay vào lại bộ quan chính. Yến Lý lần này thụ quá lớn ủy khuất, nhất định phải cho đền bù. Hắn quyết định cho Yến Lý cái cơ hội cạnh tranh. Chủ yếu nhất vẫn là Yến Sảng kết thân đệ đệ biểu hiện ra cay độc gâm tàn thực sự để cho hắn quá thất vọng. Đồng thời cũng làm cho hắn có chút kiêng kỵ, đã hoàn toàn thấy không rõ cái này đã từng trung thực trung hậu trưởng tử. Chính mình còn trẻ, vì miễn thái tử tương lai lông cánh đầy đủ sau chờ không nổi nghị kê bị bắt trước chính mình hành cung biến chuyện xưa, có cần thiết nâng đỡ thứ tử chống lại.
Là, nô tỳ tuân chỉ.
Tóc cắt ngang trán trong lòng yếu ớt thở dài, kế tiếp trong triều này lại muốn nhiều chuyện a.
Thánh chỉ hạ đặt sau.
Tất cả quan viên đều đọc hiểu Yến Vinh ý tứ. Thái tử mặc dù là thái tử, nhưng không chắc chắn có thể trở thành tân quân, đại gia còn có cái có thể đầu tư người.
Tiên sinh, phụ hoàng sao có thể như thế?
Yến Sảng tiếp vào thánh chỉ sau bị đả kích rất lớn, trong lòng nhịn không được đối với Yến Vinh sinh ra oán hận, rõ ràng cũng đã dựng lên chính mình vì thái tử, vẫn còn muốn cho nhị đệ cơ hội.
Đây là loạn chính cử chỉ a.
Tân Ngọc thẳng thắn phê bình, mắt thấy thái tử cảm xúc rơi xuống, hắn động viên nói, điện hạ không cần lo lắng, ngươi thân là thái tử chỉ cần không phạm sai lầm, liền không người có thể thay thế ngươi, còn có chúng thần ở đây, thần vương hắn là đến không được xính.
Là, cô mới là thái tử, ai cũng không thể thay thế cô.
Thái tử thở sâu ánh mắt kiên định nói,
nhị đệ, đã ngươi vì thái tử chi vị không để ý tình cảm huynh đệ, vậy chúng ta sau này liền đều bằng bản sự.
Đồng bằng vương phủ, Bùi Thiếu Khanh lộ ra một cái hoàng bột bản tôn ngộ không đồng tiểu đủ cười, cuối cùng bị lừa rồi.
Chương 384 chính thức trở mặt.
Cuối cùng bị lừa rồi.
Một, chương 384 chính thức trở mặt.
Cuối cùng bị lừa rồi.
Một, tham kiến bệ hạ thanh an.
Bùi Thiếu Khanh đi vào ngự thư phòng sau một mực cung kính quỳ xuống tham viếng.
Yến Vinh ngữ khí ôn hòa, Bình Dương Vương miễn lễ.
Tạ bệ hạ.
Bùi Thiếu Khanh đứng dậy, nhưng không có hoàn toàn thẳng tắp eo, hơi hơi cúi người, nôn từ khẩn thiết mà giận dữ nói, thần vốn cho rằng gạt bỏ vài tên hàn đảng phần tử có thể tiếp nhận ngày xưa Đông Cung cựu thần hồi triều, lại không ngờ hàn đảng xảo trá, hôm nay hủy khuất bệ hạ.
Mặc dù ngoài ý liệu, nhưng chấm hôm nay cũng hoàn toàn không thể nói là hủy khuất.
Yến Vinh mặt nở nụ cười lắc đầu, cởi mở nói, Đông Cung cựu thần là trung thần, chẳng lẽ Chu Dương mấy người ái khanh thì không phải?
Thần dùng người cách đảm bảo, Chu Dương bọn người cũng đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối.
Bùi Thiếu Khanh lập tức nói tiếp,
bất quá nhân cách cái đồ chơi này hắn có không?
Không có a.
Cho nên cái này cam đoan tự nhiên cũng không có hiệu quả.
Cho nên đi, hàn đảng điểm ấy quỷ kế không có gì lớn.
Yến Vinh thần thái khinh miệt, nhưng tiếp lấy lại lời nói xoay chuyển, thế nhưng là như hàn đảng một mực dùng này thủ đoạn lại nên làm như thế nào?
Chấm cũng không phải không tin Chu Dương mấy người trong triều chư thần, chủ yếu là Đông Cung cựu thần bị chấm liên lụy thụ rất nhiều ủy khuất, không thể làm chi thất vọng đau khổ a.
Tiếng nói rơi xuống, chăm chú nhìn chằm chằm Bùi Thiếu Khanh,
chờ lấy hắn tỏ thái độ.
Tay bất chi bất giác đã nắm chặt trở thành nắm đấm.
Bùi Thiếu Khanh trước khi đến cũng đã nghĩ đến chính mình gặp phải cục diện này, cũng đã sớm làm ra lựa chọn.
Đầu hắn ép tới thấp hơn chút, ngựa khí cung kính nói, "Vậy hạ, hàn đảng kế này mặc dù âm hiểm nhưng lại quả thực là cực kỳ tinh diệu, thần cũng không thể tránh được. Hoàng đế sớm muộn cũng phải bị hắn giết chết, tương lai hắn còn phải dựa vào bách quan ủng hộ trưởng khống triều chính, như thế nào có thể bây giờ vì người chết từ bỏ mình tại trong triều cơ bản bản, đem chính mình khiến cho chúng bạn xa lánh đâu?"
Theo hắn tiếng nói rơi xuống,
ngựa thư phòng nhiệt độ chợt giảm xuống mấy phần,
yên lặng đến chỉ còn lại liên tiếp tiếng hít thở.
Yến Vinh sắc mặt mắt trần có thể thấy trở nên âm trầm,
siết chặt nắm đấm gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi.
Mặc dù Bùi Thiếu Khanh thái độ cung kính, ngôn ngữ cũng không có mạo phạm, nhưng mà quả thật cự tuyệt hắn.
Cái này hôn trướng,
hắn sao có thể?
Hắn làm sao dám?
Người tới,
đem hắn cho chấm kéo ra ngoài chém.
Đương nhiên, loại lời này chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút.
Vì đế giả làm vui hình không lộ vũ sắc, nhưng mà Yến Vinh bây giờ đã phẫn nộ đến ngũ quan đều trở nên bặm mẹo.
Mặc dù chấm là đánh qua sông đoạn cầu chủ ý lợi dụng xong ngươi liền đem ngươi vứt bỏ, nhưng ít ra bây giờ chấm còn đối với ngươi ân sủng có thừa, thậm chí đúng hẹn cho người phong vương.
Ngươi lại chẳng có thể lực cá nhân lợi ích mà cự tuyệt chấm.
Một cái bất trung bất hiếu gian thần.
Khốn nạn.
Chớ đã, bất trung điểm ấy là có thể khẳng định.
Nhưng bất hiếu điểm ấy sợ rằng phải đánh cái dấu chấm hỏi.
Tiến binh bây giờ càng hoài nghi Bùi Thiếu Khanh cùng Bùi Thế Giơ cao không cùng là giả tượng, phụ tử chính là đánh một cái trưởng khống triều đình một cái trưởng khống biên quân quyền khuynh triều chính chủ ý nghĩ đến điểm này sau, hắn tất cả phẫn nộ lại trong nháy mắt ép xuống, biểu tình trên mặt cũng một lần nữa trở nên nhu hòa, thở dài nói, "Bùi Ái Khanh ý tứ chấm hiểu rồi, nói thật, chấm rất thất vọng.
Thần có tội,
thần thẹn với bệ hạ, thần trao từ Giả Tinh An vệ chỉ huy sứ chức, thỉnh bệ hạ thu hồi Bình Dương Vương chi tước."
Bùi Thiếu Khanh quỳ xuống đất dập đầu nước nở nói,
Tiến binh tiến lên tự tay đem hắn nâng đỡ, mang theo nụ cười ấm áp vì hắn vô bộ trên thân không tồn tại cho bụi, kéo hiểu lòng người nói, cái gọi là người trong giang hồ thân bất do kỷ, tại triều đình cũng là như thế, đến Ái Khanh vị trí này, có một số việc không thể chỉ nhìn lấy chính mình.
Không cần vì thế cảm thấy thẹn với chấm không có nhỏ nhen như vậy, chấm cũng có địa vị cao, biết rõ cái gì gọi là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, có thể hiểu được Ái Khanh khó xử.
Đây chính là Bùi Thiếu Khanh dám cự tuyệt hắn lại một điểm nguyên nhân, bởi vì biết Tiến binh coi như từ đây không tín nhiệm nữa trọng dụng chính mình, nhưng mà cũng không dám trực tiếp trở mặt.
Vậy hạ,
thần
ô ô Bùi Thiếu Khanh thần sắc động dung nhìn qua hắn, há to miệng nói không nên lời đầy đủ,
đã cảm động lệ rơi đầy mặt. Tiến binh trong lòng ác tâm một nhóm, nhưng vẫn là đến dối trá trấn an nói, ngươi nhìn, ngươi ta quân thần chi tình như thế nào hàn đảng gian kế có thể dao động. Bọn hắn thuần túy là lấy lòng tiểu nhân độ ngươi ta bụng quân tử. Bọn hắn không phải muốn dùng chiếm cứ chức quan tới ly gián ngươi ta quân thần sao? Hảo, vậy ta ngươi liền chia đồng ăn đủ chia đều chi, không để bọn hắn phải nguyện, chấm liền một cái mục đích, chỉ cần trên triều đình không có hàn đảng là được. Bây giờ cùng Bùi Thiếu Khanh trở mặt lời nói sẽ chỉ làm hàn đảng ngư ông đắc lợi, còn có lẽ sẽ bức phản Bùi Thế Dơ cao. Tiếp tục duy trì mặt ngoài hài hòa, như cũng có thể lợi dụng Bùi Thiếu Khanh thu thập hàn đảng, vì tướng này hàn đảng chiếm cứ chức quan nhường cho Bùi Thiếu Khanh một nửa cũng là đáng. Chờ mình đem một nửa hàn đảng thành viên đổi thành ngày xưa Đông Cung cửu thần, lại thêm tân đảng, lại quay đầu tới thu thập Bùi Thiếu Khanh cũng đem so với bây giờ đối phó hàn đảng dễ dàng. Cuối cùng liền một câu nói, hắn việc cấp bách là trưởng khống triều chính, mới có thể buông tay ra làm các chuyện. Vậy hạ ưu ái như thế tại thần, thần định cùng hàn đảng không chết không thôi, tuyệt đối sẽ không bên trong bọn hắn gian kế mà bị châm ngòi. Bùi Thiếu Khanh nghĩa chính ngôn từ tỏ thái độ. Hoàng đế đều nói ra phân một nửa loại lời này, hắn cũng không thể nói ta nghĩ toàn bộ đều phải à, vậy quá điên. Cho nên chỉ có thể đồng ý yến binh điều kiện. Song phương còn có thể tiếp tục làm minh quân cùng hiền thần. A, tuyệt không chịu hàn đảng gian kế châm ngòi. Ngươi ở đâu ra khuôn mặt nói loại lời này? Thật không chịu lời mới vừa cũng sẽ không cự tuyệt chấm. Yến binh ở trong lòng hung hăng chửi bậy. Bất quá mặt ngoài lại cùng húc gật đầu nhẹ nói, ngươi ta quân thần đồng tâm, thì sợ gì gian định? Đây chính là đạo đức giả bẩn thỉu người trưởng thành. Vậy hạ nếu là không có phân phó khác, cái kia thần liền không phải dậy ngài. Bùi Thiếu Khanh đưa ra cáo tử. Yến binh gật gật đầu, Bình Dương Vương xin cứ tự nhiên. Thần cáo lui. Đưa mắt nhìn Bùi Thiếu Khanh rời đi, Yến binh nụ cười trên mặt chợt tiêu thất, mà không chút thay đổi nói, tóc cắt ngang chán ngươi nói một chút, chấm có phải hay không không như cha hoàng xa rồi. Vậy hạ cớ gì nói ra lời ấy? Tóc cắt ngang chán nhanh chóng quỳ xuống, thận trọng nói, tiên đế tự nhiên là hùng tài vĩ lực, nhưng bệ hạ chi tài cũng tuyệt không như tại tiên đế, bằng không tiên đế vì cái gì độc yêu bệ hạ đâu. Phục dịch hoàng đế cũng có nhỏ hơn 3 tháng, nói thật hắn cảm thấy chính xác không bằng tiên đế, kém nhiều lắm. Tiên đế đến lúc tuổi già mới trở nên đa nghi chuyên quyền. Mà hoàng đế cái này vừa mới đăng cơ đâu, liền đã so tiên đế còn nhiều nghi, hơn nữa so tiên đế càng đẹp quá hơn sắc. Thuộc về là điểm tốt không có kế thừa hoàn toàn, khuyết điểm vượt xa bình thường kế thừa, tiên đế dưới suối vàng biết sẽ rất thất vọng a, tóc cắt ngang trán trong lòng yếu ớt thở dài. Vậy vì sao tiên đế tại lúc Bùi Thiếu Khanh đối nó trung thành tuyệt đối nói gì nghe nấy, bây giờ làm chấm làm việc lại càng quan tâm cá nhân được mất? Yến Minh lạnh rên một tiếng. Vấn đề này thực sự khó mà trả lời, tóc cắt ngang trán không dám làm thấp đi tiên đế không bằng hoàng đế, cũng không dám nói hoàng đế không bằng tiên đế, hai vị chủ tử hắn đều đắc tội không nổi. CPU đều nhanh làm bốc khói, trầm mặc một lát sau đáp, "Bệ hạ, theo nô tỳ chi thiệt kiến, chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh Bình Dương Vương hắn từ đầu đến cuối chính là một cái bất trung chi thần, nhưng tiên đế đương triều lúc hắn ngụy trang thật tốt, hắn chỉ có thể lựa chọn đắc tội Bùi Thiếu Khanh. Vậy vì sao hắn tại trước mặt chấm cũng không tiếp tục ngụy trang? Lời thuyết minh là xem thường chấm." Tiến binh không có bị an ủi, ngược lại càng tức giận, cắn răng nghiến lợi nói, "Cả triều văn võ đều là gian thần, đều cho chấm chờ lấy, chấm sớm muộn đem các ngươi toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ." Bệ hạ kinh thiên vĩ địa, văn võ song toàn, đợi một thời gian nhất định có thể quét sạch triều đình, tạo phúc bách tính. Tóc cắt ngang chán dập đầu cao giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, Bình Dương Vương bị hoàng hậu nương nương sai người gọi đi. Một tên thái giám đi vào bẩm báo. Chương 384 chính thức trở mặt, cuối cùng bị lừa rồi. 2. Chương 384 chính thức trở mặt, cuối cùng bị lừa rồi. 2. Yến Minh lạnh rên một tiếng phất phất tay, như là đã biết Bùi Thiếu Khanh bất trung, vậy thì có tất yếu để cho hoàng hậu cách hắn xa một chút. Dù sao hoàng hậu vốn là bởi vì hai đứa con trai an bài đối với chính mình có ý kiến, phải phòng ngừa Bùi Thiếu Khanh lợi dụng điểm ấy sinh sự. Một bên khác Bùi Thiếu Khanh vừa mới đến Khôn Ninh Cung, sau khi tiến vào phát hiện ngoại trừ hoàng hậu Diệu Âm cũng tại. Hắn quét Diệu Âm một mắt sẽ thu hồi ánh mắt. Vi thần tham kiến hoàng hậu nương nương. Bình Dương Vương miễn lễ. Hoàng hậu nhẹ nói, "Tạ nương nương." Bùi Thiếu Khanh đứng dậy, nhìn xem hoàng hậu bộ dáng hoảng sợ nói, "Nương nương gần đây thân thể chưa khỏe, sao tiểu tụy như thế? Có thể triệu thái y nhìn qua." Hoàng hậu sắc mặt có loại bệnh tái nhợt, khóe mắt cũng rất rõ ràng, hiển nhiên là gần nhất không có nghỉ ngơi tốt. Bản cung thân thể không ngại, chính là tâm bệnh. Hoàng hậu lắc đầu, theo dõi hắn nói, thái y cũng thúc thủ vô sách, vẫn là Diệu Âm sư thái vì bản cung chỉ con đường, nói ngã cái này tâm bệnh chỉ có vương gia có thể chữa. Bùi Thiếu Khanh vô ý thức nhìn về phía Diệu Âm. A Di Đà Phật. Diệu Âm niệm tiếng niệm Phật. Bùi Thiếu Khanh lại nhìn về phía hoàng hậu, đại nghĩa lâm nhiên nói, bệ hạ đối với thần ân sủng có thừa, thần tự nhiên vi nương nương phân ưu, không biết thần nên làm như thế nào đâu. Bản cung tâm bệnh chính là ở lo lắng một ngày kia biết thái tử cùng tần vương sẽ vì chữa vị đấu đến tình cảnh ngươi chết ta sống, vô luận ai thua, bản cung đều hy vọng Bình Dương Vương có thể bảo đảm hắn tính mệnh. Hoàng hậu sắc mặt trịnh trọng. Bùi Thiếu Khanh cực kỳ hoảng sợ quỳ xuống, túi lầu nói, nương nương cớ gì nói ra lời ấy? Thái tử cùng tần vương đều là rõ lý lẽ hiếu tử, như thế nào lại nhẫn gọi nương nương tương tâm? Nương nương chớ có vì thế quá mức lo lắng, loại sự tình này tại thiên gia còn thiếu sao? Hoàng hậu cười khổ một tiếng, hé miệng nói, coi như là bản cung buồn lo vô cớ, nhưng cũng hy vọng vương gia có thể đáp ứng. Bùi thị tại Chu Quốc có đại công, Bùi Thiếu Khanh càng là thứ nhất vương khác họ, cũng có thể là một cái duy nhất. Loại địa vị này cùng lực ảnh hưởng không ai bằng. Chỉ cần hắn không tạo phản, bệ hạ muốn qua sông đoạn cầu cũng chỉ sẽ đem hắn biếm quan hoặc bãi quan, mà sẽ không giết. Chờ bệ hạ băng hà sau, nếu tân đế muốn đối với huynh đệ hạ tử thủ, mà lấy Bùi Thiếu Khanh công hơn cùng ngày xưa địa vị, nếu như đứng ra muốn bảo đảm phe thua, cái kia phe thắng cũng biết bởi vì cân nhắc ảnh hưởng mà sợ ném chuột vỡ bình. Thỉnh nương nương yên tâm, nếu là thật có như vậy một ngày mà nói, thần sẽ làm Chánh huynh thí đệ hoặc đệ giết anh bực này thảm kịch. Bùi Thiếu Khanh chém đinh chặt sắt đáp, đáp ứng người dễ dàng nhất, động động miệng chuyện cũng sẽ không làm đến. Gặp hắn đáp ứng quả quyết như vậy, có thể thấy được đối nhà mình trung thành, hoàng hậu trong mắt lóe lên một vòng ấy nấy. Chính mình biết rất rõ ràng bệ hạ muốn đi qua sông đoạn cầu sự tình, mà chính mình cũng lợi dụng hắn, cũng không đem chân tướng cáo chi, là các nàng yến gia có lỗi với Bình Dương vương a. Hoàng hậu tự giễu nở nụ cười. Chính mình lại có gì đó tư cách tự trách bệ hạ đâu? Chính mình cũng là người dối trá nhà. Nghĩ tới đây, nàng nghĩ hết sức đền bù một chút Bùi Thiếu Khanh, lưu lại nếm thử trong cung cơm chay a. Tạ nương nương ban thưởng thiện. Bùi Thiếu Khanh bái tạ. Cơm trưa thời gian, ba người quanh bàn mà ngồi. Hoàng hậu cười khanh khách nói, bản cung cảm thấy trong cung đầu bếp tay nghề cũng không tệ lắm, nhưng mà liền sợ những thứ này cơm chay quá làm, Bình Dương vương biết ăn không quen. Bình thường thịt cá nhiều, ăn chút làm cũng là cứ tốt, huống chi nương nương ban thưởng thiện, chắc hẳn càng là có tư vị khác. Bùi Thiếu Khanh trở về lấy nụ cười đáp. Hoàng hậu đưa tay, vậy liền mời được đũa a. Nương nương trước hết mời. Hoàng hậu không hổ là tiểu thư khuê các, tướng ăn cực kỳ lịch sự, ngay cái gì cũng không há mồm, ngụm nhỏ tận lực không phát xuất ra thanh âm, nhìn nàng ăn cái gì cũng là một loại hưởng thụ, đút nàng ăn cái gì chắc chắn càng thêm hưởng thụ. Nha. Diệu Âm đột nhiên thân thể run lên. Hoàng hậu nghi ngờ nhìn về phía nàng, sư thái. A Di Đà Phật, Bần Nhi không cẩn thận chân đụng vào chân bàn. Diệu Âm ngượng ngùng nói. Hoàng hậu mỉm cười, sư thái muốn coi chừng chút. Diệu Âm gật gật đầu, không để lại dấu vết oan Bùi Thiếu Khanh một mắt, mắt thấy đối phương trở về lấy cái hài hước đủ cười, trong mắt nàng lộ ra vẻ một tia cầu khẩn. Dưới mặt bàn, Bùi Thiếu Khanh chân đang tại nàng giữa hai chân làm loạn, bởi vì tiến trước điện muốn cởi giày, cho nên ngược lại là dễ dàng Bùi Thiếu Khanh bây giờ làm ác, hắn không chỉ là ngón tay linh hoạt, cái này ngón chân cũng là phá lệ linh động. Thật không nghĩ tới Diệu Âm cũng là gia đình giàu có, A Diệu Âm đã vô tâm dùng cơm, nàng gian khổ ngăn cản Bùi Thiếu Khanh quấy rối, khuôn mặt từng đỏ, thân thể mềm đến lợi hại, phải dựa vào cái bàn mới không ngã xuống. Công tử có thể nào như thế hoang đường lớn mật? Khi hoàng hậu trêu đùa chính mình người xuất gia này, nếu là bị hoàng hậu phát hiện như thế nào cho phải? Sư thái đây là làm sao vậy? Khuôn mặt đột nhiên đỏ đến lợi hại. Hoàng hậu lo lắng mà không hiểu rõ hỏi: "Nương nương, Bần Nhi thân thể có chút khó chịu, xin thứ cho ta xin lỗi không tiếp được." Diệu Âm buông chén đua xuống đứng dậy chắp tay trước ngực cúi đầu, liền cũng không quay đầu lại vội vàng rời đi. Mỗi một bước đều đi cực kỳ gian khổ, bởi vì hai cái đùi mềm đến cùng như mị sợi. Hoàng hậu một mặt một bước, tiếp lấy bất đắc dĩ đối với Bùi Thiếu Khanh cười cười, Thỉnh Bình Dương Vương không lấy làm phiền lòng. Diệu Âm sư thái chính là như thế cái tùy tính là người. Nương nương quên, thần cũng cùng Diệu Âm sư thái quen biết nhiều năm nhà, nàng là hạng người gì, thần còn có thể không biết hay sao? Bùi Thiếu Khanh cười một tiếng đáp. Hoàng hậu chỉ là vô ý thức muốn vì Diệu Âm thất lễ giải vây, đổ quên điều ấy, cười khổ lắc đầu nói, bản cung gần đây thực sự là ngơ ngơ ngác ngác. Nương nương muốn chú ý thân thể nha. Bùi Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy lo lắng, lại nhìn về phía trên bàn thức ăn chay, cơm chay mùi vị không tệ, nhưng không ăn thịt thân thể biết càng hư. Đa tạ Bình Dương Vương quan tâm, bản cung hội ghi ở trong lòng. Hoàng hậu gật đầu cười đáp. Nàng nửa bát cơm đều không thể ăn xong, đồ ăn cũng không ăn mấy ngụm liền ném đi bát đũa, vương gia thỉnh từ từ dùng. Tiếng nói rơi xuống nàng liền chuẩn bị rời chỗ. Thấy Bùi Thiếu Khanh thẳng nhíu mày. An điểm như vậy, đặt chỗ này nuôi chim đâu? Hoàng hậu đứng dậy trong nháy mắt thân thể đảo hướng một bên. Nương nương coi chừng. Bùi Thiếu Khanh thấy thế nhanh tay lẹ mắt đứng dậy một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, nương nương. Hoàng hậu một mặt khó chịu, không ngại, bản cung choáng đầu đến kịch liệt, mấy ngày nay thường thường như thế, cực khổ vương gia đem bản cung đỡ đến trên giường em nằm một hồi liền hảo. Là. Bùi Thiếu Khanh đáp. Cẩn thận từng ly từng tí đỡ nàng hướng đi giường em, đã hiểu rồi nguyên nhân. Hoàng hậu bởi vì hoàng đế vắng vẻ, trong lòng vốn là kiềm chế, không thấy ngon miệng ăn cơm ăn được ít, bây giờ bởi vì lo lắng nhi tử bất hòa cả đêm có ngủ, tăng thêm Diệu Âm tới sau mấy ngày liền ăn chay, thậm chí làm đều ăn không được mấy ngụm. Có thể không thường thường choáng đầu mới là lạ. Bất quá có sao nói vậy, hoàng hậu dáng người thật hảo. Nàng hôm nay mặc tăng bảo, tài năng mỏng, Bùi Thiếu Khanh có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được thân thể nàng đường cong. Đỡ nàng nằm xuống thời điểm, Bùi Thiếu Khanh trực tiếp làm bộ chân trượt đè lên. Cũng là trong điện không có ai hắn mới dám làm như vậy. Thông qua quan sát, Bùi Thiếu Khanh xác định hoàng hậu đối với hoàng đế đã cực bất mãn, nghĩ thử lại thêm cây bước. Ân. Hoàng hậu đội vàng không kịp chuẩn bị kêu lên một tiếng. Bùi Thiếu Khanh thất kinh nói, thần không cẩn thận đá phải nấc thang, nương nương ngài không có sao chứ? Bản cung không, hoàng hậu lắc đầu vừa mới chuẩn bị nói chuyện, thân thể đột nhiên cứng đờ, đỏ mặt phải có thể nhỏ ra huyết, cách song phương mấy tầng vải áo nàng cũng rõ ràng cảm nhận được hình dáng, nổi giận lại hoảng hốt, quay đầu không dám cùng mắt đối mắt, người trước tiên từ bản cung trên thân lui ra. A, là thần đang chết. Bùi Thiếu Khanh phảng phất lúc này mới hồi phục tinh thần lại, liền vội vàng đứng lên quỳ xuống, thần không có ý định mạo phạm nương nương vương thể, còn xin nương nương thứ tội. Hoàng hậu gắng gượng ngồi thẳng người, sửa sang có chút xốc xếp cổ áo, ánh mắt phức tạp nhìn xuống quỳ gối dưới chân Bùi Thiếu Khanh, hắn có phải là cố ý hay không? Dù sao phía trước hai lần đơn độc ở chung lúc Bùi Thiếu Khanh liền hư hư thực thực treo cho nàng, cho nên không để cho nàng phải không nghi ngờ. Nương nương. Bùi Thiếu Khanh hô nàng một tiếng. Hoàng hậu lấy lại tinh thần, không ngại, Bình Dương Vương không có việc gì trước hết đi thôi, bản cung muốn ngủ một giấc. Thôi, coi như hắn là cố ý. Điểm ấy mạo phạm lại có thể đáng là gì? Tạm thời cho là Yến gia có lỗi với hắn đền bù a, sau này chú ý một chút là được. Là, thần cáo lui. Bùi Thiếu Khanh nhẹ nhàng thở ra đứng dậy rời đi, tới cửa lại dừng bước lại, quay người nhắc nhở, nương nương sở dĩ biết thường xuyên choáng đầu là ăn đến quá ít, sau này nhiều lắm ăn chút thịt mới là. bản cung biết được. Cảm nhận được hắn phát ra từ nội tâm lo lắng, hoàng hậu trong lòng nổi lên một cô ấm áp. Bùi Thiếu Khanh chắp tay một cái quay người rời đi. Không người đi. Đi ra Khôn Ninh cung sau, hắn nhịn không được nghĩ lại lên chính mình, một mặt muốn lộng chết hoàng đế, một mặt muốn lộng chết hoàng đế nhi tử, một mặt muốn làm hoàng đế lão bà. Chính mình có phải hay không có chút quá xấu rồi nha. Ai, đều do thế giới này. Bùi Thiếu Khanh thở dài. Bất quá hoàng hậu đúng là khỏa có khe hở trứng. Có thể đinh. Bùi Thiếu Khanh khỏe miệng hơi hơi dương lên. Hoàng hậu suy nghĩ Bùi Thiếu Khanh vừa mới không người rời đi chật vật dạng, không khỏi thổi phù một tiếng bật cười. Sau khi cười xong trên mặt lại hiện lên hai xóa đỏ tươi. Thật đúng là một con lừa hàng. Bình Dương Vương phi là như thế nào chịu được? Hoàng thượng giá lâm, một tiếng la hét cắt đứt suy nghĩ của nàng. Hoàng hậu nụ cười trên mặt lập tức thu liễm, nhưng cũng không có ra ngoài tiếp ra ý tứ. Hoàng hậu đây là còn tại sinh chấp khí. Yến Minh đi vào trong điện, nhìn xem nàng không cho là đúng nói. Hoàng hậu lạnh lùng trả lời một câu, bệ hạ chính là cựu ngũ chí tôn, bản cung lại nào dám giận ngươi. Đủ, còn muốn nháo đến lúc nào? Nhìn xem nàng cái này sắc mặt, Yến Minh trong lòng lại là một hồi bực bội, toàn bộ đại chu, ngoại trừ ngươi, ai dám cho chấm vung sắc mặt? Chấm đủ bao dung ngươi, hôm nay tới chỉ vì một sự kiện, sau này cách Bùi Thiếu Khanh xa một chút. Hoàng hậu khẽ giật mình, sau đó tức giận không thôi, cảm giác mình đã bị nhục nhã, trầm giọng nói, bệ hạ là sợ bản cung hồng hạnh xuất tường cho ngươi đội nón xanh. Ngược lại cũng không cần như thế, bản cung biết cái gì gọi là liêm sỉ. Một mặt là cảm thấy chịu đến nhục nhã, một phương diện khác cũng là không hiểu chỗ dạng, cho nên nàng phản ứng kịch liệt. Làm càn, chấm chưa từng nói như vậy qua. Người nữ nhân này thực sự là càng ngày càng không thể nói lý, chấm liền nên để cho người ta truyền lời, dư thừa tới gặp ngươi. Yến Minh giận tím mặt, phẩy tay áo bỏ đi, nhớ kỹ lời của chấm là đủ rồi, sau này Bùi Thiếu Khanh không thể tiến hậu cùng một bước. Hoàng hậu vô lực bổ nhào tại trên giường mềm, cắn chặt môi đỏ không khóc lên tiếng, chảy xuống nước mắt ủy khuất. Chính mình đối với hắn không rời không bỏ, chưa bao giờ ghét bỏ hắn không được, hắn một buổi sáng được thế liền chán ghét mà vứt bỏ chính mình, không kịp chờ đợi tuyển tú phong phú hậu cung, bây giờ còn lo lắng cho mình phòng không gối chiếc biết không chịu nổi tịch mịch cùng ngoại thần yêu đương một trộm. Người này làm sao lại có thể trở nên như vậy lạ lâm đâu? Hoàng hậu cái này là triệt để tâm lạnh. Chương 385 âm mưu được như ý, Dương Nhu khó giải, 1, chương 385 âm mưu được như ý, Dương Nhu khó giải, 1, buổi chiều, kinh thành một chỗ trong biệt viện. Tiền phòng. Bùi Thiếu Khanh đại mã kim đao ngồi ở phía trên chủ vị, sắc mặt bình tĩnh nhìn qua trước mặt Trần Trác. Vương gia, bệ hạ chính là như vậy. Trần Trác rất cung kính đem ban ngày Bùi Thiếu Khanh sau khi đi Yến Vinh tại trong ngự thư phòng cùng tóc cắt ngang trán đối thoại giảng thuật một lần. Từ lần trước xuất cung dự tiệc sau, hắn cùng Tiểu Lưu Tử lại đối mặt Bùi Thiếu Khanh lúc thì ít đi nhiều mấy phần những ngày qua tùy ý cùng thân cận, mà là càng thêm mấy phần cung kính. Bùi Thiếu Khanh sau khi nghe xong khẽ cười một tiếng, hứng hở vuốt ve trên tay nhẫn ngọc, bệ hạ không chỉ đối chính hắn nhận thức không rõ rệt, đối với cô cũng hiểu lầm sâu vô cùng a, cô chưa từng bất trung. Thật gọi người thất vọng đau khổ. Vương gia đối với đại chu trung thành tuyệt đối, điểm này Nhật Nguyệt chứng giám. Ai không biết ai không hiểu. Bệ hạ quả thực không nên. Trần Trác nhanh chóng phụ họa một câu. Bùi Thiếu Khanh ánh mắt thâm thúy, đáy mắt lập lòe hàn mang, đến nỗi Lưu Công Công, cô tự nhận là luôn luôn đối nó tôn kính có thừa, không nghĩ tới hắn lại tại trước mặt bệ hạ tiến cô sàn ôn, chẳng thể trách bệ hạ biết hiểu lầm cô trung thành, nguyên lai là có gian định bản lộng thị phi. Hắn vốn là muốn diệt trừ tóc cắt ngang trán. Bây giờ kiên định hơn ý nghĩ này. Trần Trác ánh mắt lóe lên, nhưng không nói chuyện, chỉ là đem eo cong hơn chút, đầu cũng ép tới thấp hơn chút. Suýt nữa quên mất, Trần Công Công thế nhưng là Lưu Công Công tiền nhi. Bùi Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào Trần Trác trên thân ảo não vỗ chán một cái, xin lỗi nói, từng cặp mắng cha chính là vô lễ à, mong Trần Công Công chớ có tính toán. Lưu Công Công mặc dù là nhỏ chan nuôi, nhưng ở trước mặt bệ hạ bàn lộng thị phi nói xấu trung lương, đúng là gian định làm, nhỏ mặc dù là hoạt quan, nhưng cũng biết đại nghĩa. Trần Trác ngẩng đầu nghĩa chính ngôn từ nói. Bùi Thiếu Khanh nụ cười trên mặt mạnh hơn, đập bàn một cái, hảo. Trần Công Công cũng thật là người trung nghĩa, cô quả nhiên không có nhìn lầm người a, đã như vậy Công Công có muốn quân pháp bất bị thân diện trừ gian định. Trần Trác trái tim hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Rốt cuộc đã đến sao? Trong thời gian ngắn trong đầu thoáng qua vô số ý niệm, nguyện theo vương gia diệt trừ gian định, quét sạch bên cạnh bệ hạ ưu ác tính. Hắn quỳ đi xuống lớn tiếng nói, "Chan ơi, xin lỗi. Nhi tử thực sự quá muốn tiến bộ, quá muốn làm ti lễ giám trưởng ấn. Nam mộng cũng muốn a. Lão nhân gia ngài cũng nhất định hy vọng tiền đồ a." "Tốt tốt tốt." Bùi Thiếu Khanh liên tiếp nói ba chữ tốt, đứng dậy tiến lên tự tay đem hắn từ dưới đất đỡ lên, bên cạnh bệ hạ liền phải là Công Công người như vậy mới có thể làm cho kiêm nghe thì mình, biết người người quen. Trần Trác hô hấp đều trở ngại một chút, sắc mặt cấp tốc đỏ bừng lên. Khô miệng cô lười nói, tóc cắt ngang chán lao tặc mười mấy năm trước chính là tông sư cao thủ, bây giờ một thân võ công thâm bất khả chắc, càng quanh năm bạn giá không xuất cùng, xin hỏi vương gia nhưng có gì đó vạn toàn chi pháp trừ bỏ kẻ này. Vừa mới vẫn là chan đuôi, bây giờ chính là lao tặc. Trần Công Công cần phải so cô hiểu rõ hơn hắn, ngươi nói xem. Bùi Thiếu Khanh tính thăm dò hỏi một câu. Không nghĩ tới Trần Trác há miệng đáp, lao tặc này mặc dù nhiều năm không xuất cung đi lại, nhưng nhỏ tình cờ nhặt được hắn tại Hoàn Châu lão gia còn có phòng thân thích, là hắn thân đại ca, tại hắn âm thầm chiếu cố quần ăn không lo. Chúng ta người không có dễ, quan tâm nhất ngoại trừ vàng bạc chi vật, liền không gì bằng nghĩ có cái sau, là lấy nhỏ cảm thấy, nếu đại ca hắn đưa tới thư xứng tính mạng mình hấp hối, muốn đem dưới gối một đứa con qua cho hắn kế thừa hương hỏa, hắn tất nhiên sẽ xuất cung về nhà một chuyến. Bùi Thiếu Khanh lộ ra cái biểu tình tự tiếu phi thiếu. Hảo tiểu tử, ngươi đây là đã sớm suy xét qua như thế nào đâm lưng cha nuôi ngươi, bằng không đáp đến như vậy thông thuận. Vương gia cảm thấy kế này như thế nào? Trần Trác trên mặt không thấy nửa điểm xấu hổ, tất cả đều là đối với tiến bộ khát vọng. Thái giám hiểu rõ nhất thái giám, Bùi Thiếu Khanh cảm thấy kế hoạch này đáng tin cậy, gật gật đầu, ta trong phủ có tông sư cao thủ 4 người, chỉ cần tóc cắt ngang trán ra kinh, cần phải có thể đem bây giết, đương nhiên, vì cầu và toàn, tốt nhất là có thể tìm cơ hội trước tiên cho hắn hạ độc, sau đó lại độc thủ. Phong Vương sau hắn lực hiệu triệu nâng cao một bước. Ngoại trừ Lôi Mãnh, lại trọng kim chiêu mộ 3 tên trên giang hồ rất có danh tiếng tông sư cao thủ hiệu mệnh. Vương gia ngài suy nghĩ chu đáo, nghĩ đến tóc cắt ngang trán lao tặc chắc chắn phải chết. Trần Trác chắp tay cúi đầu nói, cũng là vì đại chu a. Bùi Thiếu Khanh làm bộ cảm khái một tiếng, lại nói, tóc cắt ngang trán cô có thể giải quyết, nhưng mà mặt khác ba cái chấp bút vương gia yên tâm, chỉ cần tóc cắt ngang trán không còn, tiểu nhân nhất định có thể đè xuống tất cả mọi người ngồi trên trường ấn thái giám bảo tọa. Trần Trác sắc mặt nghiêm một chút chém đinh chặt sắt nói. Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu, hảo, vậy nói một chút quê quán hắn cụ thể địa chỉ, đại ca họ gì tên gì a? Hoàn Châu phủ thành, Lưu Ký bố Trang Lưu Giang. Người đi đi. Bùi Thiếu Khanh phất phất tay. Tuân mệnh, nhỏ cáo lui. Trần Trác không người bái thật sâu sau đó xoay người rời đi. Bùi Thiếu Khanh nhưng là đi chỉ huy sứ nha môn. Sai người gọi tới Bắc trấn phủ ti bách hộ tống có tài phân phó nói, ngươi tự mình dẫn người đi một chuyến Hoàn Châu phủ thành tìm được Lưu Ký bố Trang chủ nhân Lưu Giang, tiếp đó như vậy lại như vậy. Nhớ lấy, nhất định phải giữ bí mật. Là, ti chức tuân mệnh. Béo béo trắng trắng tống có tài sắc mặt nghiêm túc, trịnh địa hữu thanh hồi đáp. Đưa mắt nhìn tống có tài rời đi, Bùi Thiếu Khanh không khỏi nghĩ đến bị hắn phái đi Chiết Châu điều tra Hàn Vân dính líu cưỡng gian diệt môn một án vô bằng, cũng không biết có hay không tiến triển. Chiết Châu phủ thành, Lâm An. Lúc chạm vào tối, trên đường vẫn không thấy bóng mẹ, các tiểu đèn lồng phủ kín từng cái phố dài, chờ đợi màn đêm buông xuống sau toàn bộ Lâm An thành đều đem giống như tỏa ra ánh sáng lung linh. Mức quả băng đường hồ lô nha công tử, mau vào chơi à, đỏ mặt cái gì nhiệt tình, sẽ không vẫn là chim non a ha 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 bánh nướng, nóng hầm hập bánh nướng lật phố lớn ngõ nhỏ từng tiếng giao hàng, phi thường náo nhiệt. Nhưng đặt mình vào trong đó Vương Bằng chỉ cảm thấy ầm ĩ, hắn ngồi ở một nhà trà lâu lầu hai đối diện đường cái một cái gian phòng bên trong, mà không biểu tình nhìn phía dưới phồn hoa. Thùng thùng, tiếng đập cửa cắt đứt hắn phiêu hốt suy nghĩ. Vương Bằng đạm nhiên nói, "Tiến." "Đại nhân, người đã khống chế." Một cái thân mặc tiện trang tĩnh an vệ đẩy cửa vào ôm quyền bẩm báo. Vương Bằng đặt chén trà xuống, mang bản quan đi qua. "Là." Thuộc hạ cung kính đáp. Sau đó Vương Bằng đi tới bên ngoài thành một chỗ miếu hoang. "Đại nhân." Bên trong có hơn 10 người. Nhìn thấy Vương Bằng sau nhau nhau ôm quyền hành lễ. Vương Bằng từng cái gật đầu đáp lại. Xuyên qua bỏ hoang đại điện, đi tới trung viện một chỗ coi như hoàn chỉnh tiên điện, bên trong có một cái bị trói lại trung nhân, miệng cũng bị phong bế, hắn trông thấy Vương Bằng sau kịch liệt dãy rủa, trong miệng phát ra tiếng ô ô, Vương Bằng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một cái thuộc hạ tiến lên giải khai quấn tại trung nhân trên miệng dây thừng, lấy ra trong miệng bài bố. Các ngươi đến tụt cùng là người nào? Dám bắt cóc mệnh quan triều đình, nếu bây giờ thả ta, bản quan chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không các ngươi đều có hay không hảo nước trái cây ăn. Trung nhân cảm xúc kích động lớn tiếng kêu gào nói. Hắn chính là Chiết Châu phủ nha thôi quan Hồng Thái. Len ken một khối lệnh bài vứt xuống Hồng Thái dưới chân. Hồng Thái vô ý thức nhìn lại, mượn nhờ nguyệt quang thấy rõ phía trên khắc chữ, sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệnh. "Tĩnh? Tĩnh sao?" "Vệ." Thanh âm hắn run rẩy đọc lên ba chữ kia. Sau đó đông nhiên giật cả mình, thay đổi vừa mới phách lối, đau khổ cầu khẩn nói, "Đại nhân, tha mạng a đại nhân, cho nhỏ một cơ hội a, ta về sau cũng không dám nữa, thật sự cũng không dám nữa a." "Xem ra ngươi phạm chuyện còn không ít." Vương Bằng mặt không thay đổi nói một câu, tiếp lấy lại cười nhạo một tiếng nói, "Đi." Bản quan đối với ngươi những cái kia tham ô nhận hối lộ phá sự không có hứng thú, chỉ cần ngươi phối hợp, bản quan bảo đảm ngươi vô sự, nếu không thì chỉ có thể bảo đảm ngươi toàn thây. Tiếng nói rơi xuống hắn phất phất tay. Thuộc hạ toàn bộ đều lui ra ngoài. Là, phối hợp. Tuyệt đối phối hợp. Hồng Thái trước tiên sửng sốt một chút, tiếp lấy cùng hỉ, như gà mổ chương 385 âm nhu được như ý, dương nhu khó giải, 2, chương 385 âm nhu được như ý, dương nhu khó giải, 2, thóc liên tục gật đầu, ta bảo đảm phối hợp đại nhân. Lưu Bổng, còn nhớ rõ sao? Vương Bằng vấn đạo. Hồng Thái con ngươi chấn động, sau đó liền đem đầu lắc giống như trống lúc lắc một dạng, chưa nghe nói qua. 3. Vương Bằng vỏ đao quất vào trên mặt hắn. Hồng Thái bị đánh té ngã trên đất, khỏe miệng tràn ra vết máu, nổ nước miếng lại phun ra một chiếc răng. 5 năm trước ngươi là phủ nha bộ đầu, Lưu Vòng đến phủ nha cáo trạng Hàn Vấn cưỡng gian con trai của chính mình tức, ngươi dẫn người đi hiện trường, ngày kế tiếp Lưu Vòng một nhà 13 ngụm tất cả chết thảm trong nhà, vẫn là ngươi đi hiện trường, chỉ dùng 3 ngày liền bắt được vài tên đến Lưu gia ăn trộm hung thủ giết người. Sau đó ngươi liền rất có tạo hóa. Từ một cái không ra gì khoái ban tổng bộ lắc mình biến hóa trở thành từ cựu phẩm tuần kiểm, từ lại đến quan đăng đường nhập thất, bây giờ càng lên làm chính thất phẩm thôi quan, quả nhiên là số làm quan. Vương Bằng mặt không thay đổi giảng thuật Hồng Thái đoạn này phấn đấu kinh nghiệm, mà Hồng Thái càng nghe sắc mặt lại càng trắng. Hàn Bấn chính xác cưỡng gian Lưu Hoàn Nhi tức, Lưu gia diệt môn án cũng là Hàn Bấn chỉ điểm, mà ngươi bởi vì nối giáo cho giặc lấy được Hàn gia hồi báo, cho nên mới có hôm nay tạo hóa, đúng không? Vương Bằng ngữ khí bình tĩnh. Không phải như vậy. Hồng Thái thất kinh phủ nhận, giống to, ngươi hồ ngôn loạn ngữ thứ gì? Mơ tưởng đổ tội bản quan, chuyện không có chứng cứ bản quan tuyệt đối không nhận. Tuyệt sẽ không nhận. Ngươi cho rằng bản quan là tới vì người nhà họ Lưu mở rộng chính nghĩa? Vương Bằng dùng đao vọ bước lên Hồng Thái cái cằm, ánh mắt khinh miệt nói, bản quan là phụng Bình Dương Vương mệnh lệnh đến đây, mục đích là nắm giữ Hàn Vấn cưỡng gian hành hung chứng cứ, chính ngươi tuyển một bên chẳng a. Hồng Thái âm thanh im bặt mà dừng, hắn đã đầu đầy mồ hôi, nhẹ nhàng thở ra ngoài cũng càng thêm bất đắc dĩ cùng khổ tâm, ta ta bây giờ còn có phải chọn sao? Thần tiên đấu pháp, tiểu quỷ gặp nạn. Mặc dù hắn là dựa vào Hàn gia chiếu cố mới có hôm nay, nhưng hắn cảm thấy Hàn gia lợi hại hơn nữa, còn có thể hơn được đại chu vị thứ nhất cũng là duy nhất vương khác họ sao? Hơn nữa Bùi Thiếu Khanh thủ đoạn hắn có trâu nghe thấy, Tình An vệ tàn nhẫn hắn càng là lòng dạ biết rõ. Huống chi chính mình bây giờ ngay tại trong tay người ta, đương nhiên là tuyển Bình Dương Vương. Người thông minh. Vương Bằng gật gật đầu, thu hồi vào đao, cho bản quan nói một chút năm đó chi tiết ta. Diệt môn Lưu gia là Hàn công tử chỉ điểm, nhưng cưỡng gian Lưu Hoàn Nhi tức người lại cũng không phải là Hàn công tử. Hồng Thái cúi đầu âm thanh khô không nói. Ân. Vương Bằng nghe thấy lời này đầu lông mày nhướng một chút, cho là lão tiểu tử này còn không thành thật. Hồng Thái vội vàng giải thích, hạ quan thật sự không có nói sai, đại nhân ngài lại nghe ta chậm rãi kể lại. Cưỡng gian Lưu Hoàn Nhi tức chính là Hàn Bấn một vị nơi khác bạn bè, Hàn Bấn trong trường không có tham dự, mà Lưu gia con dâu chỉ nhận biết Hàn Bấn, không biết chân chính cường bạo nàng người. Sau khi về nhà đem việc này cáo tri công đa Lưu Vọng. Lưu Vọng dưới cơn nóng giận đến phủ nhà kêu oan, nhưng hắn cũng không biết cái kia cường bạo con trai của chính mình tức nhân tính cái gì tên ai, cho nên cũng chỉ có thể hô to Hàn Bấn tên. Hạ quan vừa bận đi ra ngoài cùng với đụng tới, hỏi thăm chuyện đã xảy ra sau ý thức được là một lần khó được bỡ đỡ được Hàn gia cơ hội, một mặt để cho người ta ổn định hắn, một mặt lại tự mình đuổi tới Hàn phủ hướng Hàn Bấn bẩm rõ chuyện này. Hàn Bấn cùng hắn vị kia bạn bè thương lượng đại khái một khắc đồng hồ, sau đó liền đi ra giao phó hạ quan giết Lưu gia cả nhà, hứa hẹn sau đó sẽ cho ta tuần kiểm chi vị. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, thận trọng quan sát một chút Vương Bằng biểu lộ, nuốt nước miếng một cái tiếp tục nói, hạ quan. Hạ quan lúc đó bị quyền hạn làm tâm trí mê muội, từ lại đến quan, cái này không vượt qua nổi khe danh ta lại có cơ hội bay qua, thực sự quá khó ngăn cản bực này dụ hoặc, đáp ứng. Bởi vì can hệ trọng đại, hạ quan không dám dẫn người nạp làm giúp đỡ, liền lấy đi hỏi thăm người bị hại tình tiết vụ án làm lý do tới cửa tại Lưu gia vạc nước đầu thuốc mê, đêm đó che mặt đến nhà giết người nhà họ Lưu, lại cướp sạch hắn trong nhà tài vật, giả tạo thành nhập thất ăn trộm bộ dáng. Ngươi ngược lại là ngon độc, liền không có nghĩ tới chuyện này chỉ dựa vào ngươi một người đi làm, đây cũng là chỉ có ngươi một người hiểu rõ tình hình, sau đó Hàn Bấn như qua sông đoạn cầu giết ngươi diệt khẩu lời nói làm sao bây giờ? Vương Bằng ngữ khí lạnh lùng hỏi. Nghĩ tới, hạ quan nghĩ tới. Hồng Thái mấp máy phát khô bờ môi đáp, cho nên ta tự nhiên là cũng lưu lại một tay, lưu ra con dâu, ta cũng không có thật sự giết nàng, mà là bắt đi đóng lại, hiện trường thứ 13 bộ thi thể là ta tìm nữ thi giả mạo. Vì để tránh sự tình bại lộ, ta còn cố ý đem bên trong mấy người khuôn mặt chém vào nát nhừ, đồng thời để cho gánh tội thay người tại lời khai nộp lên đại là ăn trộm bị phát hiện sau, vì diệt khẩu, dưới tình thế cấp bách vùng đao chém lung tung tạo thành. Lưu gia con dâu còn sống. Vương Bằng nghe thấy lời này thoáng chốc kích động lên, không lưng nắm chặt hắn cổ áo. Hồng Thái sát sát phát run gật đầu, vẫn luôn sống sót, bởi vì như ngài lời nói, hạ quan xem như duy nhất người biết chuyện cũng sợ bị diệt khẩu nha, đây là ta bảo toàn tính mạng át chủ bài, ta không chết phía trước nào dám để cho nàng chết. Xem như lại, hắn biết rõ quyền quý tàn nhẫn, mình tại trong con mắt của bọn họ cùng phổ thông bách tính không có khác nhau. Hàn gia có thể vì không để sự tình làm lớn chuyện liền phái chính mình diệt Lưu gia cả nhà, vậy dĩ nhiên cũng có thể là vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn diệt chính mình cái này duy nhất người biết chuyện miệng. Nhưng để cho hắn ngoại ý muốn chính là Hàn gia vẫn thật là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không chỉ có không có diệt miệng của hắn, những năm này ngược lại là nhiều lần chiếu cố hắn, để cho hắn bây giờ quan cư thất phẩm. Đương nhiên, dù là như thế, xuất phát từ cẩn thận hắn vẫn như cũ không có giết Lưu gia con đâu, nhiều năm như vậy đều đến đây coi như là quyển dưỡng một con chó, cũng không ngừng thời gian. Người ở đâu? Vương Bằng truy vấn. Hồng Thái cười khan một tiếng. Đại nhân, chính như ta vừa rồi lời nói, đây là ta bảo toàn cánh mạng át chủ bài. Hắn sợ nói ra sau chính mình liền vô dụng. Ngươi yên tâm, vương gia muốn đối phó chính là Hàn gia cũng không phải ngươi, hơn nữa vương gia chưa từng biết bạc đãi bề tôi có công. Vương Bằng trấn an một câu, lại lấy chính mình nêu ví dụ, bản quan ngày xưa bất quá ba châu bách hộ sở một phổ thông đề kỵ, theo vương gia, không đến hai năm đã quan đến bách hộ, ngươi chỉ cần nghe lời, tất nhiên không lo. Nhưng vương gia nếu như dùng chuyện này đối với giao Hàn gia mà nói, vậy hạ quan cái này đồng loa không phải cũng phải bị xử theo pháp luật sao? Hồng Thái thận trọng nói một câu. Vương Bằng sầm mặt lại, làm cản. Ngươi đây là chất vấn vương gia thực lực, đừng nói chỉ là một cái ngươi. Ân Minh bữa tiệc vương gia đệ tử trong cung công nhiên giết chết một cái tân khoa tiến sĩ, ngay cả tiên đế đều giận tím mặt phán hắn tội chết, nhưng như người này chỉ là đổi một tên nay tại Tình An vệ làm quan, cất bước chính là tiểu kỳ. Tại cái này đại chu triều, nhà ta vương gia nói muốn ai sống ai liền có thể sống, nói muốn ai chết người đó phải chết, cho dù là đường kim thánh thượng, cũng chưa chắc so với hắn lợi hại. Lời này hắn dám nói, Hồng Thái cũng không dám nghe. Nhưng cái này cũng phổ biến đại biểu Tình An vệ trên dưới thậm chí là ngoại giới. Đối với Bùi Thiếu Khanh quyền thế quá lớn nhận thức. Dù sao tiên đế hạ lệnh xử theo pháp luật nghiêm trị người, Bùi Thiếu Khanh đều có thể bảo vệ tới đồng thời để cho hắn tiếp tục làm quan, hiện nay bệ hạ còn phải đối với cái này mở một con mắt nhắm một con mắt. Cả triều văn võ luận quyền hạn ai có thể so sánh cùng nhau. Bất quá Vương Bằng lần này lời nói đại nghịch bất đạo đích xác để cho Hồng Thái an tâm không thiếu, cũng càng tính sợ Bùi Thiếu Khanh, nói, ta có thể mang đại nhân tiến đến. Ân, kẻ thức thời mới là tuệ kiệt. Vương Bằng lạnh lẽo cứng rắn trên mặt lần đầu lộ ra nụ cười, lại thuận miệng dò hỏi: cái kia cưỡng gian Lưu gia con dâu cái kia Hàn Bấn bạn bè rốt cuộc là thân phận gì, họ gì tên gì? Hạ quan không biết. Hồng Thị lắc đầu. Ân. Vương Bằng khẽ giật mình, hơi nheo mắt lại hồ nghi theo dõi hắn nói một câu, coi là thật không biết. Đại nhân, nhỏ ngay cả mình giết người chuyện đều nói cho ngài, lại đâu còn biết tàng tư, thật sự không biết à? Hồng Thái lập tức vẻ mặt đưa đám giải thích. Vương Bằng thấy hắn bộ dáng này không giống nói dối, lúc này rơi vào trầm tư, chỉ có thể nói rõ người kia thân phận địa vị rất cao, mới có thể khiến Hàn Vân bảo vệ nghiêm mật như vậy. Bản quan đại khái đoán được Hàn Vân vì cái gì không giết ngươi diệt khẩu, ngược lại còn tại giao dịch đạt tới sau còn khắp nơi chiếu cố ngươi. Vương Bằng âm thanh trầm thấp nói. Hồng Thái vô ý thức thốt ra, vì cái gì? Liên cùng ngươi lặng lẽ đem Lưu gia con dâu giấu mục đích không sai biệt lắm. Vương Bằng nhẹ nhàng nói ra phân tích của mình, ngươi cũng là Hàn gia nắm người kia nhược điểm, cho nên làm sao có thể chết đâu. Hồng Thái biểu tình trên mặt cứng đờ, cả người giống như thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ, tự lẩm bẩm tựa như nói, thì ra là thế, thì ra là thế à. Ngươi không biết người nọ là ai, nhưng đã từng gặp hắn à. Vương Bằng nhẹ nhàng đá hắn một cước. Hồng Thái lấy lại tinh thần, thành thành thật thật gật đầu đáp, gặp qua, lúc đó tuổi của hắn cùng Hàn Vân không sai biệt lắm, nhưng càng thêm ngang ngược càng rỡ, ta nghe thấy Hàn Vân xưng hô hắn là Yến huynh, thái độ có chút cung kính. Họ Yến. Vương Bằng nghe vậy sắc mặt đổi biến. Họ Yến, lại để cho Hàn Vân có chút cung kính, còn nguyện ý hao tâm tổn trí phí sức giúp hắn chửi đi, cũng đem cái này chuyện xấu che đến cực kỳ chặt chẽ, chẳng lẽ là hoàng thất tử đệ. Hồng Thái nhìn ra Vương Bằng đang suy nghĩ gì, nhắc nhở một câu, cần phải không phải hoàng tử, trên người hắn không có mặc áo mã bảo, càng không có bất luận cái gì long hình phối sức, bằng không mà nói hạ quan nhất định sẽ đối với cái này khắc sâu ấn tượng. Vương Bằng không để ý tới hắn, dù sao ai quy định hoàng tử đi ra ngoài bên ngoài nhất định phải xuyên áo mãng bào cùng phối long hình phối sức. Nhân gia từ nhỏ đến lớn đều xuyên đã quen, chỉ có nhà mình Vương gia loại này mới mỗi ngày xuyên. Hắn hỏi, trên mặt nhưng có gì đó đặc thù? Ta suy nghĩ a. Hồng Thái vắt hết óc, đầu đầy mồ hôi, sau một lúc lâu nhãn tỉnh sáng lên, ta nhớ ra rồi, nốt rồi. Người khác dáng dấp có chút ảnh tuấn, bạch bạch tịnh tịnh, nhưng trái đầu lông mày chỗ có khoảng nổi bật nốt rồi, ta hiện tại cũng nhớ kỹ. Dẫn ta đi gặp Lưu gia con dâu. Vương Bằng đi nhớ điểm ấy, lại hô, người tới, cho hắn mở trói. Hắn không nghĩ tới vốn là phục mệnh điều tra Hàn Vân được điểm, kết quả Lưu gia diệt môn án còn có ẩn tình khác. Phải mau viết phong thư báo cáo Vương gia mới là. Chương 386 cự tuyệt hoàng đế, đáp ứng hoàng hậu, 1. Chương 386 cự tuyệt hoàng đế, đáp ứng hoàng hậu, 1. Tại Hồng Thái dẫn dắt phía dưới, Vương Bằng gặp được bị giam tại một chỗ biệt viện trong hầm ngầm 5 năm Lưu gia con dâu. Mà đối phương bộ dáng lại là ra hắn dự liệu. Vốn là hắn cho là Lưu thị 5 năm này không nói điên điên cùng, đó cũng là gầy như que tuổi, hình như tiểu tụy. Kết quả hắn nhìn thấy lại là một cái dung mạo tú lệ tư thái nở nang mỹ phụ, chỉ là tựa hồ bởi vì quanh năm hiếm thấy ánh nắng nguyên nhân làn da có loại bệnh chắc trắng. Mà Lưu thị tại nhìn thấy Vương Bằng lúc cũng ngây ngẩn cả người. 5 năm ở giữa ngoại trừ Hồng Thái, nàng cũng chỉ gặp qua phụ trách chiếu cố nàng ẩm thực sinh hoạt thường ngày một đôi nơi khác câm điếc vợ chồng, đây vẫn là lần đầu nhìn thấy người xa lạ. Cái này coi là thật chính là cái kia Lưu gia con dâu. Vương Bằng ánh mắt cùng đao tựa như nhìn về phía Hồng Thái, nghi ngờ nói: "Là thật 100% a đại nhân, ta mạng nhỏ tại ngài trong tay đâu, nào dám lừa ngài." Gương mặt cao xưng Hồng Thái nhấc tay thể, lại quay đầu nhìn về phía Lưu thị nghiêm nghị quát lớn: "Lưu thị, vị này là đến từ kinh thành Tĩnh An vệ Vương đại nhân, còn không nhanh hành lễ." Lưu thị 5 năm này một mực rất nghe lời, nghe vậy lấy lại tinh thần nhu thuận hành lễ, dân nữ gặp qua đại nhân. Người công đa là Lưu Vọng. Vương Bằng hỏi. Lưu thị thân thể mềm mại chấn động, đáp là. Trong nhà gặp lớn như thế biến, bản quan cho là ngươi những năm này không điên cũng không tốt đến nơi đâu, không nghĩ tới ngược lại có chút ra dự liệu của ta. Vương Bằng đánh giá nàng yêu kiều tư thái, ngữ khí có chút hiếu kỳ. Lưu thị nhìn Hồng Thái nhất nhãn túi đầu không nói. Vương Bằng thấy thế nói, không cần sợ hắn, bản quan là phụng vương gia chi mệnh tới vì nhà ngươi làm chủ. Đại nhân, lời ấy coi là thật sao? Lưu thị nghe thấy lời này như bị sét đánh, thân thể chấn động, đột nhiên ngẩng đầu tới mặt mũi tràn đầy không dám tin gắt gao nhìn chằm chằm Vương Bằng. Vương Bằng đầu lông mày nhướng một chút, ra vẻ không vui lạnh rên một tiếng, làm càn. Chẳng lẽ bản quan có thời gian đùa ngươi một dân phụ sao? Chỉ cần ngươi phối hợp bản quan. Phối hợp? Dân nữ nhất định phối hợp. Lưu thị bịch một tiếng quỳ đi xuống, lệ rơi đầy mặt, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở nói, dân nữ những năm này sở dĩ cố gắng sống khỏe mạnh, chính là suy nghĩ một ngày kia có thể báo thù rửa hận, bằng không đã sớm theo trượng phu hải tử đi. Tiếng nói rơi xuống nàng lại cuốn quýt giật đầu. Trời không phụ người có lòng, 5 năm, dòng dã 5 năm, dân nữ cuối cùng trông đến chuyển cơ, cuối cùng trông đến thanh thiên đại lao ra, hắn, chính là hắn. Đại nhân, chính là hắn đã giết người nhà ta, cầu xin đại nhân vì dân phụ làm chủ. Lưu thị chỉ vào Hồng Thái, cảm xúc kích động, mặt tràn đầy phẫn hận cùng tiêu hận, liền răng hàm đều phải cắn nát. Hồng Thái sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng ngáy mắt chỗ sâu thoáng qua xóa đùa cận, dân đen chính là dân đen, thật sự cho rằng kinh thành lao ra biết hảo tâm như vậy giúp ngươi báo thù, còn không phải là vì lợi dụng ngươi tới đả kích kẻ thù chính trị. Không khéo, bản quan giá trị lợi dụng lớn hơn ngươi, cho nên muốn giết để cho bản quan đi chết. Ha ha, ngươi chết, bản quan cũng sẽ không chết. Làm sao thụ lý án bản quan tự có tính toán, nghĩ đến ngươi cũng biết, dẫn đến nhà ngươi thai họa chủ sử sau màn là Hàn gia, mà Hàn gia thế lớn, cho nên còn muốn bản bạc kỹ hơn. Vương Bằng ngữ khí nhu hòa một chút nói. Lưu thị cũng không phải người ngu, nghe được ý tứ gì khác, tựa như bị tạt một chậu nước lạnh, lộ ra cái nụ cười tự dễ ước, vốn là tưởng rằng thanh thiên đại lao ra vì dân làm chủ, không nghĩ tới chỉ là muốn lợi dụng chính mình. Bất quá rất nhanh nàng lại lần nữa tỉnh lại. Liền xem như lợi dụng, dù là không thể để cho Hồng Thái vì người nhà đền mạng, nhưng nếu như có thể giúp vặn ngã chủ sự sau màn Hàn gia cũng coi như báo thủ, lập tức đáp, chỉ cần có thể báo thủ, dân nữ hết thể đều nghe đại nhân phân phó. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ đời này cũng không có lần sau. 5 năm này ở giữa nàng thử qua câu dẫn Hồng Thái, nhưng Hồng Thái cũng không mắc câu, nàng vốn là cũng đã tuyệt vọng. Toàn bộ nhờ một cỗ chấp niệm báo thù gượng chống giữ. Bây giờ thật vất vả nhìn thấy một tia hy vọng, đương nhiên muốn chết chết bắt được. Nếu vậy thì tốt. Vương Bằng gật gật đầu, lại nhìn về phía Hồng Thái, bản quan sẽ đem chuyện nơi đây hướng vương gia báo cáo, trong khoảng thời gian này ngươi thành thành thật thật tiếp tục làm ngươi thôi quan, chờ vương gia hồi phục, vết thương trên mặt chính mình tìm thuyết pháp, tuyệt đối không nên đùa nghịch tiểu thông minh. Vâng vâng vâng, đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định trung thực bản phận, không dám có khác biệt tâm tư. Hồng Thái lộ ra nụ cười lấy lòng, cúi người gật đầu cam đoan. Chỉ là tư tàng Lưu thị chuyện này, để cho Hàn gia biết mà lại sẽ không bỏ qua hắn, bây giờ chỉ cầu ôm chặt Bùi Thiếu Khanh đuổi, lại nào dám đùa gì đó tiểu thông minh. Trung tuần tháng 6, Bùi Thiếu Khanh thu đến hai phong thư. Một phong đến từ Diêu Quang, một phong đến từ Vương Bằng. Bùi Thiếu Khanh trước tiên mở ra Diêu Quang tin. Chủ nhân tại thượng, nhờ ngài phúc, Giao Động Nô đã giết Diệp Vô Song, tại Viêm Điện điện chủ cùng 7 vị trưởng lão duy trì dưới thành công đăng lâm thánh giáo vị trí giáo chủ. Diệp Vô Song tại Chu đỉnh cao tầng có một nội ứng, chuyện này duy hắn Tâm Phúc Hoàng Điện điện chủ biết được, mà người này đối với nô không hài lòng lắm, liền nô có một mũi tên trúng ba con chim kế sách. Đem phái hắn đi tới Thiên Kinh liên hệ nội ứng, tiếp đó dẫn dắt Viêm Điện điện chủ cùng 7 vị ủng hộ nô trưởng lão một đường âm thầm theo dõi. Thông qua hắn nắm giữ thân phận nằm vùng sau chúng ta sẽ tại hắn trên chặng đường trở về đối với đó tiến hành vây giết. Chờ biết được nội ứng thân phận cụ thể sau nô làm trước tiên cáo chi chủ nhân, mặt khác, còn xin chủ nhân sớm chuẩn bị hảo nhân thủ, chờ thu dọn Hoàng Điện điện chủ sau cùng nô nội ứng ngoại hợp vây giết Viêm Điện điện chủ 8 người. Bùi Thiếu Khanh sau khi xem xong không khỏi cười to lên. Tốt tốt tốt, quả nhiên là cô hảo nô nhi. Diêu Quang động tác nhanh ra hắn đón trước, chờ thu dọn Viêm Điện điện chủ 8 người sau, không chỉ có Huyền giáo từ đây sẽ vì hắn sử dụng, càng còn có thể lập xuống bất thế công văn. Đến lúc đó hoàng đế sẽ như thế nào ban thưởng chính mình đâu? Yến Minh nhất định sẽ rất khó khăn. A Bùi Thiếu Khanh trên mặt lộ ra cái hài hước đủ cười, sau đó lại mở ra Vương Bằng tin nhìn lại, nụ cười trên mặt lập tức tiêu thất, lông mày dần dần nhíu thành một đoàn. Diệt môn Lưu gia hung thủ đích thật là Hàn Vân, nhưng cưỡng gian Lưu gia con dâu cũng không phải hắn, cái này coi như có chút khó khăn làm A Hàn Vân quả thật có tội, nhưng nếu như phải dùng chuyện này làm hắn lời nói liền tất nhiên dây dưa ra một tên khác hư hư thực thực hoàng thất tử đệ hung thủ, tại không có biết rõ ràng thân phận của người này phía trước, Bùi Thiếu Khanh cảm thấy không nên vọng động. Hô hắn trầm ngâm chốc lát thở ra một hơi bắt đầu viết thư. Để cho Vương Bằng lập tức tự mình đem Lưu thị bí mật hộ tống vào kinh thành, đồng thời để cho Hồng Thái bảo trì hiện trạng không bị người phát giác khác thường, đồng thời lưu lại 3 người tiếp thân giám thị Hồng Thái. Mệnh Vương Bằng phái tới người đưa tin đem tin mang về. "Người tới a, đem Lục Định Xuyên gọi tới." "Là." Không bao lâu, dáng người khôi ngô, khí khái đàn ông 10 phần Lục Định Xuyên lớn bước lưu tinh đi vào quỳ một chân trên đất. "Hạ quan tham kiến chỉ huy sứ đại nhân." "Ha ha, Lục Thiên Hộ mau mau miễn lễ." Bùi Thiếu Khanh nhìn xem vị này lão cấp trên vẻ mặt ôn hòa nói, "Đa tạ đại nhân." Lục Định Xuyên sau khi đứng dậy thẳng thắn hỏi, không biết đại nhân có gì phân công. Người đi cho cô tìm một người, nam, năm nay hẳn chính là chừng 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, trắng tinh, trái đầu lông mày có nốt ruồi đen, họ Yến, hư hư thực thực hoàng tử, bí mật làm việc, động tĩnh không nên quá lớn. Bùi Thiếu Khanh ngữ khí bình tĩnh giao phó nói, tình an vệ vô khổng bất nhập, hai mắt khắp thiên hạ, tin tưởng rất nhanh liền có thể đem cái thân phận này tôn quý người tìm ra. Chờ xác định người kia là ai sau, hắn mới có thể quyết định bước kế tiếp phải nên làm như thế nào. Ti chức tuân mệnh. Lục Định Xuyên ôm quyền đáp. Bùi Thiếu Khanh phất phất tay, đi thôi. Là Lục Định Xuyên xoay người rời đi. Hôm nay không có xa giao, nhưng sau khi tan việc Bùi Thiếu Khanh chưa có về nhà ăn cơm, mà là đi Vĩnh Lạc Vương phủ. "Bùi Minh." Khương Thiếu Vân chủ động chào hỏi. Đối với Bùi Thiếu Khanh nhiều lần chương 386 cự tuyệt hoàng đế, đáp ứng hoàng hậu, 2, chương 386 cự tuyệt hoàng đế, đáp ứng hoàng hậu, 2, đến nhà, hắn từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ lại đến bất đắc dĩ, bây giờ đã thành thói quen. Mặc dù Bùi Thiếu Khanh mỗi lần tới cũng là vì cùng hắn hai cái muội muội Vu Sơn mây mưa, nhưng từ khía cạnh tới nói cũng chứng minh hắn trọng tình trọng nghĩa, không giống những người khác tại Khương gia thất thế sau đều tránh không kịp, thậm chí bỏ đá xuống giếng. Bùi Thiếu Khanh ấm áp đáp lại, "Khương huynh gần nhất đang làm những gì? Ta xem tựa hồ lại một chút." Khương Khiếu Vân đã từng cũng phong độ nhanh nhẹn, mấy tháng gần đây dáng người rõ ràng có ngang phát triển xu thế. "Còn có thể làm cái gì? Ta lại không giống Bùi huynh một ngày trăm công ngàn việc, cả ngày chỉ có thể sống phong túng, không mập mới kỳ quái." Khương Khiếu Vân cười khổ ước lượng bụng mỡ. Trước đó hắn hưởng thụ loại này thời gian nhàn nhã, nhưng bây giờ lại cảm thấy gian nan cực kỳ. Dù sao lấy phía trước là hắn không đi làm quan, mà bây giờ là không thể nhập sĩ. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, vỗ bả vai của hắn một cái nói, thực sự vô vị, vậy liền nhiều nạp mấy cái thiếp à, hoạt động lượng đi lên liền gầy trở về. Nghe nói Bùi huynh lại nạp 3 cái thiếp, chịu nổi sao? Khương Khiếu Vân ngược lại trêu chọc hắn. Năm ngày trước, tại Tạ Thanh Ngô an bài xuống giáng tuyết cùng Trịnh Lăng Nhi, Diệp Hàn Sương đã chính thức xuất giá, bởi vì là nạp thiếp, cũng không có tổ chức lớn, chỉ là mời một ít quan hệ không tệ đồng liêu thuộc hạ về đến trong nhà ăn uống tiệc rượu. Bùi Thiếu Khanh đáp, coi như không chịu đựng nổi vậy cũng phải mang thương ra trận, bạc đại ai cũng không có thể thiếu quý phi một miếng ăn, bằng không chẳng lẽ không phải bất trung. Việc này một khi bại lộ, Bùi Minh cẩn thận chính mình đầu người trên cổ. Khương Khiếu Vân nghe vậy mặt đen lên tức giận bỏ lại một câu nói xoay người rời đi, nương nương đang dạy Thịnh Nhi biết chữ, Bùi huynh tự mình đi tới a. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng vung lấy tay áo đi tới hậu viện, tới nhiều lần như vậy, hắn quen thuộc. Bùi thúc thúc. Tiến Thịnh mắt sắc, một mắt nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh, lập tức ném đi trên tay sách hướng hắn chạy tới. Thịnh Nhi. Bùi Thiếu Khanh một tay đem ôm lấy. Huyền Quý Phi đứng dậy đi lên phía trước, cười khanh khách nhìn xem một màn này hỏi, ngươi hôm nay sao tới? thần là tới xem nương nương bên này có cái gì cần rút. Bùi Thiếu Khanh thuận miệng đáp. Huyền Quý Phi nhìn về phía một cái nha hoàn, ngươi mang vương gia đi chơi, bản cung có việc cùng Bình Dương Vương thương lượng.
Là.
Nha hoàn khôn khéo đáp. Bùi Thiếu Khanh thả xuống yến thịnh, thân mật vuốt vuốt đầu của hắn nói, đi chơi đi, chờ thúc thúc cùng ngươi nương nói xong chính sự mới hảo hảo bồi Thịnh Nhi chơi đùa.
Ta chơi trước mẹ ngươi, lại đùa với ngươi.
Ừ, yến thịnh nghe lời gật gật đầu. Giáp nha hoàn tay hoạt bát rời đi. Bọn người sau khi đi, Bùi Thiếu Khanh lập tức tiến lên ôm chặt lấy Huyền Quý Phi, thần thật đúng là nghĩ sát nương nương.
Ừ, ngươi cái này phôi thô hết biết nói dấu ngon dấu ngọt tới dô ta, bản cung cùng Nguyệt Tiễn còn chưa đủ,
cần phải lại nạp ba cái thiếp.
Huyền Quý Phi không vui gắt giọng.
Bùi Thiếu Khanh ôm nàng thân mật cùng nhau, tay không khách khí nhấc lên váy vuốt ve chỉ đèn bao khỏa cặp đùi đẹp ngựa khí hài hước nói, nương nương đây là ghen.
Hắn một mực xem Huyền Quý Phi mẫu tử vì công cụ,
nhưng mà hoàng đế băng hà, thương gia lật út sau, Huyền Quý Phi lại rõ ràng đối với cùng hắn đoạn này gian tình lưu tâm.
Ai ghen?
Chê cười, bản cung sao lại ghen ngươi?
Huyền Quý Phi mặt lạnh chẳng thèm ngó tới.
Bùi Thiếu Khanh cười đùa nói, vâng vâng vâng, nương nương không ăn thần dấm, chỉ thích ăn thần bẩn tiểu vật.
Muốn chết à?
Huyền Quý Phi trong nháy mắt phá công, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng trừng mắt liếc hắn một cái, phong tình vạn trùng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, đại nghịch bất đạo, dám dâm nhạc tiên đế quý phi, sớm muộn truyền đi giết ngươi đầu.
Vậy tốt nhất là giết ta phía trên đầu, bằng không làm sao phục thị nương nương đâu.
Bùi Thiếu Khanh tiếng nói rơi xuống đem nàng chặn ngang ôm lấy, nhanh chân đi vào trong phòng.
Huyền Quý Phi nhẹ nhàng giãy giụa, tại trong ngực hắn không ngừng đập đánh, giày thêu đều rơi mất, ngoài miệng kiểu mỹ quá lớn, khá lắm loạn thần tặc tử, dám lấn chủ.
Nàng liên đưa thích cái này cấp dưới chiếm quyền luận điệu.
Xong việc sau hai người ôm vào cùng một chỗ nói chuyện.
Nghe nói hôm nay sớm lên triều tần vương cùng thái tử dùng men.
Huyền Quý Phi ánh mắt mê ly hỏi.
Bùi Thiếu Khanh vô ý thức nghiêng đầu qua.
Bởi vì Huyền Quý Phi mặc dù đã là cái 6 tuổi em bé mẫu thân, nhưng vừa nói vẫn là đầy miệng tính trẻ con.
Huyền Quý Phi thấy hắn thế mà ghét bỏ trong miệng mình hương vị, lập tức tức giận hung hăng bấm hắn một cái.
Ngươi cái này phôi thô, bản cung tùy ý ngươi làm tiện lúc chưa từng ghét bỏ ngươi, ngươi bây giờ đổ ghét bỏ bản cung.
Nương nương bất giận, thần làm sao ghét bỏ nương nương, là ghét bỏ chính mình mùi vị.
Bùi Thiếu Khanh ôm nàng chân bóng thân thể một hồi dỗ, vội vàng nói sang chuyện khác, nương nương ngược lại là tin tức linh thông, tần vương cùng thái tử bởi vì một cái quan viên nhận đuổi dùm Ben.
Kể từ hoàng đế công khai giải ra cổ vũ hai đứa con trai cạnh tranh thượng cương tin tức sau, bên cạnh tần vương cấp tốc tụ tập một nhóm người ủng hộ cùng thái tử ngang vai ngang bế.
Cầm đầu chính là luôn luôn điệu thấp, không có gì tồn tại cảm nội các thành viên kiêm hình bộ thượng thư Trái Văn Mai.
Song phương ngày ngày đều ở tại Minh tranh ám đấu.
Bùi Thiếu Khanh thì trí thân sự ngoại thờ ơ lạnh nhạt.
Ha ha, bản cung nhìn tiên đế hao tổn tâm cơ đẩy lên long ỷ vị này cũng là kẻ hồ đồ, khiến cho trên triều đình trướng khí mù mịt, tiên đế dưới suối vàng biết tất nhiên sẽ hối hận.
Huyền Quý Phi cười lạnh một tiếng cười trên nỗi đau của người khác.
Đối với mình nhi tử rõ ràng làm tới thái tử nhưng lại bị phế chuyện này, nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Ba không thể đến vinh trị quốc trị đến rối loạn.
Cái này sẽ để cho nàng sinh ra một điểm trả thù sảng khoái cảm giác.
Bùi Thiếu Khanh cảm thụ được nàng bóng loáng như mỡ đông da thịt không nói gì, tần vương cùng thái tử mâu thuẫn hoàn toàn công khai hóa, tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, thậm chí ở một mức độ nào đó vượt qua Yến Vinh cùng Hàn Đảng đấu tranh.
Điểm ấy cũng hẳn là xuất phát từ Yến Vinh dự liệu.
Bất quá Bùi Thiếu Khanh lại nhạc tiến kỳ thành.
Ngồi nhìn tình thế lại phát triển mấy ngày này, đợi đến một cái cơ hội thích hợp, hắn hấp thụ sau màn này liền muốn xuất thủ lần nữa, một đợt đánh ngã tần vương cùng thái tử.
Đương nhiên, nếu như chậm chạp đợi không được cơ hội,
vậy hắn cũng biết chính mình sáng tạo cơ hội.
Hàn phủ, Hàn Đảng hoạch tâm nhóm đang tại nghị sự.
Các lão, chúng ta ly gián Bùi Thiếu Khanh cùng bệ hạ kế hoạch không có có hiệu quả à? Bọn hắn rõ ràng là đã đạt tới nhất trí, chia đều chúng ta ném ra mồi.
Công bộ thượng thư phó quân nhìn xem Hàn Đồng nói.
Đúng vậy a các lão, lại tiếp như vậy chúng ta không chỉ có không đạt được khích bác ly gián mục đích, ngược lại để cho hoàng thượng được như ý, còn tăng cường Bùi Thiếu Khanh thực lực.
Không nghĩ tới cái này Dương Như cứ như vậy bị hoàng thượng cùng Bùi Thiếu Khanh phá giải, cái này chúng ta thế nhưng là trộm gà không thành lại mất nắm vóc, thua thiệt lớn, thua thiệt lớn a.
Những người còn lại cũng ngươi một câu ta một lời phụ họa.
Trong khoảng thời gian này bọn hắn lại tuần tự an bài 6 cái quan viên ngoại phóng, đồng dạng tiến cử Bùi Đảng bên trong người bổ sung.
Kết quả có chức quan Bùi Đảng người tiếp nhận.
Có Bùi Đảng lại chủ động chối từ, biểu thị tài năng không đủ, chỉ mặt gọi tên nguyện ý nhường hiền cho nào đó châu huyện nào đó quan viên, cái này nào đó quan viên tự nhiên là đồng cung cựu thần.
Tiếp đó tần đảng tái nhau nhau mở miệng biểu thị ủng hộ.
Cứ như vậy Hàn Đảng nghĩ phản đối đều không dùng.
Ngài đổ nói một câu a các lão.
Chính Tư Văn gặp Hàn Đống không nói một lời, có chút lo lắng thúc giục nói.
Các ngươi là quan tâm sẽ bị loạn a?
Hàn Đống lắc đầu, cười hỏi một câu, bệ hạ là ai?
Đám người hai mặt nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào.
Bệ hạ là hoàng đế,
là quân.
Hàn Đống tự mình nói, Bùi Thiếu Khanh đâu?
Là thần, từ xưa cũng là quân chủ ban thưởng thần tử, há lại sẽ cam tâm cùng thần tử cùng chia vật gì đó.
Bệ hạ cùng Bùi Thiếu Khanh đã sinh ra khoảng cách, chỉ là bức bách tại hiện trạng mới ẩn nhận không phát.
Đúng a?
Hoàng thượng muốn cùng Bùi Thiếu Khanh chia đều chúng ta ném ra ngoài chức quan, không liền nói rõ Bùi Thiếu Khanh cự tuyệt hy sinh cá nhân lợi ích hiệu chung hoàng thượng sao?
Hoàng thượng làm sao có thể không hận?
Một người bừng tỉnh đại ngộ nói.
Những người khác cũng phản ứng lại, hắc.
Hoàng thượng Quý Huệ Vương xem như trắng phong, như vậy nhìn tới Bùi Thiếu Khanh có cái dám trung thành, tinh khiết bạch nhãn lang a.
Trước kia là trang hảo, ngay cả tiên đế đều bị hắn cho lừa.
Cho nên bây giờ hoàng thượng hận Bùi Thiếu Khanh chỉ sợ hơn phân nửa càng hơn hận ta các loại, chỉ là bức bách tại nhu cầu cấp bách tăng cường đối với triều đình trường khống, mới nắm lô mũi tiếp tục cùng Bùi Thiếu Khanh hợp tác.
Hàn Tùng đuốt đuốt râu ria nói.
Đúng là như thế.
Hàn Đống gật gật đầu, trong mắt lập lòe tinh quang nói, cho nên chúng ta còn phải tiếp tục lui, tăng cường Bùi Thiếu Khanh thực lực đồng thời cũng tăng cường Hoàng Thượng thực lực, chỉ có làm bọn hắn tự nhận là có thật nhiều sức mạnh lúc, mới có thể cùng đối phương trở mặt. Sau đó chỉ cần Bùi Thiếu Khanh làm ra một kiện Hoàng Thượng không thể nhịn được nữa sự tình, Hoàng Thượng kiềm chế thật lâu lửa giận tất nhiên duy nhất một lần phát tiết đi ra, Bùi Thiếu Khanh cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, tiếp đó liền nên hai người bọn họ đấu. Các lão, Bùi Thiếu Khanh có thể làm được chuyện gì là Hoàng Thượng không thể nhịn được nữa? Trịnh Tư Văn tỉnh giáo. Hàn Đống lộ ra như con cáo già nụ cười, hơi híp mắt nói, điểm này lão phu đã có suy tính. Những người khác mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng thấy hắn rõ ràng không định nói ra, cũng không có tiếp tục truy vấn. Ai, nếu là chúng ta trong tay cũng có binh quyền lời nói làm sao đến mức bị động như thế, vậy hạ lại chỗ này dám vừa đăng cơ liền đối với chúng ta hạ thủ, Bùi Thiếu Khanh không phải liền là bởi vì có cái trưởng binh cha đi. Có người thở dài. Phó quân lạnh rên một tiếng, tức giận nhìn người nói chuyện một mắt, chúng ta nếu là dám nhúng chàm binh quyền mà nói, đều không cần bệ hạ đối với chúng ta động thủ, tiên đế còn tại lúc liền đã trước tiên đem chúng ta cho xử lý. Đụng binh quyền so đụng hoàng đế quỷ đầu còn mất cảm. Nói chuyện người kia ngượng ngùng nở nụ cười không nói nữa. Hàn Vân lại vô ý thức liếc Hàn Đống một cái. Hàn Đống trên mặt không vui không buồn không có ba động. Chương 387 muốn tiến bộ con nuôi, có ẩn tình khác, 1, chương 387 muốn tiến bộ con nuôi, có ẩn tình khác, 1, ngày 20 tháng 6. Một ngày này Bùi Thiếu Khanh đang tại nha môn đang trực. Một cái thuộc hạ đi vào bẩm báo. Đại nhân, điền trấn phủ làm cho cầu kiến. Bùi Thiếu Khanh ngơ ngác một chút, phản ứng lại vội vàng thả xuống trong tay công văn nói, mau mau cho mời. Điền Văn Tĩnh cùng trưởng công chúa cuối cùng trở về sao? Chỉ chốc lát sau, hắn liền thông qua rộng mở môn trông thấy Điền Văn Tĩnh thân ảnh xuất hiện ở trong sân. Khuôn mặt lạnh lùng, vẫn là như vậy khí khái anh hùng hùng hực. Chỉ là hai đầu lông mày có loại nói không thấu phong tình. Thân thể cũng càng nở nang chút. Ngực bị cuốn lấy còn không rõ ràng, nhưng vốn là mượt mà cái mông hình dáng càng thêm sung mãn, đường cong rõ ràng. Hạ quan Điền Văn Tĩnh, tham kiến chỉ huy sứ. Điền Văn Tĩnh đi vào công phòng quỳ một chân trên đất tham viếng. Ha 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 ha, Điền huynh xin đứng lên. Bùi Thiếu Khanh cởi mở cười to, ấm áp nói, người Điền huynh cố ý xin nghỉ buổi điện hạ đến Dương Châu dưỡng thai, thực sự là phu thê tình hâm, làm cho người cực kỳ hâm mộ nhà, bây giờ trở về, chắc hẳn điện hạ sinh sản thuận lợi. Cần phải chúc mừng Điền huynh. Làm phiền Bùi huynh mong nhớ, điện hạ sinh hạ một đôi song sinh tử. Điền Văn Tĩnh cố ý lớn tiếng trả lời. Bùi Thiếu Khanh nói, càng là song sinh tử, Điền huynh coi là thật có phúc. Hải tử trăm ngày lúc ta nhưng phải đi lấy chén rượu uống, tốt nhất để cho hải tử nhận ta làm cha nuôi. Nói đến cha nuôi hai chữ lúc hắn nụ cười nghiền ngẫm. Điền Văn Tĩnh lập tức mặt tối sầm. Ngươi cái này cha nuôi là thực sự làm qua hải tử cha hắn a. Mấu chốt nhất là, nàng và trưởng công chúa cùng Bùi Thiếu Khanh giường ở giữa chơi đùa lúc đều xấu hổ kêu lên cha hắn cha. Thật làm cho con trai mình nhận hắn làm cha nuôi, đây chẳng phải là lộn xộn, liền cự tuyệt nói, nhận kết nghĩa một chuyện ngày sau hay nói à, hai tử dưới mắt còn nhỏ đâu. Đi, vậy thì theo Điền huynh. Bùi Thiếu Khanh tiếng nói rơi xuống hướng bên ngoài hô, tất cả mọi người đều xuống. Là, trong viện thi hành nhiệm vụ tinh an vệ nhau nhau rời đi. Điền Văn Tĩnh biết đây là muốn nói thì thầm, nhưng nàng không khỏi có chút khẩn trương. Bùi Thiếu Khanh lách qua cái bản hướng Điền Văn Tĩnh đi đến. Nhìn hắn từng bước ép sát, Điền Văn Tĩnh tâm cũng đi theo đi lên sách, giày bên trong đầu ngón chân dùng sức bên trong trụ. Bùi huynh, ngươi muốn làm cái gì? Điền Văn Tĩnh cố gắng bảo trì chấn định trầm giọng hỏi. Điền huynh không phải nói ngày sau hay nói sao? Ta đương nhiên là nghĩ ngày. Bùi Thiếu Khanh mặt lộ vẻ vẻ trêu tức. Vừa mới sinh con xong Điền Văn Tĩnh, dù là một thân nam tử ăn mặc, cũng không lấn át được trên thân sơ là mẹ người phong tình cùng ý vị, để cho hắn muốn âu yếm. Điền Văn Tĩnh mặt mo đỏ ửng, lui về sau một bước hung tợn nhìn hắn chằm chằm, Bùi huynh xin tự trọng. Từ nay về sau chuyện giữa ngươi và ta coi như chưa từng xảy ra. Điền huynh quá là vô tình. Bùi Thiếu Khanh lộ ra cái bi thương biểu lộ, cảm thán nói, dùng người hướng phía trước không dùng người hướng về sau, ta dù sao cũng là hải tử cha hắn. Im ngay. Điền Văn Tĩnh sắc mặt đột biến, có chút kích động cảnh cáo nói, ngươi chớ quên ước định của chúng ta, hải tử chỉ có một cái cha, chính là ta. Điền huynh, ngươi cũng không muốn nhường ngươi hải tử biết ta mới là bọn hắn cha a. Bùi Thiếu Khanh uy hiếp nói. Điền Văn Tĩnh vừa thẹn vừa xấu hổ lại giận, hận không thể giết đổ vô sỉ này, cắn răng nói, trên đời nữ nhân ngàn ngàn vạn, cần gì phải nhìn ta chằm chằm. Ngươi đến tuột cùng thích ta điểm nào, ta đổi, còn không được không? Mượn giống truyền tông mục đích đã đạt tới, nàng cũng quyết định muốn cùng Bùi Thiếu Khanh nhất đao lưỡng đoạn, không nghĩ tới hôn đà này vậy mà cầm nhận trở về hai tử điểm ấy ép mình tiếp tục khuất phục tại dưới người hắn, thỏa mãn hắn thu tính. Thật là đáng chết ta tên con này. Trên đời nữ nhân ngàn ngàn vạn, nhưng không một người như Điền huynh a. Bùi Thiếu Khanh cười đùa tí từng nói. Điền Văn Tĩnh nghe vậy, trong lòng thế mà sinh ra một loại cảm giác thật kỳ diệu, nhưng rất nhanh lại vì điểm ấy mà xấu hổ, bất đắc dĩ nói, ngươi liền cần phải bước ta sao? Điền huynh, ngươi càng không đáp ứng, ta lại càng nghĩ lấy được ngươi, ngược lại, ngươi càng phối hợp ta lời nói ta thì sẽ càng khoái cảm đến chẳng lấy, chờ ta chơi chán ngươi liền tự do. Bùi Thiếu Khanh thoải mái nói. Điền Văn Tĩnh sắc mặt âm tình bất định, có thứ hai cái điểm yếu nàng muốn là không có cách nào cự tuyệt Bùi Thiếu Khanh. Bây giờ cũng chỉ có thể mong đợi tại chút này. Yếu ớt thở dài nói, hai từ ba tuổi phía trước ngươi có thể tại trong nhà của ta làm loạn, nhưng ba tuổi sau ngươi muốn làm cái gì chỉ có thể đem ta cùng với công chúa mang đến bên ngoài biệt viện. Bùi Thiếu Khanh khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhõm nắm. Mặc dù trong lòng có xính vui sướng, nhưng trên mặt lại lộ ra nhìn đồ ngốc biểu lộ, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Thật sự coi chính mình là thiên tiên. Dòng dã ba năm còn chưa đủ ta chơi chán ngươi. Đều chơi đến nôn. Ngươi Điền Văn Tĩnh tức giận, đỏ mặt trợn mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi nói, như vậy tốt nhất. Thực sự là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. vì hài tử nhẫn nhu phụ trọng, mặc người nắm. Một hồi phía dưới giá trị cô tùy ngươi cùng nhau về nhà đi xem một chút hài tử. Bùi Thiếu Khanh mỉm cười nói. Điền Văn Tĩnh muộn thanh muộn khí ân một tiếng. Sau khi tan việc hai người kết bạn đồng hành. Đến điền phủ sau, Điền Văn Tĩnh tại chính sảnh chiêu đãi Bùi Thiếu Khanh, để cho nha hoàn gọi công chúa đem hài tử ông ra. Điền Lang, Bình Dương Vương. Trưởng công chúa Yến Diên chậm rãi mà tới, lấy một thân hoa lệ cung trang hào phóng đúng mức, đi theo phía sau hai cái nũ mâu trong ngực mỗi người ôm lấy một cái béo béo trắng trắng hài nhi. Đem hài tử mở ta, tất cả mọi người đều xuống. Chào hỏi bắt chuyện xong sau, Yến Diên quay người tự tay nhận lấy hai đứa bé, đem tất cả hạ nhân toàn bộ đều đuổi đi. Là nũ mẫu, nha hoàn, gia đình nao nhao thối lui. Bùi Lang mau nhìn, đây chính là ta. Ta cùng với Điền Lang hài tử. Yến Diên tiểu ỷ hiệp như hoa ôm hai nhi tử đi đến Bùi Thiếu Khanh trước mặt, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Đây mới là đối mặt hài tử cha hắn bộ dáng. Điền Văn Tĩnh thấy thế ánh mắt có chút buồn bã. Bùi Thiếu Khanh đưa tay treo chọc đùa hai cái u mê ngây thơ tiểu nhân nhi, kết quả đột nhiên song song khóc lên. Hoa hoa cái này Bùi Thiếu Khanh đội vàng không kịp chuẩn bị, đội vàng nắm tay thu hồi đi, một mặt vô tội nhìn qua Yến Diên. Điền Văn Tĩnh khẽ nói, gọi ngươi sờ loạn. Yến Diên tập mãi thành thói quen, hẳn chính là đói bụng. Nàng liên tiếp Bùi Thiếu Khanh ngồi xuống, cũng không tị hiềm gì đó, trực tiếp giải khai vạt áo cùng cái yếm uy hài tử. Hai tiểu tử ăn một lần trước mãi quả nhiên liền không khóc. Điền Văn Tĩnh bung tay lên, môn trong nháy mắt đóng lại. Miễn cho có người đánh bậy đánh bại trông thấy một màn này. Bình thường chính là công chúa mãi hài tử. Bùi Thiếu Khanh nhìn không chớp mắt cái này tràn ngập tình thương của mẹ một màn. Hai hài tử ăn đến say xương ngon lành, thấy hắn đều một miệng nước miếng. Điền Văn Tĩnh liếc mắt, tức giận nói nhảm, ngươi gặp qua phụ thân mãi hài tử sao? Cha nàng thân phận nhất thiết phải quán triệt đến cùng. Sách, như vậy Điền huynh xưa mẹ chẳng phải là rất lãng phí sao? Bùi Thiếu Khanh mím môi nói. Tiễn Diên cười khẽ một tiếng, ý vị không rõ. Điền Văn Tĩnh hai má hồng lên, khẽ nói, ngươi nếu là chịu gọi ta một tiếng nương, cái kia cho ngươi uống cũng được. Nương. Điền Văn Tĩnh, Bùi Thiếu Khanh dương mắt nhìn qua nàng bê. Không phải, ngươi người này như thế nào một điểm liêm sỉ cũng không có. Điền Văn Tĩnh vốn có ý làm khó, lại không nghĩ rằng hắn như vậy dứt khoát, trong lúc nhất thời vừa tức vừa giận. Bùi Thiếu Khanh nghĩa chính ngôn từ nói, ngạn ngữ nói ngã theo chiều gió, ta đây là tuân cổ hơn a. Tiếng nói rơi xuống hắn đứng dậy hướng Điền Văn Tĩnh đi đến. Ngươi làm gì? Đừng, đừng xé. Nắt. Chính ta giải, nha. Toàn bộ chạy xuống tới. Tiến Diên một bên cạnh mãi lấy hai đứa bé, một bên cười tủm tỉm nhìn xem. Điền Văn Tĩnh nhắm mắt lại, biểu lộ cuộc đời không còn gì đáng tiếc. Cuối cùng phụ tử ba người đều ăn no rồi, hai cái là mẹ cũng mặc chỉnh tề. Bùi Thiếu Khanh đem trong kinh mọi việc giảng thuật một lần. Yến Diên thở dài một tiếng nói, thật là không có nghĩ đến ta giá trị xuôi nam sinh một đứa con, kinh thành liền xảy ra nhiều chuyện như vậy, từng kiện làm cho người dường như đã có mấy đời. Công chúa tất nhiên hồi kinh, vậy coi như rút sạch tiến cung bái kiến bệ hạ. Bùi Thiếu Khanh nhắc nhở một câu. Yến Diên nhíu mày, nét ôn nhuận môi đỏ nói, đại huynh lập lại đăng cơ, ta bản chính là hắn cao hứng, nhưng nghe Bùi Lang lời nói, bây giờ đại huynh để cho thiếp thân lạ lẫm, hoàn toàn không giống di vãng. Chương 387 muốn tiến bộ con nuôi, có ẩn tình khác. 2. Chương 387 muốn tiến bộ con nuôi, có ẩn tình khác. 2. Thật không biết cái kia lấy cỡ nào diện mục đi gặp, sợ lỡ lời làm tức giận. Vẹn vẹn từ Bùi Thiếu Khanh miêu tả, nàng đối với cái này 6 năm không thấy đại ca đã sinh ra chán ghét cảm xúc. Điện hạ không cần lo ngại, đối với ngươi cái này cũng không có xung đột lợi ích muội muội, bệ hạ chỉ có thể triển lộ ôn hòa từ ái một mặt. Bùi Thiếu Khanh lơ đễnh an ủi một câu, lại nhìn về phía Điền Văn Tĩnh, nói không chừng vì lôi kéo Điền huynh còn có thể đối với ngươi càng khách khí. Hoàng Tẩu Diệp cùng với không có xung đột lợi ích, nhưng hắn vẫn vô tình như thế, thiên tâm khó dò à? Yến Diên thở dài một hơi, là hoàng hậu tao nộ kêu bất bình. Bùi Thiếu Khanh trong lòng tự đủ cái kia có thể giống nhau đi. Hắn đã thông qua Diệu Âm biết hoàng đế đối với hoàng hậu định hướng bệnh liệt dương chuyện, cho nên cũng có thể hiểu được hoàng đế vì sao không chào đón hoàng hậu, không muốn đối mặt hắc lịch sử. Dù là hoàng hậu căn bản là không làm sai gì đó. Điền Văn Tĩnh lạnh rên một tiếng nói, tiên đế anh minh thần võ cả một đời, không tiếc đem tất cả mọi người đều lừa đẩy tân đế kế vị, kết quả chính là như thế cái tam lưu mà hàng, không biết hắn dưới cựu tuyển hối hận dứt khoát. Nàng cũng là không coi ai ra gì, đại nghịch bất đạo ra hỏa, đương nhiên, nàng đối với tiên đế trung thành tuyệt đối. Bất quá đây không phải tiên đế đã băng hà đi, mà tân đế đối với nàng không có gì ân huệ, coi một loạt biểu hiện cũng không hài lòng lắm, cho nên không có đạt đến để cho nàng trung thành tiêu chuẩn, tự nhiên cũng sẽ không quá tôn trọng. Điền Văn Tĩnh loại ý nghĩ này, phù hợp bây giờ trong triều đại bộ phận không có chịu đến cất nhắc quan viên tâm tính. Điền huynh, chúng ta bệ hạ đầu óc nhỏ, lời này của ngươi nếu như truyền đi, bệ hạ chỉ sợ chứa không nổi ngươi a. Bùi Thiếu Khanh lộ ra cái nụ cười nghiền ngẫm. Điền Văn Tĩnh lườm hắn một cái, ngựa khí mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác chế giễu lại nói, vậy hạ bây giờ tối dung không được ngoại trừ Hàn Đảng hẳn là ngươi. Mặc dù Nam Chấn cũng thuộc về Bùi Thiếu Khanh thiết chế, nhưng nàng chấp trưởng Nam Chấn nhiều năm có tâm phúc của mình, dù là tại phía xa Dương Châu, cũng đối với trong kinh đủ loại nhất thanh nhị sở. Đúng vậy à, cô bây giờ nhìn như danh tiếng vô lượng kỳ thực liệt hỏa nấu dầu, Điền Minh, ngươi sẽ không phải bỏ đá xuống giếng à? Bùi Thiếu Khanh ra vẻ đáng thương nhìn xem nàng. Yến Minh nhất định sẽ tính toán lôi kéo Điền Văn Tĩnh, bởi vì Yến Minh đã tính toán lôi kéo Ngụy Nhạc. Bất quá Ngụy Nhạc tựa hồ cự tuyệt, bởi vì Ngụy Nhạc hôm qua đã nói cho hắn biết sẽ tại gần đây chào từ giã, để cho hắn mau chóng cân nhắc kỹ tiếp nhận hắn bắt chấn phủ sứ ứng cử viên. Điền Văn Tĩnh còn chưa lên tiếng, Yến Diên liền cười khúc khích che miệng nói, Bùi Lang chớ buồn, người ta ba người biết bao thân mật, dù là bệ hạ cũng khó có thể châm ngòi. Nữ nhân hướng ngoại, xuất giá toàn phu, lập gia đình liền cùng nhà chồng là thể cộng đồng, nhà mẹ đẻ mới là ngoại nhân, nàng đương nhiên là đứng tại hài tử cha hắn Bùi Thiếu Khanh bên này. Cái kia không nhất định, Điền huynh bây giờ đã mượn giống thành công, vạn nhất muốn mượn bệ hạ chi thủ diệt ta miệng đính viễn trừ hậu hoạn đâu. Bùi Thiếu Khanh cười đùa tí từng nói, nếu như đổi thành hắn là Điền Văn Tĩnh, nhất định sẽ làm như vậy, miễn cho chính mình tử huyệt vĩnh viễn bị người nắm giữ. Điền Văn Tĩnh ánh mắt lưu chuyển, nàng vừa mới có trong nháy mắt thật đúng là nghĩ như vậy, bởi vì Yến Vinh tại dùng người lúc sẽ không truy cứu nàng là thân nữ nhi tội khi quân. Bất quá ý nghĩ này chỉ là ở trong đầu dạo qua một vòng lại bị bỏ đi, ngươi cho rằng ta giống như ngươi trở mặt không quen biết sao? Không cần suy bụng ta ra bụng người. Được rồi. Tiến Diên đứng dậy đem hai hài tử phân biệt đưa cho hai người, đứng ở chính giữa tất cả kéo hai người một cái tay nói, một nhà chúng ta năm thanh đem cuộc sống qua tựa như gì đó đều trọng yếu, cũng không thể đấu tranh nội bộ à. Ta đương nhiên nghe công chúa. Bùi Thiếu Khanh tiến tới tại trên mặt nàng hôn một cái, nhìn về phía Điền Văn Tĩnh. Điền Văn Tĩnh cũng bất đắc dĩ tỏ thái độ, điện hạ yên tâm, ta không cùng họ Bùi đồng dạng tính toán. Bùi Thiếu Khanh không chỉ có là con trai của nàng cha, vẫn là nàng thê tử nam nhân, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn nhận mệnh. Điện hạ, ta sợ rằng phải lật lọng. Bùi Thiếu Khanh đột nhiên đối với Yến Diên nói một câu. A. Yến Diên một mặt một bức. Bởi vì ta bây giờ liền nghĩ cùng ngươi đấu tranh nội bộ. Từ Bùi Thiếu Khanh đi sứ, dẫn đến Ngụy quốc bốn phần. Lần trốn ba vị hoàng tử đăng cơ sau đều tự xưng lớn Ngụy chính thống căn cứ địa lý vị trí, chiếm giữ đại bộ phận cương vực cao phong chính quyền được xưng là Đông Ngụy, mà khác Tam quốc phân biệt được xưng là Tây Ngụy, Bắc Ngụy, Nam Ngụy. Mà khác Tam quốc đều muốn phá tan cao phong, cũng đều sợ bị cao phong tiêu diệt, cho nên chỉ hạ hết thảy lấy phát triển quân sự làm đầu, đến mức bách tính sinh hoạt khốn khổ. Mà cao phong không có lòng tiến thủ, không muốn hao tâm tổn trí phí sức thảo phạt Tam quốc, nhưng có hưởng lạc chi tâm, hoang phế triều chính sứ hoạn quan cầm quyền, cũng dẫn đến dân sinh nhiều gian khó. Dưới loại tình huống này, tứ quốc ở giữa biên giới ma sát nhỏ còn không ngừng, nhân họa bên ngoài ngẫu nhiên lại có đủ loại không thể khống chế thiên tai, bách tính có thể nói kêu khổ thấu trời. Bởi như vậy thì cho thánh hỏa giáo tại Ngụy quốc trắng trợn phát triển thổ nhưỡng, vô số dân chúng nhao nhao nhập giáo. Dù sao Liễu Đông Quân là thực sự cho bách tính chữa bệnh, phát lương thực, hơn nữa hắn miêu tả người người bình đẳng, áo cơm không lo thượng cổ địa cầu thời đại đối với bây giờ chịu đủ tàn phá Ngụy quốc bách tính rất có lực hấp dẫn, tâm thần hướng về chi. Tất nhiên loại này mỹ hảo thế giới đã từng tồn tại qua. Vậy tại sao liền không thể lại một lần nữa tái hiện đâu? Liễu Đông Quân nhân cơ hội này đem rất nhiều địa cầu ghi chép liên quan cùng mình kiến giải chỉnh lý biên soạn ra Tế Thế Quang Minh Kinh để cho đệ tử buôn tẩu tứ phương truyền bá. Hắn cũng bởi vậy bị bách tính xưng là Tế Thế Hiền Sư. Thánh hỏa sáng tỏ, Hiền Sư Tế Thế. Hai câu này tại Ngụy quốc rộng vì truyền chi. Ngụy quốc phía đông, một chỗ thôn xóm. Chính vào giờ cơm, nhưng dâng lên khói bếp lờ lờ. Tế Thế Hiền Sư tới. Tế Thế Hiền Sư tới. Theo một cái chân trần hài đồng buôn tẩu la lên. Toàn bộ âm u đầy tử khí thôn trang trong nháy mắt liền lại còn xuống tới, vô số quần áo tả tơi, xanh sao vàng bọn nam nữ già trẻ nhao nhao đi ra khỏi cửa hướng cửa thôn hội tụ. Các hương thân, nhanh đi bái kiến Hiền Sư. Hiền Sư. A, thực sự là Hiền Sư tới. Chúng ta bái kiến Hiền Sư. Hiền Sư tại thượng một thân trắng bệnh thanh sam, phong thần anh tuấn Liêu Đông Quân rất nhanh liền bị nhiệt tình kích động thôn dân bao phủ. Chư vị hương thân đừng nội, hôm nay vẫn là có bệnh giả xem bệnh, vô bệnh giả lĩnh lương, mọi người đều có. Liêu Đông Quân âm thanh nhẹ nhàng, nhưng bị hùng hậu nội lực cuốn lấy rõ ràng truyền vào mỗi cái thôn dân trong hai. Thôn dân tự nhiên lại là núi kêu biển gầm reo hò. Hiền Sư vạn tuế. Vạn tuế. Hu hu Hiền Sư vạn tuế. Mừng rỡ như điên, than thở khóc lóc. Hắn đứng trong bầy gà Liễu Đông Quân nhìn xuống những cái kia nằm sấp trên mặt đất triều bái dân chúng của mình, trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, nhẹ nói, đều đứng lên đi. Ta đại từ đại bi Tế Thế Hiền Sư. Sau khi nói cảm ơn dân chúng không kịp chờ đợi đứng dậy tại Thánh Hỏa giáo đệ tử tổ chức phía dưới xếp hàng lĩnh lương xem bệnh. Huynh trưởng, đến mỗi một chỗ tất cả như thế, trong giáo tài vật hao tổn rất nhiều, nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ không đáng kể. Hàn Thanh Phi thấp giọng nhắc nhở Liễu Đông Quân, ngoại trừ có một bút dùng để làm đại sự tiền không thể động, Thánh Hỏa giáo đã lần nữa tài chính báo nguy. Bọn hắn chỉ là một cái giang hồ giáo phái, có thể chống lên bây giờ như thế đại nhất bảy, đã là không dễ dàng. Liễu Đông Quân con mắt híp lại, vậy cứ tiếp tục hỏi các nơi nhà giàu mượn lương, chỉ cần chống đến lần tiếp theo chiến loạn lại nổi lên, chính là chúng ta khởi sự tốt đẹp thời cơ. Hán biên Thánh Hỏa sáng tỏ, Hiền Sư Tế Thế đằng sau còn có hai câu, phúc phận vạn dân, thiên hạ quy tâm. Liễu Đông Quân muốn cho thế giới này thay cái bộ dáng. Đầu tiên là từ đại ngụy bắt đầu. Lúc trước đã mượn qua một vòng, nếu là lại tiếp tục mượn lương, các nơi nhà giàu sợ rằng sẽ xem chúng ta như thủ cấu. Hàn Thanh Phi lo lắng nói, cái gọi là mượn, kỳ thực chính là dọa dẫm bắt chẹn. Không mượn người đệm đạo liền sẽ bị sơn tặc tập kích. Thánh Hỏa giáo đã là đại ngụy đệ nhất dạy, bốn cái ngụy quốc cũng không có tinh lực đả kích, thậm chí còn có muốn lôi kéo bọn hắn cho mình sử dụng, dẫn đến các nơi nhà giàu cũng nhất thiết phải tránh né mũi nhọn, bị mượn lương chỉ có thể đủ số dâng lên. Cho tới bây giờ, thậm chí đã không cần Thánh Hỏa giáo chủ động đi mượn, Liêu Đông Quân đến mỗi một chỗ, liền có nhà giàu chủ động đem hắn phụng làm thượng khách, thịnh tình khoản đãi thỉnh giáo kinh học, sắp chia tay lại đưa tặng lương thực và tài vận. Điều này cũng làm cho Liễu Đông Quân đối với chính mình càng ngày càng tự tin, cảm thấy Thánh Hỏa giáo là nhân tâm chỗ hướng đến. Tình thế trước mặt đã không phải là nhỏ hơn, là tốt đẹp, chỉ kém một thời cơ liền có thể tịch quyền thiên hạ. Nhưng Hàn Thanh Phi ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, cảm thấy những cái kia nhà giàu chủ động tiến đưa lương chỉ là vì đuổi bọn hắn, đối với đại ca tôn kính cũng là giả tượng, nếu như Thánh Hỏa giáo lại quá đáng hơn một chút, bọn hắn sợ rằng sẽ hợp nhau tấn công. Thanh Phi không cần lo ngại. Liễu Đông Quân đối với nàng lo nghĩ xem thường, cười lạnh nói, bây giờ ta giáo trải rộng đại ngụy, các nơi nhà giàu ai có thể cùng với đối nghịch. Đây là cho bọn hắn cơ hội, bằng không tương lai chờ ta dạy đại quân cùng một chỗ, toàn bộ đều ép vì cho tàn. Những cá này thịt dân chúng nhà giàu cũng là hắn muốn tiêu diệt đối tượng, cho nên nghiền ép không lưu chỗ trống. Hàn Thanh Phi mím môi một cái, không nói gì thêm. Bất quá trong mắt sầu lo lại không giảm bất nửa phần. Nếu như các nơi nhà giàu hợp nhau tấn công, bằng những thứ này xương gầy như que tuổi bách tính thực sự là đối thủ sao? Hoặc những người dân này thật sự sẽ vì Thánh Hỏa giáo đi liều mạng sao? Huynh trưởng nói muốn thiết lập người người bình đẳng thế giới. Cái này nghe rất tốt đẹp. Nhưng mà dựa vào bọn họ thật có thể đem Bùi Thiếu Khanh như vậy người cao cao tại thượng kéo xuống cùng mình bình đẳng sao? Chương 388 Lưu Thị, hai phong thư, Hàn Đảng nghị sự, 1, chương 388 Lưu Thị, hai phong thư, Hàn Đảng nghị sự, 1, dưới màn đêm hoàng cung giống như là một đầu cắn người khác cự thú, đỏ rực đèn lồng cũng không có tăng thêm mấy phần hỉ khí, ngược lại giống trong bóng tối ánh mắt đỏ thắm, có loại âm trầm kinh khủng cảm giác. Phục Dịch Tiến Vinh đi ngủ sau, tóc cắt ngang trán mới có thuộc về mình thời gian, mặc cả người màu trắng quần áo trong hắn lấy ra phong hôm nay trong nhà đưa tới tin mở ra. Lưu gia cũng không giàu có, giàu có lời nói tóc cắt ngang trán sẽ không làm thái giám, mà Lưu gia bởi vì hắn hy sinh giàu có, bây giờ là Hoàn Châu có mặt mũi tồn tại. Bất quá tóc cắt ngang trán biết rõ thái giám hương suy hoàn toàn ỷ lại tại hoàng quyền, có thể hôm nay danh tiếng vô lượng, cũng có thể là ngày mai liền bị một buổi sáng đánh rất đám mây, cho nên hắn yêu cầu nghiêm khắc người nhà họ Lưu điệu thấp làm việc, đừng làm loạn gây thù hằn. Mà Lưu gia đối với hắn gia tộc này duy nhất chỗ dựa cũng nói gì ngay đấy, ngày lễ ngày Tết càng ít không được phái người tới hỏi thăm, bởi vậy tình cảm song phương duy trì phải không tệ. Xem xong thư sau tóc cắt ngang trán là vừa thương xót vừa vui. Vốn chính là đại ca mệnh bệnh nặng không lâu rồi, đây đã là hắn duy nhất quen thuộc chí thân. Vui chính là đại ca phải qua kế con trai đến danh nghĩa mình vì chính mình cái này một chi truyền thừa hương hỏa, tương lai chính mình trăm năm về sau mỗi khi gặp thanh minh cũng có một người hóa bằng mã. Mặc dù hắn trong cung thu mười mấy cái kiền nhi, nhưng hắn cũng biết những thứ này kiền nhi cũng là thần phục với quyền lực của mình, nào có cháu ruột đáng tin a chất nhi trước cửa trạm, không tính tuyệt hậu hán. Huống chi vẫn là nhận làm con thừa tự đến danh hạ chất nhi. Tóc cắt ngang trán lúc này lòng chỉ muốn về, mặc kệ là tiễn đưa đại ca đoạn đường cuối cùng vẫn là đi tiếp nhận con của mình. Sáng sớm hôm sau, hắn tìm được hoàng đế nói rõ chuyện này, đưa ra muốn kiện giả về nhà một chuyến. Đương nhiên, hắn chỉ một mặt bi thương nói trở về tiễn đưa đại ca đoạn đường cuối cùng, lại không đề cập qua kế chuyện này. Lưu công công đời này đều tại trung thành tuyệt đối phục dịch ta Yến gia, chấm lại có thể nào không thành toàn ngươi lần này huynh đệ tình thâm đâu? Chấm cho phép ngươi lấy quan to tam phẩm nghi trượng phong quan hồi hương. Yến Vinh mặc dù không muốn để cho tóc cắt ngang trán rời đi bên cạnh, nhưng ở trên loại sự tình này không cách nào ngăn cản. Tóc cắt ngang trán cảm ơn đái đức vì đi xuống trọng trọng dập đầu cái khấu đầu, nước nở nói, lao nô đa tạ bệ hạ. Mau dậy đi, bất quá Lưu công công nhưng phải sớm đi trở về a. Hơn nữa trước khi đi muốn đem ti lễ giám sự an bài tốt. Yến Vinh vẻ mặt ôn hòa dặn dò. Tóc cắt ngang trán đứng dậy cúi đầu hồi đáp, thỉnh bệ hạ yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ đi sớm về sớm. Ti lễ giám bên này cũng chắc chắn an bài thỏa đáng không ra nhiễu loạn. Ân. Yến Vinh gật gật đầu phất phất tay. Nô tỳ cáo lui. Tóc cắt ngang trán sau khi hành lễ quay người rời đi. Hắn trở lại ti lễ giám công giải sau, liền lập tức sai người đi đem dưới tay bốn cái chấp bút thái giám gọi đến phát biểu. Hải Nhi tham kiến chán vui. Trần Trắc bốn người đi vào công phòng sau cùng nhau quỳ lạy. Đều đứng lên đi. Tóc cắt ngang trán ngồi ở chủ vị trong tay bưng chén trà, không đếm xỉa tới nói, giá đỡ bưng đến không thể so với hắn vừa mới quỳ lạy hoàng đế nhỏ. Bốn người trong miệng một lời, đa tạ chan ôi. Chan ôi, ngày ngày hôm nay gọi các con tới không biết là có gì phân phó. Triệu Quý Định hốt hỏi thăm. Ba người khác cũng dương mắt nhìn qua tóc cắt ngang trán. Tóc cắt ngang trán đặt chén trà xuống, đạm nhiên nói, chúng ta gần đây muốn xuất cùng một chuyến, ngắn thì nửa tháng, trưởng giả hơn tháng, trước khi đi phải đem cái này ti lễ giám đủ loại an bài biết rõ, miễn cho để cho hoàng thượng sai biểu không hài lòng. Lời này vừa ra, bốn người tâm tư dị biệt. Gặp những người khác đều không núp đích, Trần Trắc ánh mắt lưu chuyển tiến lên chắp tay, chủ động xin đi, cha nuôi đi xa nhà bên cạnh thế nào có thể không có mấy cái sai sử chi kỷ người. Nhi nguyện cùng cha nuôi đồng hành, cũng tốt một đường chiếu cố cha nuôi. Ba người khác cúi đầu không nói gì. Trong lòng đều đánh chính mình tính toán nhỏ nhặt. Tóc cắt ngang trán không ở nơi này đoạn thời gian, bọn hắn nếu có thể chiếm được hoàng thượng niềm vui, nói không chừng liền có thể thay vào đó. Cho nên khi nhiên không muốn cùng tóc cắt ngang trán xuất cùng làm việc. Mà Trần Trắc đi vừa vặn còn thiếu cái người cạnh tranh. Ngươi ngược lại là một hiếu thuận. Tóc cắt ngang trán vui mừng nói một câu. Ánh mắt không để lại dấu vết đảo qua ba người khác, lộ ra một vòng trào phúng. Bất quá chúng ta chỉ là đi làm việc tư, không phải ra hoàng sai. Các ngươi là phục dịch bệ hạ, không phải phục dịch chúng ta, liền toàn bộ đều ở lại trong cung đầu a, không cần đến đi theo chúng ta. Mặc dù hắn không tin bất kỳ một cái nào kiến nhi, nhưng từ vừa mới biểu hiện đến xem, so với ba người khác, Trần Trắc không thể nghi ngờ đối với hắn là trung thành nhất. Ba cái kia đang suy nghĩ gì hắn đều nhất thanh nhị sở. Là, nhi tử toàn bộ đều nghe chan ôi. Trần Trắc rất cung kính túi người cúi đầu, lại lui về, chủ động xin đi, chính là vì biểu trung tâm. Cùng khác ba cái không muốn rời đi hoàng đế người khác nhau mở. Tóc cắt ngang trán tằng hắng một cái háng giọng một cái, rắn mất đầu nhất định sinh loạn, chúng ta sau khi đi cái này ti lễ dám liền lấy cái bàn nhỏ làm chủ, chúng ta biết nói cho bệ hạ, ba người các ngươi muốn chăm chỉ phụ tá hắn vì bệ hạ tiền trung. Triệu Quý ba người liếc nhau một cái, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể đàng hoàng nói, là nhi tử tuyệt đối không để cha nuôi thất vọng. Trần Trắc sửng sốt một chút, lập tức kích động vì đi xuống tỏ thái độ. Ân, bé ngoan, chúng ta tin ngươi. Tóc cắt ngang trán mặt mũi hiền lành gật đầu, lại nhìn về phía ba người khác híp mắt phất phất tay, đi. Đi xuống đi cái này ba cái rõ ràng nghĩ thừa dịp chính mình không có ở đây lúc nào cũng tranh thủ tình cảm thay vào đó, bất trung bất hiếu. cho nên để cho bọn hắn bất kỳ một cái nào người thay thế trưởng ty lễ giám đều không thích hợp. Tương phản, Trần Trác liền trung thành có thể tin nhiều. Hơn nữa để cho Trần Trác đại trưởng ty lễ giám, mặt khác ba người đều biết theo dõi hắn, tránh hắn thay thế chính mình. Không có cách nào, thái giám Hưng Suy hoàn toàn ở hoàng đế một ý niệm, cho nên cho dù là tóc cắt ngang trán loại địa vị này đại thái giám, cũng phải thời khắc lo lắng bị người thay thế. Nhi tử cáo lui, ba người bái biệt rời đi. Ra công phòng sau, Triệu Quý cười đắc ý ý vị không hiểu nói, cái này Khương còn phải là giả cay. Nếu không thì nhân ra là cha nuôi đâu, quả thực là nghiêm phòng tử thủ, một tia cơ hội cũng không cho người hữu tâm a. Được, muốn ta nói, cái này ti lễ giám trưởng ấn vị trí cũng đừng nghĩ, sớm một chút mưu cầu chuyển đi, xem tiểu lưu tử, đều cái sau vượt cái trước làm trưởng ấn. Bây giờ ở trước mặt phải gọi nhân ra Lưu công công rồi. Bây giờ, công phòng bên trong, tóc cắt ngang chán nhìn xem Trần Trác giao phó nói, chúng ta sau khi đi, cái này ti lễ giám trên dưới nhưng là giao cho ngươi à, chớ cho rằng cách hoàng thượng gần chính là chuyện tốt, gần vua như gần quạ, phải vạn phần cẩn thận. Là, đa tạ cha nuôi dạy bảo, thỉnh cha nuôi yên tâm đi. Hải Nhi biết nhất định thay ngài chằm chằm hảo ti lễ giám trong trong ngoài ngoài, bảo quản không để một ít người có dụng tâm khác tính toán xính. Trần Trác có ý riêng nói. Tóc cắt ngang chán cười ha ha một tiếng, không cho là đúng lắc đầu nói, có ý tưởng là bình thường, trong cung này ngoài cung ai không muốn trèo lên trên. Ngươi liền không muốn sao? Hải Nhi nghĩ, nằm mộng cũng muốn. Trần Trác không chút do dự đáp, tiếp lấy lại ngẩng đầu một mặt thản nhiên nói, nhưng Hải Nhi tri ân, không có cha nuôi nào có nhi tử hôm nay. Hải Nhi muốn trèo lên trên, nhưng tin tưởng chỉ có đang cha nuôi trông nom phía dưới mới có thể leo vững hơn. Không giống mấy cái kia bạch nhãn lang, cha nuôi còn chưa đi liền mưu tính lấy thừa dịp ngài lúc ra cửa thay thế ngài, nếu là không có cha nuôi ngài che chở, ta xem bọn hắn trèo càng cao cũng sẽ ngã càng thảm, không có gì tốt hạ chẳng. Nói đến phần sau hắn hung hăng phun một bãi nước miếng, một bộ cùng bạch nhãn lang thế bất lưỡng lập bộ dáng. Tốt tốt tốt, chúng ta đã sớm biết ngươi là hiếu thuận hải tử, tri ân hảo, tri ân tốt, cái này tri ân người ai cũng ưa thích. Tóc cắt ngang chán mặc kệ trong lòng tin mấy phần, trên mặt mặt mày hớn hở, đứng dậy. Chương 388 Lưu thị, hai phong thư, Hàn đảng nghị sự, 2. Chương 388 Lưu thị, hai phong thư, Hàn đảng nghị sự, 2. Thở ra một hơi nói, đi, chúng ta dẫn ngươi đi gặp bệ hạ. Trần Trác là chấp bút thái giám, Yến Vinh đối với hắn là có ấn tượng, có tóc cắt ngang chán đề cử, Yến Vinh đối nó người quản lý ti lễ giám năng lực cùng trung thành tự nhiên đều yên tâm. Hai ngày sau, tóc cắt ngang chán lên đường áo gấm về quê. Bên ngoài cửa cung, Trần Trác hai mắt rưng rưng, lưu luyến không rời tiễn biệt tóc cắt ngang chán, đưa mắt nhìn đội ngũ đi xa tự lẩm bẩm nói câu, cha nuôi, đi đường bình an. Sau nửa canh giờ Bình Dương vương phủ, thư phòng. Tóc cắt ngang chán xuất phát, Công Tôn giật bọn hắn tới chỗ nào? Bùi Thiếu Khanh nhìn xem Diệp Hàn Sương hỏi một câu. Giết tóc cắt ngang chán chỉ có thể tại hắn trên đường về nhà giết, bởi vì hắn vừa đến nơi đến trốn sẽ biết trùng kế, lại nghĩ giết hắn lời nói dễ dàng sinh ra khó khăn chắc trở. Cho nên Bùi Thiếu Khanh sớm đi tin liên lạc Tục Châu Công Tôn Dật, để cho hắn triệu tập Thiên Đạo Liên Minh bên trong ít nhất 4 vị tông sư đi ám sát tóc cắt ngang chán, không lưu một người sống. Bao quát tóc cắt ngang chán bên người nội ứng. Diệp Hàn Sương nhẹ giọng thì thầm đáp, Công Tôn Dật ngày hôm trước gửi thư đã đến Dự Châu, bọn hắn sẽ ở Dự Châu tiến Hoàn Châu, cần phải trải qua trên quan đạo mai phục tóc cắt ngang chán. Rất tốt, lão già này dám ở trước mặt bệ hạ nói xấu cô, lấy chết có nói. Bùi Thiếu Khanh khẽ nói, Trần Trác đại trưởng ty lễ giám, chỉ cần hắn mấy ngày nay để cho Yến Vinh hài lòng, mấy người tóc cắt ngang chán bỏ mình tin tức truyền về sau hắn chấp trưởng ty lễ giám chính là chuyện bán đã đóng thuyền. Nắm giữ ngự mã giám cùng ty lễ giám, Yến Vinh vị hoàng đế này ngay tại trong lòng bàn tay hắn. Diệp Hàn Sương lộ ra vẻ lo lắng, nhưng nhiều cung nhân như vậy chết ở bên ngoài, đặc biệt là tóc cắt ngang chán, hoàng thượng tất nhiên tức giận, nhất định sẽ hạ lệnh nghiêm tra đến cùng. Vậy ta Tĩnh An vệ tự nhiên không thể đổ cho người khác điều tra rõ chuyện này. Bùi Thiếu Khanh mỉm cười, ngữ khí ngoạn vị nói, rõ ràng chính là Huyền giáo nghịch thật làm. Diệp Hàn Sương đôi mắt đẹp lập tức trừng lớn, đột nhiên nghĩ tới phu quân muốn cấu kết Diêu Quang vây Huyền giáo sát viêm điện điện chủ cùng bảy vị trưởng lão chuyện, thì ra khi đó liền đã tính toán kỹ sao? Cái này đúng thật là mưu tính sâu xa. Huyền giáo nghịch tặc giết tóc cắt ngang chán, còn tại kinh thành chúng quanh bồi hồi tính toán tìm cơ hội ám sát bệ hạ, mà ta tra ra trận tướng, bắt được bọn hắn hết thảy chém giết, tốt biết bao kịch bản. Bùi Thiếu Khanh nhắm mắt lại nói, Diệp Hàn Sương tâm phục khẩu phục, phu quân anh minh. Ai, không thể nói là anh minh, chỉ là đem người khác ăn cơm thời gian ngủ đều dùng ở tính toán trên thân người mà thôi. Ha 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 ha. Bùi Thiếu Khanh cười to nói, rất kiêu ngạo bộ dáng, lập tức thu liễm nụ cười, cầm lấy trên bàn một phong Ngụy Quốc tính an vệ vừa đưa đến mật báo lật xem, phía trên chủ yếu ghi lại Ngụy Quốc gần đây phát sinh một chút đại sự. Cao Phong đã triệt để trầm mê hưởng lạc, không phải tạo ra con người chính là giết người, triều chính hoàn toàn bị hoạn quan trường khống. Điểm ấy không ngoài sở liệu. Bùi Thiếu Khanh tiếp tục nhìn xuống, trông thấy Thánh Hỏa giáo tình báo lúc đầu lông mày nhướng một chút. Ngụy Quốc tình huống hôm nay, Thánh Hỏa giáo thế cùng Liêu Đông quân xưng hào, đều để hắn đã nghĩ tới Đông Hán khăn vàng, mà Thánh Hỏa giáo kết quả không ngoài dự liệu hơn phân nửa cũng là như thế kết thúc. Hắn không khỏi thở dài, vì Liêu Đông quân kết cục cảm thấy đáng tiếc. Phu quân không coi trọng Thánh Hỏa dạy có thể thành sự. Diệp Hàn Sương đem thần sắc hắn thu hết vào mắt, tính thăm dò nói. Bùi Thiếu Khanh nhừ một tiếng, không có giải thích thêm. Hắn bội phục Liêu Đông quân chí hướng cùng xem như, nhưng cũng không định can thiệp đối phương hướng đi diệt vong. Dẫn đầu nửa bước là thiên tài, dẫn đầu một bước có thể chính là điên rồ. Liêu Đông quân giành trước thời đại này không chỉ một bước, vô luận là sức sản xuất, vẫn là bách tính phổ biến thụ giáo dục trình độ đều chống đỡ không nổi lý tưởng của hắn. Chỉ có thể trách địa cầu thời kỳ rất nhiều sách tư liệu đều bị tiêu hủy, để cho Liêu Đông quân chỉ có thấy được một bộ phận nội dung, bằng không cũng sẽ không đem bước chân bước lớn như vậy. mà còn chờ thánh hỏa giáo chi loạn sau, Ngụy quốc tất nhiên thủng trăm ngàn lỗ, tiềm lực chiến tranh sẽ bị nghiền ép hầu như không còn. Chính là Chu quốc chiếm đoạt Ngụy quốc thời cơ tốt nhất. Cùng lúc đó, Tần Vương phủ, phanh, Yến Lý trọng trọng một quyền nện ở trên mặt bàn, chấn đến chén trà văn động, cắn răng đối với hình bộ thượng thư Trái Văn Mai nói, Trái sư, thái tử thật lớn ta quá đáng. Hắn mới từ hoàng cung trở về. Bởi vì hai người đấu tranh càng ngày càng kịch liệt, cho nên hoàng hậu hôm nay đồng thời triệu kiến hắn cùng thái tử vào cung, thuyết phục hai huynh đệ dĩ hòa vi quý. Yến Lý luôn luôn là hiếu tử hình tượng, cho nên liền nghĩ mặt ngoài đáp ứng, ít nhất để cho hoàng hậu cao hứng điểm. Không nghĩ tới Yến Sảng thẳng tiếp nói hai huynh đệ sở dĩ nháo đến hôm nay, đều là bởi vì Yến Lý bất nghĩa, có không nên có ý nghĩ xấu, mới ép hắn người đại ca này bất nhân, hết thảy đều là Yến Lý sai, chỉ cần Yến Lý an phận thủ thường, liền có thể nối lại tình xưa minh hữu đệ cung. Ta đối với hắn khắp nơi cung kính, hắn lại trước hết giết thầy ta lại giết nữ nhân ta, bây giờ còn tại trước mặt mẫu phi trả đũa, lẽ nào lại như vậy? Ta nếu thật lùi một bước mới nhất định sắp chết không toàn thây. Yến Lý phẫn hận nói. Trái Văn Mai thần sắc bình tĩnh, chờ Yến Lý phát tiết xong sau mới lên tiếng, điện hạ, ngươi cái kia cưới gả. Kết hôn. Yến Lý khẽ giật mình, không rõ Trái Văn Mai như thế nào đột nhiên nhảy đến trên cái đề tài này. Không nên tiếp nhận mình nói thái tử sao? Không tệ. Trái Văn Mai gật gật đầu, vì đó phân tích nói, mặc dù bệ hạ cho ngài cơ hội, nhưng mà thái tử tự nhiên chiếm giữ phép tắc, hắn chỉ cần không phạm sai lầm liền đứng ở thế bất bại, đi nương nhờ ngài người vĩnh viễn kém hơn hắn nhiều, kết hôn là ngài hợp tình hợp lý mở rộng thực lực mình mới tốt cơ hội, không nên lãng phí mới là. Cô cái kia cưới ai đây? Yến Lý thỉnh giáo. Kể từ Phán Nhi sau khi chết, hắn cảm thấy cưới ai cũng không quan trọng, có thể có trợ giúp sự nghiệp của mình thì càng tốt. Trái Văn Mai đáp, Nam Dương Hầu tôn nữ. Nam Dương Hầu tôn nữ Yến Lý, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, hắn đối với Nam Dương Hầu người này rất lạ lẫm. Trái Văn Mai kiên nhẫn giải thích nói, Nam Dương Hầu Yến bằng nguyên bản họ Lưu, nhân công được ban cho quốc tính, 10 năm trước bởi vì vết thương cũng mà trào từ giã ở nhà dưỡng lao, làm người địa thấp. Nhưng tiên đế băng hà phía trước vì đối phó Bình Tây Hầu, phải hắn đến Tây Cương tiếp nhận Bình Tây quân, đối với Bình Tây quân tiến hành chỉnh biên phá giải. Dù là Bình Tây quân phá giải sau cũng vẫn là một cố cường đại sức mạnh, mà thời gian rất lâu bên trong hẳn là cũng là Nam Dương Hầu tọa trấn Tây Cương phòng ngự Ngụy quốc. Ngài cưới cháu gái của hắn, hắn tự nhiên liền thành người ủng hộ của ngài, liền có quân đội ủng hộ, càng cũng dẫn đến rất lớn một nhóm võ hân đều biết có khuynh hướng ngài. Yến Lý con mắt càng nghe càng sáng. Không tệ, Trái sư nói không sai, cô không nên lãng phí hôn sự của mình, cô này liền tiến cung cầu phụ hoàng ban hôn. Hắn kích động đống nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Điện hạ chậm đã. Trái Văn Mai thấy thế vội vàng ngăn hắn lại, trong lòng thở dài, thần vương điện hạ cuối cùng vẫn là còn quá trẻ. Nói, vậy hạ mới đăng cơ hy vọng còn thấp, sẽ không tùy ý đối với Nam Dương Hầu bực này trọng thần một nước nhà nữ quyến tiến hành ban hôn, điện hạ tốt nhất trước hết để cho Nam Dương tôn nữ đối với ngài có cái ấn tượng tốt lại nói. Dù sao vạn nhất Nam Dương Hầu cự tuyệt đâu, hoặc không muốn đáp ứng mà bị ép sau khi đáp ứng lòng mang bất mãn đâu. Cái này đều không phải là hoàng đế kết quả mong muốn. Trái sư nói có lý, là cô quá mức xúc động suýt nữa hỏng đại sự, vậy kế tiếp cô liền đem trọng tâm đặt ở trên việc này. Yến Lý nhiệt tình mười phần nói. Hắn đã quyết tâm, dù là Nam Dương Hầu tôn nữ là cái người quái gì hắn cũng nhận, nhất thiết phải cưới. Hơn nữa lấy về nhà sau liền không lại nạp tiếp, chỉ sủng ái thứ nhất người, còn muốn cùng với mau chóng sinh hạ hải tử. Ngược lại chờ làm hoàng đế sau có thể tam cung lục viện. Phu hoàng vừa mới duy nhất một lần phong hơn 10 vị phi. Đồng trong lúc nhất thời, đông cung. Để cho cô cưới Nam Dương Hầu tôn nữ Yến sảng khoái, thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem trước mặt Ngọc nói. Tần Ngọc vuốt râu một cái, không tệ, Nam Dương Hầu tôn nữ Yến duyệt, tuổi vừa mới 16, chỉ so với điện hạ ngươi nhỏ 2 tuổi, quốc sắc thiên hương, chính là đối tượng phù hợp. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, lại tiếp tục nói, mấu chốt hơn là Nam Dương Hầu bây giờ là trong quân ngoại trừ uy viễn hầu ngoại quyền hạn thịnh nhất, cưới cháu gái của hắn, ngài địa vị cũng lại không lo, đừng nói là Tần Vương, bệ hạ cũng không dám lại khinh thị ngài. Kỳ thực nếu như muốn lôi kéo trong quân tướng lĩnh lời nói, có thể được đến Bùi gia ủng hộ tốt nhất. Nhưng chính là bởi vì Bùi gia thực lực quá mạnh mẽ, cho nên Yến Sảng cùng Yến Lý đều hiểu tuyệt không thể nếm thử cùng Bùi gia cấu kết, nếu không thì sẽ trực tiếp bị loại. Mà Nam Dương Hầu khác biệt, hắn mặc dù trưởng khống Tây quân nhưng ở Tây quân kỳ thực không có quá sâu căn cơ, mấu chốt là một thân vết thương cũ lại niên linh giàn mua, không còn sống lâu nữa. Thế nhưng là phụ hoàng muốn cũng không vui ta, nếu không thì sẽ không cho nhị đệ cơ hội cùng ta tranh chấp, tất nhiên Nam Dương Hầu nắm trong tay đại quân, vậy hắn tất nhiên thì sẽ không cho ta ban hôn. Yến Sảng thần sắc tối sầm lại nói. Tần Ngọc tự nhiên cũng có thể nghĩ đến điểm này, mỉm cười nói, vậy hạ sẽ không ban hôn, nhưng nếu như là Nam Dương Hầu chủ động trên biết cầu ban hôn đâu. Vậy hạ bây giờ hy vọng còn thấp, tuyệt không muốn dễ dàng đắc tội Nam Dương Hầu hoặc phóng thích cho Nam Dương Hầu một chút tin tức sai lầm. Thỉnh tiên sinh dạy ta. Yến Sảng đứng dậy cúi đầu. Không dám, điện hạ khách khí. Tần Ngọc đứng dậy đáp lễ, lại ngồi trở xuống nói, nghe Nam Dương Hầu có phần sủng ái cái này tiểu tôn nữ, cho nên điện hạ muốn trước chiếm được hắn hảo cảm, tiếp đó lại hướng Nam Dương Hầu cho thấy. Nam Dương Hầu đã giả, vừa vì gia tộc kế, lại vì cháu gái nghĩ tới hạnh phúc, đồng thời xem như trung thần vì đại chu ổn định cân nhắc, cần phải biết đáp ứng điện hạ. Hảo, cô cũng không tin, còn bắt không được một cái tiểu cô nương. Yến Sảng lòng tin mười phần nói. Bùi Thiếu Khanh thông qua Miêu Miêu vệ rất nhanh liền biết được thái tử cùng Tần Vương dự định, có chút dở khóc dở cười. Hai anh em này thế mà đều nghĩ đến cùng một chỗ đi. Bất quá song phương đều đối Nam Dương Hầu tôn nữ nhất định phải được, bọn hắn xung đột tất nhiên sẽ lần nữa thăng cấp. Như vậy thu dọn Tần Vương cơ hội cũng nhanh tới. Tần Vương chết trước, thái tử sau đó liền đi. Lý Tuấn Quân tốc phái vài tên Miêu Miêu vệ đến Nam Dương Hầu phủ đi, trong đó một cái thiếp thân giám thị Nam Dương Hầu tôn nữ Yến Duyệt, lại phái hai con mèo đến Tây Cương nhìn chằm chằm Nam Dương Hầu. Bùi Thiếu Khanh lúc này đối với Lý tướng quân hạ lệnh, xem như linh hoạt mập mạp, Lý tướng quân một cái Lý Ngư đã định đứng dậy, vì lại nói, mặt tướng tuân mệnh. Chương 389 ruộng điểm đạm trở về, tế thế hiền sư, 1, chương 389 ruộng điểm đạm trở về, tế thế hiền sư, 1, cuối tháng 6 dự hoàn biên giới, trên bầu trời tung bay mưa nhỏ. Một chi mấy chục người tạo thành đội ngũ chạy tại trên quan đạo, giữa đội ngũ là một cỗ xe ngựa, mà trong xe ngựa người đang ngồi chính là áo gấm về quê Lưu Công Công. Một thân đồ đông hắn đang tại nhắm mắt dưỡng thần. Xe ngựa lung la lung lay, nhưng hắn bất động như núi. Đột nhiên hắn mở mắt, bởi vì thông qua hạt mưa đập nện toa xe tần suất cùng thanh âm đánh giá ra trời mưa phải lớn hơn, liền hô một tiếng, "Người tới à?" "Công công." Một cái kỵ sĩ tại bên ngoài trả lời. Tóc cắt ngang trán phân phó nói, "Mưa quá lớn, truyền chúng ta mà nói, đằng trước tìm một chỗ đặt chân tránh mưa." "Là, công công." "Công công có lệnh." Mưa rơi quá mau, phía trước lân cận tìm kiếm địa phương tránh mưa, công công có lệnh theo tóc cắt ngang trán lời nói bị truyền xuống. Lập tức có hai tên thuộc hạ làm trinh sát rục ngựa mà ra ngoài dò đường. Không bao lâu liền lại đánh ngựa trở về. Khởi bẩm công công, phía trước đại khái ba dặm ở vào bên đường có một tử quán, chính thích hợp dùng để tránh mưa. Vậy thì đi thôi. Tóc cắt ngang chán đạm như nói. Là. Công công có lệnh, tất cả mọi người lập tức tăng thêm tốc độ toàn lực tiến lên, đến phía trước tử quán tránh mưa. Giá. Giá. Cả chi đội ngũ chợt tăng tốc, bánh xe ép qua nước mưa hỗn hợp có bùn đất mặt đất tiến lên càng ngày càng khó khăn. Móng ngựa cộc cộc tóe lên vô số vết bùn. Rất nhanh bọn hắn liền chống đỡ tiến vào tử quán. Mà giờ khắc này tại trong tiểu quán ngồi đầy tránh mưa giang hồ nhân sĩ cùng người bán hàng rong đang uống rượu đàm thiên luận địa. Tất cả mọi người lăn đi. Công công muốn ở chỗ này tránh mưa, mấy nhiêu đại giá hết thảy đầu người rơi xuống đất. Lăn ra ngoài, đều cho chúng ta lăn ra ngoài. Mấy tên kỵ sĩ tại một cái thanh niên thái giám dẫn dắt phía dưới vọt tới tiểu quán phía trước, tung người xuống ngựa sau đi vào tiểu quán chỉ vào những cái kia tránh mưa người nghiêm nghị quát lớn xua đuổi. Nương, rõ ràng là chúng ta tới trước. Chính là mưa lớn như vậy, không để chúng ta ở chỗ này tránh, cái kia không đi ra xối thành nước sũng. Các ngươi có phần cũng quá bá đạo a. Tiểu quán bên trong người nghe vậy người người lòng đầy căm phẫn. Bá đạo, biết trong xe ngựa là ai chăng? Ti lễ giám trưởng ấn Lưu Công Công, hắn không hy vọng có A Miêu A Cẩu nhiều hắn thanh nhàn, đưa hết cho chúng ta lăn. Dẫn đầu thanh niên thái giám cười nhạo một tiếng bênh vang đắc ý nói, Ti lễ giám trưởng ấn Lưu, Lưu Hải Công Công, đây chính là bên cạnh bệ hạ hồng nhân a. Đắc tội không nổi, mấy ca đi mau đi mau. Mẹ nó, hôm nay tính toán lao tử xui xẻo, phi. Đám người biết được tóc cắt ngang trán thân phận sau, dù là vẫn là không cam lòng, nhưng cũng thành thành thật thật đứng dậy rời đi. Bất quá nhưng cũng không đi xa, mà là chen thành một đoàn đứng tại tiểu quán danh giới dưới mái hiên tiếp tục tránh mưa. Đem tất cả người đều đuổi sau khi rời khỏi đây, thanh niên thái giám đội mưa chạy chậm đến bên cạnh xe ngựa, chống lên một cây dù nụ cười định hót nói, công công, mời xuống xe. Một giây sau rèm bị người xốc lên, tóc cắt ngang trán thần sắc bình tĩnh chui ra. Một tên thái giám nhanh chóng nằm tiếp quỳ gối tràn đầy bùn loãng trên mặt đất, dùng lưng của mình làm chân đạp. Sau đó từng người hộ vệ nhau nhau tiến lên liên tiếp tên thái gỉ ám kia quỳ dạp xuống đất, dùng cong trải thành một đầu thảm kết nối tử quán, để tránh ô uế tóc cắt ngang chán dài. Trong cung hắn phục dịch hoàng đế, xuất cung hắn chính là hoàng đế. Tóc cắt ngang chán một mặt lạnh nhạt đạp thụt lùi của bọn họ tiểu quán đi đến, cho hắn bung dù thái giám cắn răng cố gắng đi cả nhắc, lại bị thứ nhất phất tay chạy tới bên cạnh. Hắn cứ như vậy tại trong mưa đi tới, nhưng rơi xuống hạt mưa cùng như mọc ra mắt chủ động tránh đi hắn, chờ hắn tiến vào tiểu quán lúc, quần áo cũng không đánh ẩm ướt một tấc. Có gì ăn? Tóc cắt ngang chán sau khi ngồi xuống hỏi. Tiểu quán trưởng quỹ là một cái trung thực hán tử trung niên, chạy chậm đến tiến lên quỳ xuống, khẩn trương đến nói lắp bắp, đại nhân, ta cái này sinh ý nhỏ, chỉ có chút rượu trắng cùng thịt gà thịt bò. Thôi, có cái gì liền lên gì đó a. Tóc cắt ngang chán thở dài, tuy có chút bất mãn nhưng lựa chọn chấp nhận. Là, đại nhân ngài xin chờ một chút. Trưởng quỹ liên tục gật đầu đáp, lập tức đứng dậy chạy tới chuẩn bị thịt rượu. Bung dù thanh niên thái giám tiến tới tóc cắt ngang chán bên cạnh cho hắn châm trà. Công công, ngài trước tiên tấm giọng nói. Tóc cắt ngang chán không mặn không nhạt liếc hắn một cái. Ôi, công công, ngài nhìn ta cái não này thực sự là cùng như heo. Thanh niên thái giám sửng sốt một chút vội vàng cấp chính mình một cái tát, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Công công, không có vấn đề. Một lát sau hắn đối với tóc cắt ngang chán nói, gặp tóc cắt ngang chán sau khi gật đầu hướng về phía trưởng quỹ hô một tiếng, nhanh lấy thêm một cái bát tới. Vâng vâng vâng, lập tức tới, lập tức tới. Trưởng quỹ vội vàng thả xuống trong tay chuyện đi tiễn đưa bát. Hắn đưa chén tay không ngừng run rẩy. Lấy ra a ngươi. Thanh niên thái giám nhìn không được trực tiếp đoạt lấy, lại ngược bát trà, hai tay chỉnh cho tóc cắt ngang chán, vừa cười vừa nói, công công thỉnh dùng trà. Tóc cắt ngang chán tiếp nhận trà tư văn miệng nhỏ uống. Nhưng vừa mới uống mấy ngụm liền sắc mặt đổi biến, đột nhiên cầm trong tay bát trà đập ra ngoài, bảo hộ chúng ta. Trong trà có độc, nhưng mà đối với hắn loại cao thủ này tới nói không tính độc, cho hắn thời gian liền có thể bước ra. Giết. Mà cũng chính là trong chốc nhóm này, vừa mới bị xua đuổi đến tiểu quán danh giới người bán hàng rong, giang hồ nhân sĩ, còn có đang tại sắc thịt lão bản cơ hồ là đồng thời ra tay rồi. Trong đó bốn tên tông sư cao thủ thẳng đến tóc cắt ngang chán. Những người còn lại nhưng là đi giải quyết nhân viên đi theo. Mà cái kia cho tóc cắt ngang chán châm trà thanh niên thái giám lập tức đột nhiên lui lại mấy bước, cùng tóc cắt ngang chán kéo dài khoảng cách. Thật can đảm. Tóc cắt ngang chán vừa sợ vừa giận, hung dữ chừng thanh niên thái giám một mắt, không nghĩ tới người bên cạnh lại bị đón mua, nhưng lúc này cũng chỉ có thể đi trước nên địch. Vâng anh! Cương đại nội lực va chạm, toàn bộ tiểu quán trong nháy mắt nổ tung, nóc nhà sụp đổ, chỉ thấy trong phế tích năm thân ảnh phóng lên trời, tóc cắt ngang trán cắn răng lấy một địch bốn. Là ai để các ngươi tới giết chúng ta? Hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng khàn giọng chất vấn. Trước tiên chúng độc, lại bị bốn tên tông sư vây giết. Tóc cắt ngang trán biết mình hôm nay hơn phân nửa chết chắc. Hắn chỉ muốn làm biết rõ quỷ. Người chết không cần biết nhiều như vậy. Lão yếm cầu bất nói nhảm, để mạng lại a. Tốt tốt tốt. Chúng ta hôm nay liền để các ngươi biết bệnh hổ cũng có thể cắn chết người. Tóc cắt ngang trán giận quá thành cười cắn răng nghiến lợi nói, khí thế trên người tăng nhiều. Năm người trên không trung đánh ngang tay, mà tóc cắt ngang trán đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, kiến thức rộng rãi, căn cứ vào địch nhân sử dụng võ học trong nháy mắt liền đoán được bọn hắn môn phái. Bây giờ tại Đại Chu trên giang hồ có thể đồng thời hiệu lệnh những môn phái kia để cho tông sư cao thủ xuất quan ám sát chính mình chỉ có Thiên Đạo Liên Minh, mà Thiên Đạo Liên Minh là Bùi Thiếu Khanh cậu. Hơn nữa còn có thể mua chuộc bên cạnh mình thái giám. Màn này hậu chủ sử là ai đã không cần nói cũng biết. Bình Dương Vương Bùi Thiếu Khanh. Tóc cắt ngang trán đối với cái này vừa phẫn nộ lại không thể tin. Nhưng thực sự không nghĩ ra Bùi Thiếu Khanh tại sao muốn giết chính mình. Chính mình chưa từng đắc tội hắn, thậm chí đã từng còn không có thiếu giúp hắn tại trước mặt tiên đế nói chuyện, đối với hắn chỉ có ân không có thù, vì sao muốn đưa mình vào tử địa. Ngay tại năm người giao thủ thời điểm, mặt đất tóc cắt ngang trán mang tới nhân viên đi theo đã bị chết không sai biệt lắm. Công Tôn Giật quay đầu nhìn về phía cái kia bán đứng tóc cắt ngang trán thanh niên thái giám, xách theo kiếm từng bước một đi qua. Ta là Vương gia người, ta là Trần công công người. Thanh niên thái giám chủ động nên đón. Trần Trác. Trên không tóc cắt ngang trán nghe thấy lời này mắt thử một lúc. Trần Trác thế mà cũng tham dự. Hắn đột nhiên biết rõ Bùi Thiếu Khanh tại sao muốn giết chính mình, bởi vì muốn thông qua Trần Trác nắm giữ Ti Lệ Giám. Mà Bùi Thiếu Khanh một cái ngoại thần, vì cái gì không tiếc mạo hiểm lớn như vậy, cũng muốn nắm giữ Ti Lệ Giám. Lời thuyết minh hắn bất trung, hắn có phản tâm. Vậy hạ, ngày trước đây nhìn lầm rồi a. Tóc cắt ngang trán tê tâm liệt phế gầm thét lên. Phúc, Công Tôn Giật nhất kiếm đâm xuyên thanh niên thái giám. Thanh niên thái giám nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Mặt mũi tràn đầy chương 389 ruộng điểm đạm trở về, thế thế hiền sư, 2, chương 389 ruộng điểm đạm trở về, thế thế hiền sư, 2. Không cam lòng túi đầu nhìn xem trước ngực xuyên qua trường kiếm, trong miệng bắt đầu đớ máu, muốn nói cái gì nhưng chỉ có thể phát ra trận ý vị không rõ âm thanh, theo Công Tôn Giật rút ra trường kiếm thân thể của hắn ầm vang ngã xuống đất và khí. Song quyền nan địch tứ thủ, đặc biệt là thân chúng kịch độc không kịp tống ra tình huống phía dưới, tóc cắt ngang trán cuối cùng bị đánh trọng thương, từ trên trời giáng xuống trọng trọng đập xuống đất. Hắn phun huyết chật vật đứng lên, trên thân hoa lệ cẩm y đã rách tung tóe, phát quan đã sớm không biết tung tích, đầu đầy màu xám trắng tóc bạc xóa. Cả người nhìn phá lệ chật vật. Chúng ta một đời cẩn thận, không nghĩ tới lại thua bởi cái lòng lang dạ thú tiểu nhân trong tay. Tóc cắt ngang trán mặt tràn đầy không cam lòng, xuất ngôn gian khổ, lộ ra vẻ tự rêu chi sắc, tựa như điên vậy cười ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Bốn tên tông sư không nói, chỉ chậm rãi tới gần. Bùi Thiếu Khanh, ngươi bất trung bất hiếu bất nghĩa, sẽ gặp thiên lôi đánh xuống. Chúng ta đi xuống trước chờ ngươi. Tóc cắt ngang trán đảo mắt một vòng, tiếp lấy ngẩng đầu ngửa mặt lên trời cuồng loạn quát, đưa tay một trường đánh vào chính mình trên đỉnh đầu, trong nháy mắt thất khiếu chảy máu chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Bốn vị tiền bối rời đi trước a, ta sẽ đi hướng Vương gia cho các ngươi thỉnh công, nơi đây giao cho ta xử lý là được. Công Tôn Giật đối với bốn tên tông sư nói. Bốn người trao đổi cái ánh mắt gật gật đầu, tiếp đó một người trong đó nói, vậy làm phiền Công Tôn minh chủ. Tiếng nói rơi xuống liền trực tiếp đội mưa đạp không mà đi. Các ngươi đều tới. Công Tôn Giật nhìn về phía tử vừa mới trong chiến đấu sống sót vài tên thiết kiếm môn đệ tử. Trưởng môn, sư phó. Mấy người nghe vậy lập tức bước nhanh về phía trước. Công Tôn Giật lộ ra cái nụ cười, cái này các ngươi chơi phải không tệ, trở về bản tọa trọng trọng có thưởng. Đa tạ sư phó, cũng là đồ nhi phải. Xem như thiết kiếm môn đệ tử, có thể vì trưởng môn ngài phân ưu, đây là chúng ta vinh hạnh mới lạ. Mấy người hoàn toàn không kịp số lượng 10 tên đồng môn sư huynh đệ hy sinh mà cảm thấy bi thương, lập tức liền vì chính mình sắp nên đón quang minh tiền đồ mà mặt mày hớn hở. Thừa dịp bọn hắn không có chút nào cảnh giác, Công Tôn Giật trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, kiếm trong tay giống như xuyên hoa hồ điệp chớp mắt đâm ra mấy cái, trong đó 6 người cổ họng xuất hiện huyết điểm, không kịp nói chuyện liền ngã xuống dưới. Còn lại 2 người cực kỳ hoảng sợ, vội vàng lùi lại. Sư phó ngươi vì cái gì như thế? Trưởng môn, ngươi làm cái gì vậy? Là vi sư có lỗi với các ngươi. Công Tôn Giật đáy mắt ấy náy chợt lóe lên, rút kiếm xuống tới. Trưởng môn không cần a. Sư phó, đừng có giết ta. Hai người bị thúc ép một bên chống đỡ một bên cầu xin tha thứ. Nhưng căn bản không phải Công Tôn Giật đối thủ, cũng không thể để cho Công Tôn Giật mềm lòng, rất nhanh liền tiếp mất mạng. Hô, trong mưa Công Tôn Giật đã bị mưa to xối, trong tay dính đầy vết máu kiếm cũng bị nước mưa rửa sạch. Cái kia bốn tên tông sư hắn không cách nào diệt khẩu, xem như lão giang hồ chắc chắn có thể quản nhanh miệng của mình, hơn nữa quanh năm đều đang bế quan, tiết lộ phong thanh khả năng tính chất rất nhỏ. Nhưng mà những này còn sống thiết kiếm môn đệ tử còn quá trẻ, Công Tôn Giật không muốn lưu lại quá nhiều không xác định, cho nên chỉ có thể thống hạ sát thủ, để tránh cho Vương gia chôn xuống mầm tai họa. Sau đó hắn bắt đầu xử lý hiện trường. Đầu tiên muốn đem thiết kiếm môn đệ tử thi thể toàn bộ tiêu hủy, lưu lại nữa một chút chỉ hướng Huyền giáo manh mối. Dự hoàn biên giới mưa to như chút nước, mà kinh thành bên này lại là ngày nắng chói chang. Chính là du lịch thời cơ tốt, không thiếu Vân Anh chưa gả cô nương đều tuyển ở hôm nay xuất hành, mà Nam Dương hầu sủng ái nhất tiểu tôn nữ Yến Duyệt cũng là một thành viên trong đó. Tiểu thư, ngươi sớm cái kia đi ra đi một chút, ở trong nhà đều mốc mèo, xem, ngoài này thời tiết thật tốt, hoa hồng cây xanh, để cho người ta nhìn xem trong lòng liền cao hứng. Nha hoàn ngữ khí vui sướng nói. Yến Duyệt lơ đễnh bĩu môi, ý Hưng Lan San nói, có gì đáng xem? Còn không bằng trong nhà vườn, ai, ta thật rất muốn ra ra. Ai nha tiểu thư của ta ai, hầu gia cũng không muốn ngươi cả ngày rầu rĩ không vui à, vì hầu gia suy nghĩ ngươi cũng nên cao hứng điểm. Nha hoàn bất đắc dĩ quên. Yến Duyệt cưỡng ép nặn ra một nụ cười, dạng này, ngươi còn không bằng không không cười. Nha hoàn im lặng. Một giây sau nha hoàn trợn to hai mắt, tiểu thư mau nhìn, bên kia có cái công tử dáng dấp thật tuấn a. Nhàm chán. Yến Duyệt liếc mắt, vô ý thức nhìn lại, a, thật sự chính là thật đẹp mắt ai, nhưng cũng giới hạn nơi này. Sau đó thu hồi ánh mắt, tỷ 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 tỷ, cái này cho ngươi. Nhưng vào lúc này một đứa bé chạy đến Yến Duyệt trước mặt, nhón lên bằng mũi chân giơ lên cao cao trong tay một chi tuyệt đẹp cây trâm nói. Yến Duyệt cùng nha hoàn hai mặt nhìn nhau, nàng không có tiếp cây trâm, mà là hỏi, vì cái gì cho ta cái này? Tỷ tỷ, là người đại ca kia ca để cho ta đưa cho ngươi, nói nhìn ngươi không cao hứng, hy vọng ngươi có thể cao hứng một điểm. Tiểu hài tử quay người chỉ vào nơi xa nói. Yến Duyệt theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện đúng là mình cùng nha hoàn vừa mới nhìn cái vị kia công tử. Nhìn xem cái kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt và sạch sẽ thuần túy nụ cười, trong nội tâm nàng không khỏi xúc động một chút. Cho tỷ tỷ rồi. Mà tại nàng ngây người trong chớp nhoáng này, tiểu hài đem cây chấm nhét vào trong tay nàng liền cũng không quay đầu lại chạy. Ai ngờ Yến Duyệt lấy lại tinh thần muốn gọi nổi đứa bé kia, kết quả chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng. Nha hoàn kinh hô, "Tiểu thư, hắn đến đây." Yến Duyệt ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cái kia phong độ nhanh nhẹn công tử áo gấm đang hàm chứa cười hướng mình đi tới. Tâm lập tức không chịu thua kém thình thịch chực nhảy. Toàn thân trên dưới bắp thịt đều căng thẳng. Vị cô nương này, tại hạ hữu lễ, xa xa nhìn ra ngươi dường như là có chuyện phiền lòng, mới muốn đùa ngươi nở đủ cười, chỉ hy vọng không có mạo phạm đến ngươi mới lạ. Yến sảng khoái đi đến Yến Duyệt trước mặt chắp tay nói. Hắn một mực cho người nhìn chằm chằm Nam Dương hầu phủ. Yến Duyệt đi ra ngoài trước tiên là hắn biết. Đây là hắn lần đầu gặp Yến Duyệt, dáng dấp không tính đẹp đặc biệt, nhưng mà cũng cùng xấu chứ chẳng liên quan bên cạnh. Chỉ có thể nói xinh đẹp đáng yêu. Hắn rất hài lòng. Không, không có. Yến Duyệt đỏ mặt nói lắp bắp, hốt hoảng lại đưa tay trước cây châm đưa tới, vô công bất thụ lộc. Ta không thể cô nương như cảm thấy nhận lấy thì ngại, cái kia không ngại giúp tại hạ một người vội vàng, mang tại hạ thật tốt dạo chơi cái này thiên kinh thành. Tiến sảng tao nhã lịch sự cắt đứt nàng. Tiến Duyệt còn chưa lên tiếng, nàng bên cạnh đã nhìn ra chủ tử nhà mình Phương Tâm chập chờn nha hoàn liền nhanh chóng đáp ứng xuống, tốt lắm tốt lắm. Vừa vặn cùng nhau chơi đùa. Người nha đầu này Tiến Duyệt tức giận trừng nàng một mắt, lại xấu hổ mang e sợ nhìn về phía Yến Sảng mấp máy môi đỏ nói, cái kia, liền mang ngươi dạo chơi. Nàng năm nay cũng mới 16 tuổi, mới biết yêu niên kỷ, ước mơ tình yêu, vẫn còn không có năm giữ. Gặp như thế một cái phong độ nhanh nhẹn, quý khí bức người công tử bắt chuyện chính mình, không tâm động mới là lạ. Mà cách đó không xa, chậm một bước chạy tới Yến Lý nhìn xem một màn này, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Hắn cũng phái người nhìn chằm chằm Nam Dương hầu phủ. Biết được Yến Duyệt xuất phủ, liền xử lý một phen đội vàng đi ra ngoài, không nghĩ tới lại vừa vặn đụng tới thái tử bắt chuyện Yến Duyệt, nhìn hai người chung đụng được còn rất khá. Lập tức tức giận lên đầu. Người giết ta Phán Nhi, bây giờ còn phải cùng ta cướp nữ nhân. Yến Lý biết, dù là mình không thể đem Yến Duyệt lấy về nhà, nhưng cũng không thể để thái tử được như ý. Bằng không mà nói chính mình lại càng không có cùng thái tử tranh sức mạnh. Hắn thở sâu, sải bước đi đi đến. Còn chưa đi gần liền Âm Dương Quái Khí nói, đại ca a đại ca, không hổ là ngươi, vì có thể thu hoạch Nam Dương hầu ủng hộ, đường đường thái tử không tiếc cải trang vi hành truy cầu Nam Dương hầu chi nữ, bội phục. Yến Sảng sắc mặt đổi biến, theo tiếng kêu nhìn lại nhìn xem Yến Lý lạnh lùng chất vấn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta không thể ở đây sao? Yến Lý cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Yến Duyệt nói, Yến cô nương ngươi cần phải coi chừng a, ngươi cho rằng gặp tình yêu, lại không chắc là người nào đó thiết kế tỉ mỉ cái bẫy mà thôi. Yến Duyệt ánh mắt kinh nghi bất định, sắc mặt khó coi. Yến cô nương Yến Sa ngờ mù ổ hẹn giảng giải. Nguyên lai là thái tử điện hạ ở trước mặt, ngược lại là ta có mắt không trọng, thỉnh điện hạ chủ tội. Yến Duyệt mặt lạnh không người cúi đầu, nói xong trực tiếp xoay người rời đi. Yến cô nương, Yến cô nương. Yến Sảng nhìn xem nàng bóng lưng liên thanh kêu gọi, nhưng Yến Duyệt lại không chút nào dừng lại. Yến Sảng khóe bỗng nhiên quay đầu đối với nhìn có chút hả hê Yến Lý trợn mắt nhìn, quát lên, ngươi phái người giám thị ta. Bằng không làm sao biết hắn đang làm cái gì? Đại ca, cái này không có chứng cứ cũng không thể nói lung tung a, đệ nào dám đâu? Hỏng chuyện tốt của ngươi thực sự là xin lỗi. Yến Lý nhún vai bước nhanh mà rời đi. Yến Sảng đứng tại chỗ, sắc mặt phiền muộn nhìn chằm chằm Yến Lý bóng lưng, thấp giọng nói câu, đáng chết. Rõ ràng Yến Duyệt đã đối với hắn sinh ra tốt đẹp ấn tượng đầu tiên, lại tất cả đều bị Yến Lý làm hỏng. Giờ khắc này hắn thật hận không thể giết Yến Lý. Yến Duyệt bước chân vội vàng, khuôn mặt nhỏ trời u ám, vốn cho rằng là ước mơ tình yêu muốn bắt đầu, không nghĩ tới kém chút tiến vào bẫy của đối phương. Thái tử thật là không phải thứ tốt, nha hoàn vì chủ tử bất bình, nói Yến Sảng một đường nói xấu. Yến Duyệt lạnh mặt nói, đủ. Nhân ra là thái tử điện hạ, sao có thể sau lưng loạn tức cái lưới? Là, nhỏ biết sai. Nha hoàn đáp. Yến cô nương xin dừng bước. Yến Duyệt nghe tiếng quay đầu, nhìn xem không nhanh không chậm đuổi theo tới Yến Lý, lạnh lùng hỏi, Tần Vương điện hạ gọi lại tiểu nữ tử không biết là có cái gì chỉ giáo. Nàng mặc dù không có gặp qua Yến Lý, nhưng cũng biết hiện nay thái tử chỉ có một cái đệ đệ, chính là Tần Vương. Ta cũng nghĩ cưới ngươi. Yến Lý đi thẳng vào vấn đề. Tất nhiên sớm định ra kế hoạch bị Yến Sảng phá hư. Hắn quyết định tùy cơ ứng biến thay cái phương thức. Yến Duyệt lập tức khẽ giật mình, ánh mắt bên trong toát ra kinh ngạc cùng xấu hổ đủ loại thân sắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Lý. Mà Yến Lý một mặt thản nhiên cùng với đối mặt. Yến cô nương chớ nóng nội cự tuyệt, không ngại trước nghe một chút gả cho ta lời nói có thể đối với ngươi có chỗ tốt gì. Chương 390 trên mái tóc đường, thái tử cùng tần vương tranh vợ. Chương 390 trên mái tóc đường, thái tử cùng tần vương tranh vợ. Chỗ tốt, có thể có chỗ tốt gì? Là cao quý tần vương phi sao? Đó thật đúng là tiểu nữ tử vinh hạnh. Tiến Duyệt lộ ra cái rêu cận biểu lộ nói, Tiến Sảng thiết kế tiếp cận chính mình là bởi vì gia gia. Tiến Lý tất nhiên cũng là như thế, cái này khiến nàng rất phẫn nộ. Ở đây không phải nói chuyện chỗ, còn xin cô nương theo ta rời bước. Tiến Lý nhìn quanh một tuần nói, Tiến Duyệt thật đúng là muốn nghe một chút người này là ở đâu ra tự tin có thể thuyết phục chính mình. Thử một tiếng, dẫn đường. Hảo. Tiến Lý mỉm cười đi ở phía trước. Tiểu thư nha hoàn mắt lộ ra thần sắc lo lắng, bất an hỏi một câu, chúng ta thật muốn đi theo hắn đi sao? Sợ cái gì? Tiến Duyệt đánh ra Tiến Lý bóng lưng, bĩu môi một cái nói, thứ, hắn còn không có ngươi cao đâu, lượng hắn cũng không thể làm gì được chúng ta. Tiến Lý bước chân dừng lại, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, nắm đấm nắm chặt, trong lòng vừa lúng túng lại giận giận. Tiến cô nương, ta năm nay mới 15, còn có thể dài vóc dáng. Hắn hít sâu một hơi bình phục tâm tình trong lòng, quay đầu cắn răng từng chữ từng câu nói, con nhỏ hơn ta một tuổi, giả trang cái gì lão luyện thành thục a? Tiến Duyệt sửng sốt một chút cười nhạo nói, tấm tắc lắc đầu, tâm cơ nhiều hơn, nhìn xem trông có vẻ già. Biết được Tiến Lý so với mình còn nhỏ, Tiến Duyệt càng buông lòng cảnh giác, đồng thời cũng không như vậy phản cảm hắn. Một cái ra vẻ thành thục thối đệ đệ mà thôi, nữ nhân đối với tuổi nhỏ nam nhân tự nhiên liền càng thêm bao dung. Tiến Lý mặt đen lên quay người tự mình đi lên phía trước. A, thì ra cũng biết đùa nghịch tính khí, lúc này mới giống tiểu hài tử đi. Tiến Duyệt hì hì nở nụ cười theo sau. Tiểu nha hoàn đuổi theo, tiểu thư chờ ta một chút. Tiến Duyệt tìm được mới về vui, đem vừa mới không thoải mái quên đến lên 9 tầng mây, hoạt bát vây quanh Yến Lý xoay quanh, uy, ngươi còn nghĩ cười ta, còn dám cho ta vùng sắc mặt. Có tin ta hay không xoay người rời đi a? Hô, Yến Lý hít sâu một hơi cưỡng ép nặn ra một nụ cười, Yến cô nương, cái này có thể đi. Hắn mặc dù một bộ miễn cưỡng bộ dáng, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại thoáng qua xoa ý cười. Bởi vì tìm được nắm Yến Duyệt phương pháp, nhỏ tuổi tại trong chính trị là chính mình nhược điểm. Cho nên hắn từ ăn mặc đến hành vi cử chỉ đều tận lực thiên hướng thành thục, nhưng cái này trong chính trị nhược điểm đặt ở trước mặt nữ nhân tựa hồ lại là ưu thế của mình. Không đủ. Tiến Duyệt hai tay ôm ngực lắc đầu nói, ngươi rõ ràng so với ta nhỏ hơn, như vậy ngươi liền nên gọi ta là tỷ tỷ đi. Ngươi Yến Lý đỏ mặt thẹn quá thành giận nhìn chung quanh rồi nói ra, đừng khinh người quá đáng. Không gọi. Tiến Duyệt khỏe miệng điên cuồng dương lên. Tiến Lý nhìn nàng chằm chằm trợn mắt nhìn, cuối cùng mím môi một cái túi đầu yếu ớt môi âm thanh nói, tỷ tỷ. Ai, này mới đúng mà, so ngươi ra vẻ thành thục bộ dáng khả ái nhiều. Tiến Duyệt vui vẻ ra mặt. Hừ, tiểu thí Hải Nhi, nhường ngươi dám ở trước mặt ta giả trang cái gì lão thành? Vừa mới thật đúng là đem bản cô nương hù dọa. Một mặt đắc ý Yến Duyệt đắc chí, căn bản không nhìn ra Yến Lý là cố ý trang. Yến Lý không vui nói, còn có đi hay không? Đi đi đi, ta bây giờ còn thật hiếu kỳ Tần Vương đệ đệ muốn làm sao thuyết phục tỷ tỷ gả cho ngươi. Yến Duyệt lộ ra có chút hăng hái biểu lộ, ngữ khí rất nghiền ngẫm. Yến Lý không nói một lời lại xoay người rời đi. Yến Duyệt dọc theo đường đi liễu diễu. Tiểu Lục, chính là phía sau cái kia khuôn mặt hóa trang tử tựa như nha hoàn còn nói ta cả ngày sầu mi khổ kiểm, ta nhìn ngươi mới lạ, trên trán nếp nhăn đều đi ra. Tuổi con nhỏ tâm tư không cần nặng như vậy, cao hứng một điểm đi, bằng không thì thật sự già đến rất nhanh. Uy, ta đã nói với ngươi đâu, nha hoàn Tiểu Lục xa xa dán tại hai người đằng sau. Đi tới một đoạn trống trải đê, Tiến Lý đột nhiên dừng bước, quay người nói, liền nơi này đi. Ngươi nói đi. Tiến Duyệt cong tay nhỏ cười tươi rói nhìn qua hắn, muốn nghe một chút hắn có thể nói ra gì đó tới. Tiến Lý lại vẫn luôn chăm chú nhìn chằm chằm nàng nhìn. Tiến Duyệt bị nhìn thấy không được tự nhiên, gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng đỏ tươi, uy, ngươi đến cùng còn nói không nói. Ngươi hôm nay đắc tội thái tử, nếu như không gả cho hắn hắn tất nhiên ghi hận trong lòng, tương lai hắn đăng cơ biết thanh toán Nam Dương hầu phủ. Tiến Lý chậm rãi mở miệng. Tiến Duyệt nhíu đôi mi thanh tú, rõ ràng là hắn tính toán ta bị ngươi chọc thủng, ta không mang thù liền thôi, hắn còn có thể ngược lại đối với ta ghi hận trong lòng. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn là thái tử, bằng hắn tự cho là mình là trời sinh hoàng đế, bằng hắn vẫn luôn là bá đạo như vậy. Trong mắt Tiến Lý mang theo thần sắc lo lắng, âm thanh trầm thấp nói, ta vốn không có ý định tranh vị, mỗi ngày vào cung thỉnh an, đối với hắn tất cung tất kính, cũng chưa từng kết giao đại thần, ở bên ngoài phát cháo đều đánh danh nghĩa của hắn. Nhưng là bởi vì hắn lòng nghi ngờ, tiên phái thủ hạ thân vệ giết dạy ta âm luật nhạc sĩ tiên sinh, lại phái thân vệ bên đường đâm chết nữ nhân ta yêu mến, ngươi nói cường thế như vậy người biết nghĩ lại chính mình sao? Sẽ cảm thấy là lỗi của mình sao? Biết không đối với ngươi ghi hận trong lòng sao? Yến Duyệt sắc mặt dần dần ngưng trọng khó coi, đồng thời nhìn về phía Yến Lý trong ánh mắt mang theo một chút thương hại cùng đau lòng, thì ra thối đệ đệ đáng thương như vậy. Tuổi con nhỏ đơn giản là nhận được phụ thân sủng ái liền bị huynh trưởng tự dưng nghi kỵ, không ngừng chèn ép bức bách. Trong lòng nàng Yến Sảng hình tượng đã là một cái tàn nhẫn vô tình, tâm kế thâm trầm, bá đạo ghen tị người. Nếu như ngươi không muốn gả cho hắn, lại không muốn để cho Nam Dương hầu phủ bị trả thù, vậy thì không thể để hắn làm thượng hoàng đế cho nên gả cho ta, có Nam Dương hầu phủ ủng hộ, ta có thể cùng hắn tranh chấp. Yến Lý lại nói. Yến Duyệt thở dài nói, ngươi muốn cưới ta cũng chỉ là bởi vì gia gia của ta mà thôi, nhưng ta biết ngươi tại ước mơ gì đó. Yến Lý đánh gãy nàng mà nói, ngựa khí rêu cợt nói, một đoạn lương tình tương duyệt tình yêu, cũng không gả cho ta ngươi liền có thể gả cho ngưỡng mộ trong lòng người sao? Nam Dương hầu là sủng ngươi, nhưng ta tin tưởng ở trong mắt hắn gia tộc lại so với ngươi quan trọng hơn. Suy nghĩ một chút ngươi những khuê trung mật hữu hoặc bọn tỷ bội kia chỗ gả người, là chính các nàng chọn sao? Là các nàng dùng tình rất sâu người trong lòng sao? Cho nên ngươi xác định hôn sự của ngươi thật sự có thể từ chính ngươi làm chủ sao? Yến Lý liên tiếp chất vấn để cho Yến Duyệt đầu góc đứng máy, vô ý thức đi theo hắn lời nói hồi tưởng, nàng biết tỷ muội hảo hữu tất cả đều là trong nhà chỉ định hôn sự. Cả người chỉ một thoáng đứng chết chân tại chỗ. Gia gia sủng chính mình, nhưng sẽ để cho chính mình tự chủ chọn thế sao? Tiễn Duyệt nghĩ tới các ca ca cưới tẩu tẩu, trong lòng đã có đáp án. Vậy ta cũng không nhất định không muốn gả cho ngươi. Nàng lại có chút không hiểu tức giận cùng bực bội nói một câu. Cái này thối đệ đệ thật đáng ghét, phiền chết người. Tiễn Lý mỉm cười, ít nhất ngươi thấy tận mắt ta, dù sao cũng so không hiểu thấu chỉ cưới cho một cái người không quen biết ta. Hơn nữa, gả cho ta về sau ta đều nghe lời ngươi, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tiễn Duyệt nhãn tình sáng lên. Coi là thật sao? Nàng hỏi. Điểm ấy đối với nàng mà nói rất mê người, bởi vì nàng thật sự không muốn gả người đi qua liền giúp chồng dạy con làm nữ công. Suy nghĩ một chút loại kia khô khan sinh hoạt đều khó chịu. Hơn nữa Yến Lý dáng dấp cũng rất tuấn đỉnh dễ nhìn. Yến Lý gật gật đầu, giơ tay lên nói, ta chỉ thiên thể, quyết không nuốt lời, bằng không bạn tiễn xuyên tâm. Thật cũng không tất yếu độc như vậy. Yến Duyệt tự lẩm bẩm, thở ra một hơi, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút ta. Đương nhiên không thể nhường ngươi nghĩ. Ngươi tỉnh táo lại liền cự tuyệt làm sao bây giờ? Chỉ sợ không có nhiều thời gian như vậy. Yến Lý bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, hôm nay ta phá hủy đại ca kế hoạch, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ hắn rất có thể trực tiếp đi tìm đến phụ hoàng cầu đem ngươi ban hôn cho hắn. A. Yến Duyệt lập tức hoa dung thất sắc, tức giận dậm chân, hắn người kia sao có thể dạng này? Hắn nhất quán như thế. Yến Lý cười khổ nói, đáng giận. Yến Duyệt nghiến răng nghiến lợi, có chút ngượng ngùng nhìn qua Yến Lý, tốt à, cái kia chỉ có tiện nghi ngươi cái này thối đệ đệ, thử, ngươi mau để cho người tới nhà của ta cầu hôn, ta cũng không muốn gả cho cái kia âm nhu ra. Hảo. Yến Lý nhãn tình sáng lên. Tiểu Lục, chúng ta đi. Yến Duyệt xấu hổ không dám nhìn thẳng Yến Lý, tiếng nói rơi xuống cũng như chạy trốn rời đi. Yến Lý đưa mắt nhìn hắn bóng lưng, tay phải nắm đấm hung hăng nện ở tay trái trong lòng bàn tay, thoải mái cười ha ha. Ha ha. Ha 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 ha. Đại ca a đại ca, nhờ có ngươi giúp ta. Bằng không ta lại nào có dễ dàng như vậy đắc thủ. Có cần thiết vui vẻ như vậy sao? Nghe thấy sau lưng cởi mở nụ cười, Yến Duyệt còn tưởng rằng hắn là bởi vì có thể lấy chính mình cao hứng, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Tiểu Lục lo lắng nói, tiểu thư, ta không nên nhường ngươi ra cửa. Đi ra một chuyến không hiểu thấu liền đem chính mình hứa đi ra, đều là sai của ta. Ai nha, không trách ngươi, đều do thái tử tên Vương bắt đằng kia. Yến Duyệt ta đuổi nàng, lại khoe miệng khẽ nhếch nói, huống chi cái kia thối đệ đệ cũng không tệ đi. Yến Lý tuổi tác cùng nhan trị mê hoặc nàng. Bình Dương Vương phủ, Tây Biên. Bùi Thiếu Khanh trong ngực ôm Ly tướng quân lột lấy. Một cái tiểu thái giám đứng ở trước mặt hắn rất cung kính bẩm báo nói, vương gia, trước đây không lâu thái tử cùng tần vương vì Nam Dương hầu tôn nữ Yến Duyệt bên đường dùng men. Nguyên nhân là thái tử muốn chế tạo cùng Yến Duyệt ngẫu nhiên gặp bị tần vương chọc thủng, cuối cùng thái tử bị tức giận mà đi. Tần Vương cùng Yến Duyệt tại bờ sông trò chuyện vui vẻ sau tách ra. Xem ra đang dô nữ nhân phương diện này là Tần Vương điện hạ hơn một chút ta. Bùi Thiếu Khanh cười cười, lại thuận miệng hỏi một câu, chuyện này bệ hạ biết được sao? Cha nuôi để cho nô tỳ trước tiên tới trước bẩm báo vương gia. Tiểu thái giám trong miệng cha nuôi là Trần Trác. Hoàng đế để cho ti lễ giám giám thị thái tử cùng Tần Vương. Mà tóc cắt ngang chán về nhà tham viếng sau, ám vệ tình báo liền đều đưa đến đại trưởng ti lễ giám trong tay Trần Trác. Bùi Thiếu Khanh đối với Trần Trác biết chuyện rất hài lòng. Nói, Tần Vương cùng Nam Dương hầu tôn nữ trò chuyện vui vẻ chuyện này cũng không cần để cho bệ hạ biết được. Là, vương gia. Tiểu thái giám lên tiếng. Bùi Thiếu Khanh phất phất tay. Nô tỳ cáo lui. Tiểu thái giám chân trước vừa đi, chân sau một thân thanh sắc váy dài liễu ngọc hành liền bưng nước trà đi tới. Vừa mới đi ra người dường như là cái thái giám. Liêu Di sao tới? Bùi Thiếu Khanh không có trả lời nàng vấn đề này, mà là đưa trong tay khò khò ngủ say ly tướng quân ném ra ngoài, đem liễu ngọc hành kéo vào trong ngực. Liễu ngọc hành kinh hô một tiếng, trà đánh đổ. Ngực nàng và áo bị làm ướt một mảnh nhỏ. Vừa bạn, ta thích uống trà sữa. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, dúi đầu vào trong nàng đầy đặn lương tâm. Liễu Ngọc Hành gương mặt xinh đẹp ửng đỏ anh linh một tiếng. Rõ như ban ngày, ai này còn thể thống gì? Ly tướng quân cảm khái thế phong nhật hạ, ngáp một cái rời đi. Liễu Ngọc Hành hốt hoảng đem khay đặt ở bên cạnh trên bàn đá, tiếp đó đưa tay đẩy Bùi Thiếu Khanh ủi tới ủi đi đầu. Bùi Lang, đừng làm rộn, thiếp thân ngứa. Bùi Thiếu Khanh lúc này mới buông tha nàng. Liễu Ngọc Hành vạt áo rộng mở, màu tím cài yếm đều lộ ra, nàng đỏ mặt qua loa chỉnh lý quý vị. Bùi Lang xấu lắm, liền sẽ lãng phí người. Nàng mặt mũi tràn đầy tiểu nữ nhi tư thái hờn dỗi một tiếng, hiển thị rõ phong tình bản chủng. Vậy ta đi lãng phí người khác. Bùi Thiếu Khanh nhấc lên nàng váy, một đôi chỉ đen bao khỏa cặp đùi đẹp triển lộ không bỏ sót, phối hợp màu xanh nhạt giày thêu phá lệ mê người. Đáng tiếc không có giày cao gót. Liễu Ngọc Hành lại ra vẻ không vui hừ một tiếng. Bùi Thiếu Khanh thấy thế cười ha ha một tiếng, cảm thụ được băng tầm tơ bóng loáng, ta cũng chỉ thích lãng phí liêu di. Tiểu Văn gia, ta không để ý tới ngươi, vẫn là Dực Nhi ngoan. Liễu Ngọc Hành tiếng nói rơi xuống đứng dậy liền đi, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Bùi Thiếu Khanh nụ cười trên mặt dần dần biến mất, người tới, đi gọi Thường Uy tới. Là, không đến nửa canh giờ, Thường Uy vội vàng đến. Ti chức tham kiến vương gia. Miễn lễ, để cho Tần Vương trong phủ cái đinh gần đây dụ Tần Vương ra khỏi thành một chuyến. Bùi Thiếu Khanh phân phó nói. Tần Vương cái kia hạ tuyến. Thái tử coi trọng nữ nhân bị ước, lại kiêng kỵ Tần Vương có Nam Dương hầu ủng hộ sau thay thế chính mình, tự ti nhạy cảm hắn liền bí quá hóa liều phái người ám sát Tần Vương. Hợp tình hợp lý. Thường Uy túi đầu đáp, ti chức tuân mệnh. Cái kia cái đinh dùng xong liền vứt bỏ. Bùi Thiếu Khanh lại mặt không thay đổi giao phó một câu. Diệt khẩu rất trọng yếu. Thương Uy gật gật đầu, ti chức biết rõ. Một bên khác, thái tử bị Yến Lý quấy chuyện tốt sau không có trở về Đông Cung, mà là đi Tần Ngọc phủ thượng cùng với đàm luận chuyện này. Tần Ngọc sau khi nghe xong trong nháy mắt thấy rõ nội tình. Điện hạ, ngươi có hay không nghĩ tới Tần Vương cũng không phải là phái người giám thị ngươi, mà là tại giám thị Yến Duyệt. Hắn cũng là hướng về phía Yến Duyệt đi, chỉ là muộn ngươi một bước. Tần Vương coi như phái người giám thị Yến Sảng, cũng không đến nỗi nhanh như vậy liền đuổi tới hiện trường. Tiên sinh là chuyện Yến Sảng biến sắc. Tần Ngọc gật gật đầu, chúng ta có thể nghĩ tới chuyện bọn hắn chưa hẳn không thể nghĩ đến. Tần Vương cũng để mắt tới Nam Dương hầu phủ, muốn dụ làm trợ lực. Nếu là bị Tần Vương được như ý mà nói, cái kia điện hạ ngài nhưng là lâm nguy a. Không tốt. Yến Sảng đống nhiên đứng dậy, sắc mặt âm trầm nói, nếu hắn thực sự là hướng về phía Yến Duyệt đi, cái kia cô liền trung kế, không nên rời khỏi. Ngược lại cho hắn cùng với Yến Duyệt đơn độc trung đụng cơ hội, đáng chết. Việc cấp bách là nhanh chóng phái người đi tìm hiểu điện hạ sau khi đi xảy ra chuyện gì. Lúc đó ngươi cùng Tần Vương bên đường tranh chấp, trở ngại thân phận của các ngươi, chắc có không ít người nhìn thấy. Tần Ngọc không chút hoang mang nói. Yến Sảng lập tức gọi thân vệ đi làm chuyện này. Mà trong quá trình hắn chờ đợi tin tức, Trần Trác lấy được con nuôi từ Bình Dương Vương phủ mang hồi âm. Hắn lập tức liền đi gặp Yến Vinh, thận trọng nói, "Bệ hạ, ám vệ bẩm báo, buổi sáng thái tử điện hạ cùng Tần Vương điện hạ trên đường phát sinh xung đột." "Gì đó? Lẽ nào lại như vậy? Bọn hắn tại trên đường cái liền công nhiên tranh chấp, đem ta hoàng gia mặt mũi đặt chỗ nào?" Yến Vinh giận dữ, một cái tát đập vào trên dự án hỏi, "Có biết là vì cái gì phát sinh xung đột?" Thái tử điện hạ đùa nghịch cái thủ đoạn nhỏ có ý định quen biết Nam Dương hầu tôn nữ Yến Duyệt, Tần Vương điện hạ vừa vặn đụng tới phá hư chuyện này. Tóc cắt ngang trán lời ít mà ý nhiều đáp. Yến Vinh con mắt lập tức híp lại thành một đường. Còn có đây này. Sau đó thái tử điện hạ bị tức giận mà đi. Yến Vinh do dự không nói, hồi lâu cười lạnh một tiếng. Thái tử có chủ ý gì hắn biết rõ. Rất may mắn Lý Nhi xuất hiện kịp thời, bằng không thật làm cho thái tử chiếm được Yến Duyệt niềm vui, làm cho Nam Dương hầu chủ động thỉnh cầu ban hôn mà nói, hắn sẽ phải làm khó. Cự tuyệt sợ để cho Nam Dương hầu phủ hiểu lầm. Đồng ý thái tử thực lực tăng nhiều, đừng nói Lý Nhi uy hiếp không được hắn, chính mình cũng uy hiếp không được hắn. Thậm chí ngược lại có thể uy hiếp được chính mình. Lý Nhi xuất hiện là ngẫu nhiên sao? Rất nhanh Yến Minh chú ý điểm liền lại đặt ở một chuyện khác. Trần Trác nghĩ đến Bùi Thiếu Khanh giao phó, túi đầu nhẹ giọng đáp, là ngẫu nhiên, Tần Vương điện hạ trước đó cũng không biết Yến Duyệt thân phận, tựa hồ chỉ là bởi vì đối với Triệu Phán Nhi một chuyện ghi hận trong lòng muốn báo thù thái tử. A, Yến Minh ý vị khó hiểu cười cười, cảm thấy thái tử đây cũng là lọt vào báo ứng. Sau hai canh giờ, thái tử biết được tự mình đi sau Yến Lý cùng Yến Duyệt đồng hành đồng thời trò chuyện vui vẻ chuyện. Cả người nhất thời gấp đến độ không được. Tên khốn này thật đúng là hướng về phía Yến Duyệt đi. Nếu để cho Yến Lý làm xong Yến Duyệt, không chỉ biết thực lực tăng nhiều, càng sẽ để cho hắn có một loại bị hoành đao đoạt tái biệt khuất cảm giác, dù sao rõ ràng là hắn đi trước. Điện hạ, chuyện cho tới bây giờ, ngươi nên lập tức tiến cùng gặp hoàng hậu, hiểu chi lấy động tình chi lấy lý để cho nàng vì ngài và Yến Duyệt ban hôn. Tân Ngọc trầm mặt nói. Yến Sảng nhãn tình sáng lên, đúng, mẫu hậu. Còn có mẫu hậu. Trừ phi phụ hoàng là muốn triệt để cùng mẫu hậu về mặt, bằng không sẽ không bác bỏ mẫu hậu ý chỉ. Có chủ ý, lập tức liền hành động, bởi vì chỉ sợ Yến Lý làm xong Yến Duyệt cướp tại trước mặt của mình. Yến Sảng tiến cung nhìn thấy hoàng hậu liền đi thẳng vào vấn đề. Nhi thần hy vọng mẫu hậu có thể vì nhi thần ban hôn. A, là nhà ai nữ tử? Hoàng hậu lập tức bị lời này khơi gợi lên hứng thú, một mặt tò mò hỏi. Yến Sảng đáp, Nam Dương hầu tôn nữ Yến Duyệt. Nam Dương hầu bạn cũng biết, cháu gái hắn là dạng gì thật đúng là không rõ ràng. Như vậy đi, các loại bạn cũng đem Nam Dương hầu phu nhân mời vào cung hỏi một chút ý nguyện như thế nào. Hoàng hậu còn nghĩ tôn trọng Nam Dương hầu phủ ý nghĩ, sớm thông cái tin, hỏi một chút đối phương ý kiến. Mẫu hậu có chỗ không biết, vốn là nhi thần trước tiên cùng Duyệt Nhi lưỡng tình tương duyệt, không nghĩ tới nhị đệ chặn ngang một cước khích bác ly gián. Nếu hai người trở thành, cái kia nhi thần cái này thái tử chi vị liền tràn ngập nguy hiểm, cầu mẫu hậu đáng thương có thể liên nhi thần vì đại chu ổn định trực tiếp hạ chỉ a. Yến Sảng bịch một tiếng quỳ đi xuống, trực tiếp ôm hoàng hậu chân, trong mắt rưng rưng, cầu khẩn nói. Hoàng hậu sắc mặt đột biến, lúc này mới minh bạch Yến Sảng khoái nóng lòng cầu hôn Yến Duyệt nguyên nhân, nếu quả thật để cho Yến Lý cười Yến Duyệt, cái kia thái tử chi vị cực có thể sẽ thay người. Mà ngược lại, nếu như Yến Sảng cười Yến Duyệt lời nói liền địa vị triệt để củng cố, không phạm sai lầm ngay cả hoàng đế đều không thể dao động, Yến Lý thì cũng nên từ đó tuyệt vọng rồi. Thôi thôi thôi, vì Giang Sơn ổn định, vì để cho huynh đệ ngươi có thể sớm ngày bỏ qua, bản cung liền cường thế lần này a. Hoàng hậu rất nhanh liền làm ra quyết định. Nàng đối với thúc đẩy chuyện này vẫn rất có lòng tin. Cùng Yến Minh nhiều như vậy cảm tình, đồng hội đồng thuyền. Dù là Yến Minh lại phiền chán chính mình, cũng tuyệt không có khả năng không niệm tình xưa bác bỏ chính mình đệ nhất phong ý chỉ. Yến Sảng vui mừng quá đỗi, một cái khấu đầu trọng trọng dập đầu trên đất, nói: "Nhi thần đa tạ mẫu hậu." "Nhị đệ a nhị đệ, mặc cho ngươi uổng phí tâm cơ hỏng cô chuyện tốt lại như thế nào? Phụ hoàng lại bất công ngươi cũng không khả năng vô cớ phế lập, nhưng mẫu hậu vô điều kiện chẳng ta." Chương 391 thây ngang khắp đồng tóc cắt ngang chằng vòng, chậm một bước chương 391 thây ngang khắp đồng tóc cắt ngang chằng vòng, chậm một bước hoàng hậu rất nhanh để cho người ta mô phỏng tốt ý chỉ, nhưng mà không thể trực tiếp phía dưới phát. Hoàng hậu quyền hạn hạn chế vào trong tòa, đề cập tới bên ngoài tòa quan viên ý chỉ cần hoàng đế cho phép có thể phát ra. Bình thường hoàng đế đều sẽ không bắt bỏ, bởi vì cái này quá đả kích hoàng hậu mặt mũi cùng uy tín, hơn nữa thường thường hoàng hậu cũng rất hiểu chuyện, sẽ không hạ để cho hoàng đế khổ sở chỉ. Nhưng lần này không giống nhau. Hoàng hậu biết rõ đạo này ban hôn ý chỉ sẽ để cho hoàng đế khó xử, nhưng vì nhi tử hòa thuận cùng đại chu Giang Sơn ổn định hay là muốn làm như vậy. Liên đánh cược hoàng đế xem ở vợ chồng nhiều năm, chính mình cùng hắn bị cầm tù 6 năm về mặt tình cảm sẽ không bác bỏ chính mình trở thành hoàng hậu sau ở dưới đệ nhất đạo ý chỉ, cũng làm tốt chuyện này sau vợ chồng tình cảm triệt để hết duyên chuẩn bị. Mẫu hậu, ta bồi ngài cùng đi gặp phụ hoàng. Yến Sảng ánh mắt ấy nấy, âm thanh run rẩy. Hắn biết rõ đạo này ý chỉ đại biểu cái gì. Mẫu hậu muốn hy sinh tại phụ hoàng nơi đó nhiều năm tình cảm vì chính mình đổi cái này cái cọc nhân duyên, mà sau khi chuyện thành phụ hoàng đối với mẫu hậu sẽ không bao giờ lại có bất kỳ ấy nấy cùng cảm tình. Vợ chồng mặc dù cùng ở hoàng cung lại đem mỗi người một ngả. Hoàng hậu ôn nhu nở nụ cười, mặt mũi tràn đầy chịu mến vuốt ve Yến Sảng bên mặt, nhẹ nói, đây là nương nên vì ngươi làm, ngay ở chỗ này chờ vi nương, có mấy lời ở ngay trước mặt ngươi ta cùng với bệ hạ đều không tiện nói. Mẫu hậu, Yến Sảng lệ rơi, khóc bù lu bù loa, nước nở nói, là nhi thần có lỗi với ngươi. Có lỗi với ta không phải ngươi. Hoàng hậu vì hắn lau nước mắt, yếu ớt thở dài, xoay người trong nháy mắt thần sắc khôi phục thanh lãnh, người tới, vai giá ngự thư phòng. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương cầu kiến. Một tên thái giám cúi đầu đi vào ngự thư phòng cung cung kính kính bẩm đạo. Đang tại trả lời tấu chương Yến Vinh khẽ giật mình, nhíu mày, kể từ lần trước xung đột sau, hắn cùng hoàng hậu cũng lại chưa thấy qua, đây là trông thấy nhiều như vậy phi tử tiến cung sau thị tẩm lo lắng thất sủng, cho nên gấp sao? Yến Vinh cười một tiếng, mời tiến đến. Tại mới sách phong phi tử trên thân tìm về nam nhân tự tin sau, hắn cũng không như vậy xấu hổ tại gặp hoàng hậu, sở dĩ không đi gặp, chỉ là muốn hoàng hậu chủ động cúi đầu. Là, rất nhanh, cố ý đổi một thân hoa váy hoàng hậu chậm chậm tới, đi theo phía sau thái giám tay nâng một gỗ. Hoàng hậu đây là cho chấm chuẩn bị lễ vật. Yến Vinh quan sát một cái thái giám trong tay một gỗ, ánh mắt chợt mới rơi vào hoàng hậu trên thân, không mặn không nhạt đạo. Nhiều ngày không thấy, hoàng hậu càng ngày càng xinh đẹp động lòng người. Để cho hắn lại có chút dục dịch. Nghĩ tại hoàng hậu trên thân thử lại lần nữa có được hay không? Hoàng hậu không có đáp lời, quay người từ thái giám đang bưng trong hộp gỗ lấy ra ý chỉ, nhìn về phía hoàng đế âm thanh trong trẻo lạnh lùng nói, Sảng Nhi đã đến lúc lập gia đình tuổi, thần thiếp vì đó tìm được đồng dạng phối nữ tử, mô phỏng đạo chỉ ý cho hai người ban hôn, mong rằng bệ hạ có thể đồng ý. A. Yến Minh kinh ngạc đầu lông mày nhướng một chút. Yến Sảng vừa mới chuẩn bị truy cầu Yến Duyệt thất bại, hoàng hậu liền vì hắn chọn định rồi thái tử phi. Hắn đối với Trần Trác đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trần Trác khẽ gật đầu, bước nhanh xuống đối với hoàng hậu thi lễ một cái, hai tay tiếp nhận ý chỉ quay người nộp. Yến Minh một bà nhấc lên thánh chỉ bày ra, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đông nhiên ngẩng đầu đe dọa nhìn hoàng hậu. Vừa mới lên đầu hắn trong nháy mắt phía dưới, hoàng hậu mặt không thay đổi thản nhiên cùng với đối mặt, toàn bộ tất cả lui ra. Yến Sảng gầm thét một tiếng, Trần Trác bọn người lập tức cúi đầu nối đuôi nhau mà ra. Chờ tất cả mọi người đều sau khi đi, Yến Sảng cũng không khắc chế nổi nữa phẫn nộ, đem trong tay ý chỉ đập xuống đất. Tốt, định tử này truy cầu không thành, vậy mà dự định dùng cái này phương thức cưới được Nam Dương hầu tôn nữ. Yến Minh giận quá mà cười, đột nhiên đập bàn một cái gầm thét lên, ngươi là vì hắn đến mức chấm. Thân thiếp không dám không dám. Ngươi đang tại làm như vậy. Yến Minh nóng nảy đánh gây nàng mà nói, lạnh giọng nói, ngươi vì hắn dùng nhiều năm vợ chồng tình cảm bắt cóc chấm, chấm như chuẩn việc hôn sự này, ngươi ta vợ chồng tình cảm liền hết. Hắn nghĩ không ra điểm ấy sao? Hắn nghĩ lấy được. Nhưng vì một cái người dã tâm vẫn là làm như vậy, hắn đem ngươi cái này mẫu hậu đặt chỗ nào? Đem chấm đặt chỗ nào? Còn có ngươi? Ngươi đem chấm đặt chỗ nào? Ngươi ta ở giữa vợ chồng nhiều năm tình cảm, còn không bằng cái tiêm lịch tử trọng yếu là sao? Ngươi quá làm cho chấm cảm thấy hàn tâm. Yến Minh là thực sự bị nhi tử cùng lao bà thương tổn tới. Đương nhiên, hắn bây giờ cảm thấy bị khuất cùng phẫn nộ. Lại không nghĩ lại qua là chính mình trước tiên thương thế tử. Ta nhường ngươi cảm thấy thất vọng đau khổ. Hoàng hậu đều bị hắn cho khí cười, đầy bụng ủy khuất chất vấn, vậy ngươi trước hết nghĩ chính mình đăng cơ về sau đều làm qua thứ gì? Thái tử chính là quốc bản, mà ngươi lại vì lợi ích một người giao động quốc bản, bước lên huynh đệ tranh chấp, thái tử hắn làm sai chỗ nào? Ngươi người phụ thân này nhẫn tâm như vậy đối với hắn, còn có ta lại có chỗ nào sai? Ta gả cho ngươi 20 năm giúp chồng dạy con, cùng ngươi tại Hối Lỗi cung trải qua 6 năm xuân thu có từng có một câu lời oán giận. Ngươi đăng cơ hậu khí ta như dạy động một tí trách cứ, lòng ta liền không lạnh. Đủ. Yến Minh trong mắt lóe lên vẻ nổi giận quá lớn, không cần hung hăng càng quái, chớ không muốn cùng ngươi kéo nhiều như vậy, bây giờ trở về Khôn Ninh cung thật tốt nghĩ lại chính mình, chấm hiện nay nhật chi tranh không phát sinh. Vậy hạ nếu thật nhớ tới ngươi ta nhiều năm tình cũ liền chuẩn cái này cái cọc nhân duyên. Hoàng hậu mặt không chút thay đổi nói. Yến Minh tức giận nhìn nàng chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi liền không nên ép chấm. Hoàng hậu không nhường chút nào nói, nếu bệ hạ không niệm tình xưa lời nói đều có thể gạt bỏ đạo này ý chỉ. Mặc dù lời nói được nhẹ nhõm, nhưng nàng tay đã siết thành nắm đấm, trắng non gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Yến Minh trầm mặc, lửa giận trong lòng bên trong thiêu, cảm thấy thái tử đang ép mình, hoàng hậu cũng tại ép mình, một cái không coi mình là phụ thân, một cái không coi mình là trợ phu, không nên ép chết chính mình không thể. Hảo, tốt tốt tốt. Hắn hít sâu một hơi, ngữ khí lạnh lùng trịch địa hữu thanh nói, chấm, không cho phép. Và anh. Hoàng hậu như bị sét đánh, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệnh, thân thể một cái lảo đảo suýt nữa ngã xuống, ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn chằm chằm Yến Vinh. Nàng làm xong cùng Yến Vinh vợ chồng tình cảm đoạn tuyệt chuẩn bị, đều không nghĩ tới hắn sẽ bác bỏ đạo này ý chỉ, không nghĩ tới chính mình đánh cược 20 năm vợ chồng tình cảm, tại Yến Vinh trong lòng lại không đáng giá nhắc tới như thế. Yến Vinh nhìn xem nàng bộ dáng này, trong mắt có trong nháy mắt mềm lòng, nhưng mà rất nhanh lại lần nữa kiên định. Hoàng hậu, mời trở về đi. Hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng việc hôn sự này, hắn hiện tại cũng còn không có nắm hết quyền hành, nếu như quá hạt lực quá mạnh lời nói tất nhiên sẽ uy hiếp được hắn. Đến nỗi hơn 20 năm vợ chồng tình cảm, hắn ít nhất còn có một cái 20 năm, còn rất nhiều phi tần có thể cùng hắn thiết lập cái gọi là vợ chồng tình cảm. A, ha 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 ha. Hoàng hậu thê lương nở nụ cười, một bên cười một bên khóc, lắc đầu cắn chặt môi đỏ nói, bản cung chính là một chuyện cười.
Cũng đúng, bệ hạ cũng là thiên tử, như thế nào còn sẽ có phàm phu tục tử thất tình lục dục đâu.
Nói xong, nàng quay người lảo đảo nghiêng ngã rời đi. Bóng lưng điệu hữu mà cô đơn khiến người thương tiếc. Tiến Vinh Hà to miệng, vẫn là không có lên tiếng. Hoàng hậu đã đi lâu rồi hắn còn ngốc đứng tại chỗ. Một hồi lâu mới ngã ngồi trở về trên ghế.
Người tới.
Hắn giống to. Trần Trác lộn nhào đi vào, bệ hạ.
Đi, gọi thái tử cái kia hôn trướng tới gặp chấm.
Tiến Vinh cảm thấy đây hết thệ cũng là thái tử sai.
Nô tỳ tuân chỉ.
Trần Trác đứng dậy rời đi. Khôn Ninh cung chờ thái tử gặp hoàng hậu mang theo nước mắt trở về, lập tức trong lòng một nắm chặt, mẫu hậu vi nương không cần, không thể giúp người, người phụ hoàng bây giờ cũng chỉ là hoàng đế, không phải trợ phu, cũng không là phụ thân.
Hoàng hậu thất hồn lạc phách thấp giọng nói.
Hắn thái tử không dám tin, đối với cái này vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới phụ hoàng xem cùng mẫu hậu tình cảm như không, vì mẫu thân nhiều năm như vậy trả giá mà cảm thấy không đáng, gầm nhẹ nói, ta này liền đi tìm hắn.
Không cần.
Hoàng hậu bắt lại hắn ống tay áo, lắc đầu nói, từ hôm nay trở đi nhớ kỹ, hắn chỉ là hoàng đế không phải phụ thân. Không dùng lại nhi tử đối với phụ thân thái độ đối với hắn, muốn lấy thần tử đối với hoàng đế thái độ. Không nên đoán hận ngươi đệ đệ, hắn đối với Lý Nhi thiên vị có thừa là thực sự, nhưng nâng đỡ hắn cùng với ngươi tranh chấp thật sự hoàn toàn là xuất phát từ thiên vị sao?
Bằng không thì cũng là vì hạn chế thái tử, các ngươi cũng là công cụ của hắn mà thôi.
Hoàng hậu cũng là bây giờ mới nghĩ thông suốt điểm ấy. Phu hoàng hắn yến sảng như gặp phải trọng truy, bộ mặt không ngừng nhẹ run rẩy, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, chẳng lẽ nhị đệ tiên sinh cùng thị nữ cái chết cũng là phụ hoàng làm?
Cũng là bởi vì mắt thấy nhị đệ không cùng ta tranh chấp ý tứ, mới cố ý kích động hắn.
Dù sao phía trước dù là phụ hoàng bởi vì sủng ái nhị đệ đem hắn ở lại kinh thành, nhưng nhị đệ cũng một mực an phận thủ thường không kết giao ngoại thần, chính là tại hai chuyện này sau đó mới bởi vì đối với chính mình lòng sinh oán hận cùng mình tranh đoạt chữ vị. Hai lần giết người cũng là chính mình đông cung thân vệ. Đích xác giống có một con đại thủ đang thao túng hết thảy. Mà tại cái này hoàng thành, có lá gan tính toán hai vị hoàng tử, không phải cũng chính là trên long ỷ vị hoàng đế kia sao?
Hoàng hậu sửng sốt, tự lẩm bẩm, nếu thật là như vậy, hắn đã tang tâm bệnh cuồng.
Tham kiến hoàng hậu nương nương. Nhưng vào lúc này Trần Trác tìm tới, thái tử điện hạ, hoàng thượng có lời mời.
Tiến Sảng vô ý thức nhìn về phía hoàng hậu.
Hoàng hậu dặn dò, nhớ kỹ ta lời nói.
Tiến Sảng gật gật đầu, đi theo Trần Trác rời đi.
Thỉnh Diệu Âm sư thái tới.
Hoàng hậu phân phó nói,
nàng bây giờ nhu cầu cấp bách cao tăng quyền.
Tiến Sảng đi vào ngự thư phòng, thở sâu quỳ xuống tham viếng, nhi thần tham kiến phụ hoàng vạn năm.
Phanh, một bản tấu chương nện ở Yến Sảng trên đầu.
Yến Vinh tức giật quát, vạn năm,
ta nhìn ngươi là ba không thể chấm chết sớm mới tốt kế thừa đại thống.
Nhi thần không dám.
Yến Sảng quỳ xuống đất dập đầu.
Đó chính là nghĩ.
Yến Vinh gào thét, ánh mắt che lấp nói, làm người vì lợi ích một người châm ngòi phụ mẫu cảm tình, ngươi thật đúng là một cái hảo nhi tử.
Phu hoàng dùng cái gì như thế oan uổng nhi thần?
Lời này Yến Sảng nhất thiết phải phản bác, không thể quăng bên trên bất hiếu chi danh.
Yến Vinh lời ra khỏi miệng sau cũng ý thức được chính mình có hơi quá khích, bây giờ cũng không thể hoàn toàn đánh ngã Yến Sảng,
duy trì cân bằng mới là trọng yếu nhất.
Hắn vừa mới chuẩn bị đổi chủ đề, liền có một tên thái giám đi vào nói, bệ hạ, tần vương điện hạ cầu kiến.
Yến Vinh cùng Yến Sảng nghe vậy đều sửng sốt một chút.
Tuyên.
Yến Vinh phun ra một chữ.
Không bao lâu Yến Lý đi đến, hắn trông thấy Yến Sảng cũng tại có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng vẫn là trước tiên hướng Yến Vinh hành lễ, nhi thần tham kiến phụ hoàng vạn tuế. Tiếp đó lại hướng Yến Sảng chào hỏi, chỉ là ngựa khí lạnh như băng, đại ca, không nghĩ tới ngươi cũng tại.
Ngươi đi làm cái gì?
Yến Vinh trực tiếp hỏi.
Ngữ khí của hắn để cho Yến Lý mộng một chút, đại ca lại gây phụ hoàng tức giận.
Không kịp suy xét liền thành thật thật nói, khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần cùng Nam Dương hầu tôn nữ Yến Duyệt lưỡng tình tương duyệt, mong ngài ban hôn.
Yến Sảng nắm đấm căng thẳng, đối nó trợn mắt nhìn.
Yến Lý trang không thấy, chỉ mong lấy Yến Vinh.
Yến Sảng cũng quay đầu nhìn chòng chọc vào Yến Vinh.
Ha ha, cái này Yến Duyệt thật đúng là đã thành một cái bánh trái thơm ngon a.
Yến Vinh ngoài cười nhưng trong không cười, lạnh lùng nói, đại ca ngươi vì cưới nàng không tiếc nhường ngươi mẫu hậu phía dưới ý chỉ, hiện tại lại tới nói cùng lưỡng tình tương duyệt. Cái kia chấm đến cùng nên đem nàng ban cho ai đây?
Cái gì?
Yến Lý biến sắc, đối với Yến Sảng trợn mắt nhìn, đại ca ngươi có thể nào như thế?
Duyệt Nhi chính miệng đáp ứng gả cho ta, ngươi giết chết ta mến yêu Phán Nhi, lại muốn trận chiến mẫu hậu sủng ái hoành đao đoái.
Trong mắt của hắn thiêu đốt lên hừng hực lửa giận.
Đại ca biết rõ phụ hoàng mẫu hậu cảm tình không cùng,
vì lợi ích một người không tiếp thêm một bước trở nên gây gắt hai người mâu thuẫn, quả nhiên vì tư lợi, thật là đáng chết.
Nàng chính miệng đáp ứng gả cho ngươi.
Yến Sảng chú ý điểm ở trên đây, trong mắt tràn đầy khó có thể tin.
Thời gian ngắn như vậy Yến Sảng liền làm xong Yến Duyệt.
Không tệ.
Yến Lý lực lượng mười phần, nhìn qua Yến Vinh nói, Nam Dương hầu quốc chi của trụ, nếu là không có lấy được trước Duyệt Nhi đồng ý, Nhi thần lại chỗ này dám trực tiếp tới cầu phụ hoàng ban hôn không sợ lệnh phụ hoàng khó xử đâu.
Hắn lời này vừa biểu đạt hiếu tâm, lại đạp Yến Sảng một cước, Yến Sảng cũng không có cố kỵ Yến Vinh khó xử, Yến Sảng sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Ánh mắt quật cường nhìn chằm chằm Yến Vinh, ngược lại muốn xem phụ hoàng có thể đáp ứng hay không nhị đệ. Mà hắn cái ánh mắt này để cho vốn là đối với hắn hỏa lớn Yến Vinh càng thêm phẫn nộ, không biết mùi vị nghịch tử. Hôm nay hắn liền muốn để cho Yến Sảng biết một cái đạo lý, chấm đưa cho ngươi mới là ngươi, không cho ngươi ngươi không thể đưa tay.
Liên đạm nhiên nói, đã như vậy, cái kia chấm sẽ hạ chỉ thành toán các ngươi cặp người hữu tình này tốt.
Thái tử vốn là có đại nghĩa phép tắc tại, cho nên hắn không thể để cho hắn lại thu được Nam Dương hầu ủng hộ.
Mà Tần Vương vốn là thế yếu, nếu như nhận được Nam Dương hầu ủng hộ, vừa vặn liền có thể bù đắp điểm ấy.
cùng lắm thì sau này mình không còn thiên hướng tần vương, hoàn toàn làm trọng tài, ở giữa khống chế cân bằng. Yến Lý đại hỉ, nhi thần tạ phụ hoàng thành toàn. Phụ hoàng, Yến Sảng không thể tin. Yến Minh lạnh lùng nhìn xuống hắn, như thế nào, liền nhất định phải chấm hạ chỉ giúp ngươi cưỡng đoạt em dâu hay sao? Nhi thần, không dám. Yến Sảng lòng tràn đầy không cam lòng túi lầu xuống, biểu lộ khổ tâm, ngón tay thật chặt túm thành quả đấm. Mẫu hậu nói rất đúng, phụ hoàng bây giờ chỉ là hoàng đế, cũng sớm đã không phải là của mình phụ thân rồi. Yến Minh lạnh rên một tiếng, đều lui ra đi. Nhi thần cáo lui. Hai người chăm miệng một lời, một cái hăng hái, gợi một cái sầu mi khổ kiểm. Đi ra ngự thư phòng sau, Yến Lý dừng bước lại cười lạnh một tiếng, đại ca, xin lỗi, ta có thể chiếm được Duyệt Nhi ưu ái còn may mà ngươi đây, ha ha ha. Vậy ta liền chúc mừng ngươi, nhị đệ. Yến Sảng sắc mặt tâm trầm, mỗi cái lời từ trong hàm răng gạt ra. Cùng vui, ha ha, ha 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 ha. Yến Lý dương dương đắc ý phẩy tay áo bỏ đi. Yến Sảng móng tay đều lõm vào trong lòng bàn tay. Nhìn xem Yến Lý bóng lưng trong mắt tràn ngập hàn ý ước chừng nhìn chằm chằm một hồi lâu mới cất bước. Có thái giám đem hai người tại cửa ra vào đối thoại nói cho Yến Vinh, Yến Vinh chỉ không thể phủ nhận cười cười. Trong hoàng cung không có bí mật. Mặc dù Yến Vinh tận lực áp chế, nhưng hắn bác bỏ hoàng hậu đệ nhất đạo ý chỉ chuyện vẫn là chuyện ra ngoài, cái này khiến mới vừa vào cung hơn 10 vị phi tần đều lên tâm tư. Hoàng hậu, phải thánh sủng giả cư chi. Cung đấu muốn bắt đầu. Cùng ngày, hoàng thượng cho Yến Lý cùng Yến Duyệt ban hôn. Trong lúc nhất thời trong kinh quyền quý tất cả đều xôn xao. Đây là coi là thật muốn đổi thái tử tiết tấu. Mà sau đó, hoàng thượng lại hạ chỉ cho Yến Sảng cùng Tần Ngọc tiểu nữ nhi Tần Nhan ban hôn. Đại gia cái này đều xem hiểu. Mọi người đều biết, Tần Ngọc bây giờ là hoàng thượng số một tâm phúc chi thần, nếu quả thật muốn đổi thái tử lời nói sẽ không đem thái tử cùng Tần Ngọc càng buộc càng chết, cho nên nói rõ hoàng thượng ít nhất trước mắt còn không có phế thái tử tâm tư. Sở dĩ làm nhiều chuyện như vậy, đều là bởi vì đang chơi cân bằng. Đến nơi đến cùng có thể hay không đổi thái tử, vậy phải xem thái tử cùng Tần Vương tại sau này trong đấu tranh ai càng hơn một bậc, bởi vì trước mắt có năng lực tranh vị chỉ có hai người bọn hắn, người thừa kế chỉ có thể từ trong bọn họ sinh ra. Thái tử bởi vậy thở phào, nhưng càng vì thế hơn cảm thấy trái tim băng giá. Phụ hoàng thực sự là đem hắn cùng nhị đệ làm công cụ. Mà Yến Lý nhưng là có chút thất vọng, hắn trước đây thật đúng là cho là phụ hoàng muốn cho chính mình thay thế đại ca, bất quá lập tức sinh ra lại là mãnh liệt mà cao đầu trí. Có Miêu Miêu vệ cùng Trần Chắc tại. Trong cung đủ loại sự tình Bùi Thiếu Khanh nhất thanh nhị sở. Long ỷ như cái nguyên rủa, vậy hạ đăng cơ phía trước là thật tốt một đứa bé à, lần ngồi xuống này đi lên, thê tử không nhận, nhi tử cũng làm công cụ người. Bùi Thiếu Khanh từ đấy lòng cảm giác cảm khái đạo. Bây giờ hắn đang cùng trong mấy vị thê thiếp viện ngắm trăng. Nếu không thì nói hoàng đế đều là cô gia quả nhân đâu. Chính Lăng Nhi cười tươi rói nói một câu, nàng bây giờ đã trải lấy phụ nhân tóc mai, mặc dù khuôn mặt vẫn như cũ non nớt, nhưng hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần thành thục phong tình. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu, nhìn chung quanh một vòng, có các ngươi làm bạn, ta xem hoàng đế cũng không bằng ta, thật còn cầu mong gì à. Nhân ra bệ hạ thế nhưng là vừa phong hơn 10 vị phi tần đâu. Giáng Tuyết bộ dáng dí dỏm nói một câu. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha, đưa tay đem nàng kéo vào trong ngực ngồi xuống, sách, bệ hạ giải quyết được sao? Giáng Tuyết dáng ra tuyết trắng như tuyết, rất nhuận rất trơn. Như thế nào? Phu quân cái này trung thần muốn đi vì quân phân ưu. Diệp Hàn Sương đột nhiên miệng ra hổ lang ngữ điệu, để cho viện bên trong đám người nhất thời đều không còn gì để nói. Tạ Thanh Ngô mỉm cười đạo, các ngươi cái này một số người có một cái tính một cái, đều là nên bị mất đầu. Mất đầu, mất đầu, mất đầu. Đang cùng đệ đệ Công Tôn Dực hi hí Bùi Cảnh Hành nghe thấy lời này lảo đảo chạy về phía Bùi Thiếu Khanh, một bên vỗ tay một bên khanh khách trực nhạc mãi thanh mại khí hô. Khá lắm, còn là một cái tiểu sát tinh đâu. Bùi Thiếu Khanh đẩy ra Giáng Tuyết, một tay đem bế lên. Công Tôn Dực cũng chạy tới, cha ôm. Cha nuôi cũng là cha đi. Ôm, đều ôm. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha lấy một cái tay khác đem hắn cũng ôm vào trong ngực, mặt mày hớn hở. Diệp Hàn Sương cùng Triệu Chỉ Lan thần sắc cảm đạm, lâu như vậy không có nghi ngờ cái một nhì bản nữ, các nàng đều tuyệt vọng. Liễu Ngọc Hành chú ý tới một màn này, nói khẽ với hai người nói, còn trẻ đâu, ngày khác cho các ngươi tìm một chút thiên phương ăn, thân thể này chắc là có thể dưỡng tốt. Ân. Hai người nết môi gật đầu một cái. Phu quân cảm thấy Tần Vương cùng Thái tử đến tột cùng cuối cùng ai có thể kế thừa hoàng vị. Triệu Chỉ Lan một mặt hiếu kỳ. Bùi Thiếu Khanh thuận miệng đáp, cũng không thể. Đừng nhìn Tần Vương bây giờ tựa hồ Xuân Phong đắc ý nhưng hắn lập tức liền phải chết. Đừng nhìn Thái tử bây giờ tựa hồ lâm vào thung lũng, nhưng hắn lập tức cũng muốn chết. Nghe thấy câu trả lời này, không biết nội tình mấy người nữ nhân hai mặt nhìn nhau, không hiểu rõ trong đó chân ý đi, cùng các ngươi ly thúc thúc chơi. Bùi Thiếu Khanh đem hai đứa bé bỏ lại, đứng dậy vươn người một cái bất cần lời nói, các phu nhân, nên đi ngủ. Các ngươi không được qua đây nha. Nhìn xem xông về phía mình hai cái tiểu ma đầu, Ly tướng quân toàn thân sù lông. Kể từ Bùi Cảnh đi cùng Công Tôn Dực biết đi đường sau, Ly tướng quân xem như gặp lão tội. Chúa công, thần muốn làm việc là phụ tá ngươi nhất thống thiên hạ, mang hài tử nhiều lắm thêm một phần động lộc. Đây đã là Ly tướng quân sau cùng của tường. Hảo, thêm. Bùi Thiếu Khanh sảng khoái đáp ứng. Không chỉ có cho Ly tướng quân phí gia công, đêm đó còn hào ném ngàn tinh thưởng cho mấy vị thiết thất. Chương 392 xấu bụng tâm cơ bòi, hoàng hậu muốn ban hôn. Chương 392 xấu bụng tâm cơ bòi, hoàng hậu muốn ban hôn Tây Cương phụ thành. Long huyết bảo mã ra roi thúc ngựa, dùng mấy ngày liền đem ban hôn tin tức mang cho đóng giữ nơi này đến bằng. Tiến bằng trầm mặc thật lâu, phương thở dài bất đắc dĩ. Lấy Nam Dương hầu phủ địa vị, không cần vòng long chi công cũng có thể thế hưởng phú quý, bởi vậy hắn cũng không cố ý dây dưa chữa vị chi tranh, thậm chí trước đây nếu như không phải tiên đế tự mình giao phó, hắn đều không có ý định một lần nữa rời núi Lanh Minh. Vốn là dưới tình huống bây giờ tay nắm binh quyền càng cái kia rời xa kinh thành đấu tranh, điệu thấp lại điệu thấp, chờ hoàng đế làm rõ triều đình sau lại phối hợp hắn xử lý tốt Tây Cương chuyện bên này, là hắn có thể xong việc tối lui hồi kinh hưởng phúc. Hà tất mạo hiểm tranh gì đó tòng lòng chi công. Nhưng bây giờ hắn không thể không lẫn vào trong đó. Dù sao thánh chỉ đã hạ, hơn nữa tôn nữ cũng rất ngưỡng mộ trong lòng Tần Vương, về công về tư cũng không thể kháng chỉ bất tuân. Mà chữ vị chi tranh bên trong Tần Vương một khi bị thua, Nam Dương hầu phủ xem như Tần Vương phi mẫu tộc nhất định đem bị thanh toán. Vì để tránh cho số phận như vậy, hắn chỉ có thể toàn lực ủng hộ Tần Vương cùng thái tử tranh. Vậy Hạ Yến Bằng đối với vị này vội vàng sao động mà không bám vào một khuôn mẫu tân quân thực sự không biết nên đánh giá thế nào. Nhưng tiên đế chắc chắn là nhìn lầm rồi đứa con trai này. Bất quá tất nhiên ván đã đóng thuyền, vậy hắn nguyên bản kế hoạch liền muốn làm ra điều chỉnh, ít nhất phải tận lực nhiều trưởng khống Tây Cương binh quyền, không thể toàn bộ đều phân đi ra. Cùng lúc đó, Thiên Kinh vùng ngoại ôm một con sông bên cạnh, cỏ xanh thành bóng, dương liễu quyến luyến, hơn 20 người thân vệ tản ra tại bốn phía cảnh giới. Bùi Thiếu Khanh ngồi ở bờ sông thả câu. Tiểu nhân tham kiến công tử. Thiên Đạo Liên Minh minh chủ, Thiết Kiếm môn trưởng môn, Đại Chu giang hồ khôi thủ, Võ Lâm đệ nhất quân tử Công Tôn giật túi đầu quỳ gối trước mặt Bùi Thiếu Khanh, một mực cùng kính hành lễ. Nghe ngươi ngữ khí, sự tình làm được thuận lợi. Một thân áo bào đen, khí độ trầm ổn Bùi Thiếu Khanh cầm trong tay cần câu, nhìn chằm chằm mặt sông cũng không quay đầu lại hỏi. Nắm công tử phúc, hết thảy thuận lợi, dẹp xong đuôi sau tiểu nhân liền trước tiên tới phục mệnh, xem chừng lại trải qua thêm 2 ngày liền có tin tức truyền về kinh thành. Công Tôn giật từ đầu tới cuối duy trì lấy túi đầu tư thế. Hưu dây câu bạch phá không khí, một đôi thon dài con cá bị đưa ra mặt nước trên không trung không ngừng giãy giụa, tạo nên bọt nước văng khắp nơi, vậy cá dưới ánh mặt trời ẩn ẩn hiện ra quang. Sự tình làm được không tệ, con cá này thưởng ngươi. Bùi Thiếu Khanh phong khinh vân đạm nói. Đối với kết quả này hắn đã sớm chuẩn bị, dù sao 4 tên tông sư ra tay, tóc cắt ngang trán tuổi đã cao lại thân chúng kịch độc còn có thể chạy thoát mà nói, đó mới kỳ quái. Đa tạ công tử ban thưởng, tiểu nhân nhất định đem con cá này mang về thật tốt vui. Công Tôn giật quỳ gối tiến lên hai tay bưng lấy cá, thận trọng đem từ lưỡi câu trước lấy xuống, chỉ sợ đem cá thương tổn tới một chút. Bùi Thiếu Khanh nhịn không được cười lên, trêu ghẹo nói, ngươi không biết nuôi chết sau lại lặng lẽ đổi con cá à? Tiểu nhân không dám. Công Tôn giật sợ hai nói. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, ném đi cắn đứng dậy tiến lên đem hắn nâng đỡ, giữa ngươi ta cũng là quen biết cũ, hà tất câu thúc như thế. Con cá này thưởng cho ngươi chính là ngươi, muốn trưng, muốn nổ, đều vì theo ngươi. Là, công tử. Công Tôn giật gật gật đầu, nhưng trong lòng lại không nghĩ như thế, đã quyết định trở về liền tu cái hồ nước đem con cá này dưỡng, mỗi ngày đi đang dưỡng. Bùi Thiếu Khanh nói, đi xem một chút dược nhi a. Là, đa tạ công tử. Công Tôn giật người lời vui mừng quá đỗi cảm động đến rơi nước mắt, mặc dù biết rõ đây không phải là con trai mình, nhưng hắn chính xác đem hắn coi là thân nhi tử. Bùi Thiếu Khanh đột nhiên nghĩ tới Triệu Chỉ Lan tình nhân cũ Giang Dạ Bạch, Giang sư minh gần nhất thế nào. Làm phiên công tử mong nhớ, Dạ Bạch thành hôn sau chứng trạc rất nhiều, không chỉ có thực lực tăng nhiều, bây giờ xử sự làm người phương diện cũng càng chu toàn. Công Tôn giật đáp. Ha ha, chuyện tốt, đi thôi, hồi phủ. Công tử, nhỏ muốn cầu một vật chứa đem con cá này chứa vào. Công Tôn giật sợ cá nửa đường chết hát. Bùi Thiếu Khanh khoát khoát tay ra hiệu chính mình đi lấy. Sau nửa canh giờ về tới vương phủ. Thời gian qua đi nhiều ngày, Công Tôn giật lại một lần nữa gặp được làm bạn nhiều năm thế tử. Nói cho đúng là vợ trước. Sư Minh. Liễu Ngọc Hành trong lòng đã triệt để buông xuống Công Tôn giật, mặc dù có chút là lạ, lại có thể thoải mái chào hỏi, sao ngươi lại tới đây? Nhìn xem sư muội thái độ, Công Tôn giật trong lòng nhói một cái, gượng cười nói, ta đến xem Dực Nhi. Liễu Ngọc Hành vô ý thức ngơ ngác một chút, lúc này mới đột nhiên nghĩ tới Công Tôn Dực trên danh nghĩa là sư Minh nhi tử. Nương, hắn là ai vậy? Ghé vào Liễu Ngọc Hành trong ngực Công Tôn Dực một mặt tò mò nhìn Công Tôn giật. Công Tôn giật lần trước nhìn thấy Công Tôn Dực lúc hắn đều không biết nói chuyện, tự nhiên đối với hắn cũng không có gì ký ức. Liễu Ngọc Hành lấy lại tinh thần, ôn nhu sờ lên mặt của hắn, đó là cha ngươi, mau mau gọi cha. Hắn không phải cha, ta muốn cha, ta muốn cha. Công Tôn Dực đem đầu lắc như đánh trong chậu. Công Tôn giật thấy thế ánh mắt lập tức có chút buồn bã. Liễu Ngọc Hành trong lòng dù cho rất đau lòng, nhưng cũng biết xem như con tư sinh chỉ có thể thông qua loại phương thức này mới có thể quang minh chính đại tồn tại, nhanh lên, hô người. Cha, cha. Công Tôn Dực gặp mẫu thân thật muốn tức giận, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng. Dù là nhìn ra hắn không tình nguyện, dù là biết rõ cùng chính mình không có quan hệ máu mủ, nhưng Công Tôn Dật vẫn là bị tiếng này cha kêu tinh thần tỏa sáng, hồng quang đầy mặt. Hải tử, hảo hải tử. Hắn vui vẻ ra mặt nên đón, nghĩ đưa tay ôm Công Tôn Dực, nhưng là lại đột nhiên nghĩ đến gì đó, ngượng ngùng thu hồi đi, một mặt cười ngây ngô nhìn qua tiểu bản đôn tán dương, dáng dấp thật ngoan. Liễu Ngọc Hành nhìn xem hắn bộ dáng này, trong lòng cũng có chút thương hại, suy nghĩ nhi tử tương lai phải thừa kế sư huynh hết thảy, dù sao cũng phải cung cấp chút cảm xúc giá trị, liền đem nó đưa tới, nhanh đi, nhường ngươi cha ôm một cái. Dực Nhi. Công Tôn giật hai mắt tỏa sáng, thận trọng tiếp nhận Công Tôn Dực, chỉ sợ đem hắn ghé. Liễu Ngọc Hành ánh mắt phức tạp nhìn xem một màn này. Sư minh đời này thật sự đáng ra sao? Vì danh lợi đem thê tử đưa cho người, cầm người khác cùng thê tử sinh hài tử làm thân sinh, trăm năm đi qua tất cả cơ nghiệp cũng đều được chuyển cho nhi tử của người khác. Tiểu hài tử năng lực tiếp nhận tương đối mạnh, Công Tôn Dực rất nhanh liền đón nhận cái này thứ hai cái cha, một mặt u mê tỏ mò hỏi, ngươi thật là cha ta sao? Là, ta đương nhiên đúng rồi. Công Tôn Dực liên tục gật đầu, toét miệng cười nói, sư muội, đứa nhỏ này thật thông minh. Mới lớn như vậy điểm đầu góc liền tốt làm cho. Không hổ là công tử bậc thiên tài này loại. Chính mình thực sự là kiếm lợi lớn. gì đó nhiệt tình đều không phí, chỉ cần ra một cái lao bà liền thu hoạch một cái thông minh như vậy con trai đáng yêu. Dực Nhi là thông minh. Liễu Ngọc Hành gật gật đầu. Nàng ngay từ đầu cho là hài tử cũng là dạng này. Về sau mới biết được đại bộ phận tiểu hài nhi tại Bùi Cảnh đi cùng Công Tôn Dực ở độ tuổi này lộ cũng sẽ không đi, chớ nói chi là đã có rõ ràng lộ dịch cùng tư duy nhận thức. Nàng còn vì thế thường xuyên cảm thấy tự ti, chính mình cái này ba phần ruộng nước, không xứng với công tử tốt đẹp hạt giống. Chỉ nghe Công Tôn Dực hô vài tiếng cha, Công Tôn Dực liền lên đầu. Đủ loại đồ tốt từ trong nhẫn chứa đồ một mạch ra bên ngoài lấy ra, đan dược gì, hoàng kim châu đáo các loại. Vẫn là Liễu Ngọc Hành hô ngừng mới hô ngừng. Sư Minh, Dực Nhi cái kia ngủ chưa? Liễu Ngọc Hành không muốn để cho hai người tiếp xúc quá nhiều, nhẹ nói. Công Tôn Dực lúc này mới lưu luyến không rời đem Công Tôn Dực đưa cho nha hoàn, từ nha hoàn ôm trở về phòng ngủ. Trong viện cũng chỉ còn lại có hắn cùng Liễu Ngọc Hành. Bầu không khí lại lâm vào trầm mặc. Công Tôn Dực hỏi, ngươi vẫn tốt chứ? Rất tốt. Liễu Ngọc Hành khỏe miệng mỉm cười gật đầu một cái, lại nhận tâm nói, sư minh, vì Dực Nhi hảo, cũng là vì ngươi hảo, ngươi cùng hắn ở giữa không nên lui tới quá nhiều, chỉ cần có cái danh phận là đủ rồi. Ta biết rõ. Công Tôn Dực biểu lộ khổ tâm gật đầu đáp, hắn vừa mới ôm hài tử quả thật có chút cấp trên, bây giờ lại lần nữa quay về lý trí. Đưa tiễn Công Tôn Dực sau, Liễu Ngọc Hành liền đi gặp Bùi Thiếu Khanh. Bùi Thiếu Khanh có cái năng lực, người hương thức nữ nhân. Người được làn gió thơm liền biết người tới là ai cũng không ngẩng đầu lên hỏi một câu, Công Tôn Dực đi rồi sao? Vừa đi. Liễu Ngọc Hành đáp, tiến lên đem trà bỏ lên bàn, nói, nghe Dực Nhi bất đắc dĩ kêu hai tiếng trà, cả người liền theo ma mở dạng, hận không thể đem quần lót đều lấy ra cho hắn. Người đã trung niên, nhân chi thường tình. Bùi Thiếu Khanh cười lắc đầu, đưa tay đem hắn ôm vào lòng nuốt ve đùi nói, Dực Nhi chẳng phải là kiếm lợi lớn. Nhưng Bùi Lang ngươi liền không ngại sao? Liễu Ngọc Hành ôm lấy cổ của hắn, mặt tràn đầy nghi hoặc cùng thấp thỏm. Bùi Thiếu Khanh không cho là đúng cười cười, cha nợ con trả đi, hắn gọi Công Tôn Dực vài tiếng cha, coi như là vì ta người cha ruột này đoạt vợ hắn một chuyện chủ tội. Bùi Lang, ta không có đùa giỡn với ngươi, Dực Nhi về sau nếu là thật cho rằng sư minh mới là cha hắn lời nói làm sao bây giờ? Liễu Ngọc Hành hờn dỗi đánh hắn một chút. Bùi Thiếu Khanh ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Liễu Ngọc Hành bị hắn thấy cúi đầu. Còn cùng ta đùa nghịch tiểu tâm tư. Bùi Thiếu Khanh bóp lấy cằm của nàng đem đầu nâng lên, ngón tay cái vuốt ve nàng mềm mại môi đỏ. Ta hôm nay liền cho ngươi cái câu trả lời xác thực, chờ Dực Nhi lớn chút nữa liền đem chân tướng nói cho hắn biết ta chính là cha ruột hắn, Công Tôn Dực chỉ là một cái che giấu hắn thân thế ngụy trang mà thôi. Bùi Lang Liễu Ngọc Hành vui mừng nhướng mày, ôm chặt lấy Bùi Thiếu Khanh nỉ nó nói, đa tạ Bùi Lang. Chủ động rũa ra chiếc lưỡi thơm tho liếm láp bên môi ngón tay. Hắn tương lai phải thừa kế Công Tôn Dực phấn đấu cả đời sự nghiệp, gọi vài tiếng cha cũng không mất mát gì. Bùi Thiếu Khanh từ trước đến nay thiết thực không nghiên cứu, đem ngón tay nhét vào trong miệng Liễu Ngọc Hành, ngươi gọi ta tiếng cha cũng không mất mát gì. Vậy ăn gì đó? Liễu Ngọc Hành mị nhãn như mơ. Bùi Thiếu Khanh khỏe miệng khẽ nhếch, "Ăn. Cha, hảo cha, thương thương nữ nhi a." Đảo mắt hai ngày trôi qua. "Giá, giá." Tản ra, toàn bộ giải tán, cấp tốc ngăn cản liền chết. Một cái tính an vệ khoái mã xông vào cửa thành, tại kinh thành trên đường cái phi nhanh, dẫn tới từng trận gà bay chó chạy. Cuối cùng tại Bắc trấn phủ Ti Nha môn bên ngoài dừng lại. Sau đó tung người xuống ngựa, cầm trong tay một phong tấu chương giờ cao giọng nói, "Dự Châu cấp báo." "Cấp tốc. Xin chờ một chút, ta lập tức đi vào thông báo." Rất nhanh, tên này Dự Châu tới Tĩnh An vệ liền được đưa tới Bùi Thiếu Khanh trước mặt, bẩm chỉ huy sứ, mấy ngày trước Ti Lễ giám trưởng ấn tóc cắt ngang trán Lưu Công Công bị người phát hiện chết ở Dự Hoàn biên giới trên quan đạo, tất cả nhân viên đi theo chết hết, hiện trường còn sót lại huyền giáo chi vật, tất cả bên trong tường tỉnh tất cả tại trong sổ con này, thỉnh chỉ huy sứ xem qua. Gì đó? Bùi Thiếu Khanh cực kỳ hoảng sợ, đột nhiên đứng dậy vội vàng nói, đem sổ con trình lên. Là, hắn tiếp nhận sổ con sau không dằn nổi là xem. Sắc mặt mắt trần có thể thấy âm trầm xuống. Lẽ nào lại như vậy? Cô này liền đi gặp bệ hạ. Bùi Thiếu Khanh tiếng nói rơi xuống liền đội vàng tiến cung, bẩm báo sau đó lấy được yến binh triệu kiến, vi thần tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vẫn năm. Bùi Khanh miễn lễ, không biết ái khanh hôm nay tiến cung cần làm chuyện gì a? Yến binh không mặn không nhạt nói, đa tạ bệ hạ. Bùi Thiếu Khanh đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng nói, bệ hạ, Lưu Công Công chết. Yến binh thân cái khác trần chắc đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trong mắt lóe lên cuồng hỉ, nhưng đảo mắt lại biến thành kinh ngạc. Gì đó? Yến binh cũng sửng sốt một chút. Bùi Thiếu Khanh lặp lại, Ti Lễ giám trưởng ấn thái giám tóc cắt ngang trán Lưu Công Công, tham viếng trên đường gặp chuyện bỏ mình. Tóc cắt ngang trán chết. Tiến binh cực kỳ hoảng sợ. Cha nuôi hắn làm sao lại chết? Trần Trác không thể tin tốt ra, tiếp lấy lại hậu chi hậu giác đội vàng quỳ xuống, nô tỳ thất lễ, thỉnh bệ hạ chủ tội. Hắn cúi đầu, cơ thể run rẩy không ngừng. Tựa hồ là đang sợ, nhưng kỳ thật là tại nén cười. Mấy ngày nay hắn đại trưởng Ti Lễ giám đại quyền trong tay, rất sung sướng, cũng càng lo lắng ám sát kế hoạch có thể thành công hay không. Cái này nỗi lòng lo lắng cuối cùng trở xuống trong bụng. Tiến binh căn bản không để ý hắn, hai mắt nhìn chòng chọc vào Bùi Thiếu Khanh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đăng cơ đến nay tóc cắt ngang trán có thể nói là hắn thứ nhất có thể hoàn toàn tín nhiệm cùng cậy vào người, cũng chính xác giúp hắn rất nhiều, bây giờ cứ như vậy không hiểu thấu chết. Hắn đang ngạc nhiên nghi ngờ ngoài lên cơn giận dữ. Đây là Dự Châu Thiên Hộ sở sổ con, còn xin bệ hạ xem qua. Bùi Thiếu Khanh hai tay trình lên tấu chương. Tiến binh đạp nằm dưới đất trần chắc một cước. Hô trướng, còn không mau đi trình lên. Là, vâng vâng vâng. Trần chắc liền lăn một vòng chạy đến Bùi Thiếu Khanh trước mặt, tiếp nhận sổ con sau chuyển giao. Tiến binh không kịp chờ đợi mở ra nhìn lại. sau khi xem xong trọng trọng vỗ lên bàn. "Phanh! Huyền Hoàng giáo, khá lắm, gan to bằng trời, không biết sống chết Huyền Hoàng giáo." Tiến binh nghiến răng nghiến lợi nói. Bùi Thiếu Khanh giả mù sa mưa nói, "Thỉnh bệ hạ bất giận, thần cảm thấy có lẽ có bẫy, cũng có thể là có người gây án sau đổ tội hãm hại đến trên Huyền Hoàng giáo đầu." Bùi Khanh cẩn thận quá mức. Tiến binh không vui hừ một tiếng, lạnh lùng nói, "Không nói hiện trường người chết trong tay phát hiện Huyền giáo đệ tử lệnh bài, liền nói cái này đại chu ngoại trừ Huyền giáo còn có phương nào thế lực cả gan làm loạn như thế, đồng thời có thực lực phạm phải nặng như thế án đâu?" Bệ hạ nói cực phải, ngược lại là thần cẩn thận quá mức. Bùi Thiếu Khanh lập tức quỳ xuống nhận sai hơn nữa biểu thị kính nể, lại cùng cựu địch thở dài nói, "Trước đây ít năm Huyền giáo nghịch tặc coi như an phận, bệ hạ vừa đăng cơ bọn hắn liền như thế lớn mật, đơn giản không đem ngài để vào mắt." Lời này vừa ra, trong mắt Tiến binh sát cơ mạnh hơn. "Đúng vậy à, phu hoàng cầm quyền thời điểm, Huyền giáo nghịch tặc tổng thể coi như an phận, không có náo ra cái đại sự gì. Mà chính mình mới vừa đăng cơ mấy tháng, Huyền giáo nghịch tặc liền công nhiên tàn sát nhiều như vậy triều đình quan viên, hơn nữa trong đó còn có tóc cắt ngang trán loại này tâm phúc của mình gian ô. Huyền Hoàng giáo đây là cảm thấy chấm không như cha hoàng sao? Bọn hắn vậy mà liền như vậy xem thường chấm. Quả thực là lẽ nào lại như vậy?" Bình Dương Vương nghe lệnh, tiến binh lớn tiếng nói. Bùi Thiếu Khanh chắp tay ôm quyền, thần tại. Tình An vệ lập tức toàn lực đuổi bắt hung thủ, để cho bọn hắn đền mạng. Tiến binh từng chữ từng câu nói, "Nếu không tiến hành cường lực đánh trả, đây chẳng phải là chắc chắn Huyền giáo cho là mình mềm yếu có thể bắt nạt cách nhìn." Bùi Thiếu Khanh trịch địa hữu thanh đáp, "Thỉnh bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng, nhất định mau chóng đem hung thủ chóc nã quy án, đem ra công lý." "Nhanh đi làm." Tiến binh phất phất tay nói, "Là, vi thần cáo lui." Bùi Thiếu Khanh đứng dậy nhanh chân lưu tinh rời đi. Hùng Dũng Ai vệ khí phách hiên ngang cùng Huyền giáo thế bất lưỡng lập. Tiến binh đặt mông ngồi xuống ghế, có chút không yên lòng hỏi một câu, "Bùi Thiếu Khanh có thể làm thỏa đáng sao?" "Bệ hạ yên tâm, luận đối phó Huyền giáo, bây giờ lớn Chu Quốc Bình Dương Vương là nhất đẳng, hắn không được người khác càng không được." Trần Trác thận trọng nói. Tiến binh tưởng tượng Bùi Thiếu Khanh đối với Huyền Hoàng giáo chói lọi chiến tích, vô ý thức gật gật đầu, lập tức ánh mắt rơi vào trên thân Trần Trác, "Mấy ngày nay ngươi làm rất tốt, tất nhiên tóc cắt ngang chẳng chết, cái kia ti lễ rằng cái này mở ra tử ngươi liền quản đứng lên đi, cũng đừng làm cho chấm thất vọng mới là." "Là, nô tỳ đã tạ bệ hạ." "Nô tỳ nhất định không cô phụ bệ hạ tín nhiệm." Trần Trác vui mừng quá đổi cuốn quýt dập đầu, nước mắt chảy dòng bày tỏ lấy chân thành. Tiến binh nhìn xem hắn bộ dáng này thế mà sinh ra một tia ghét bỏ, "Được rồi được rồi, đi xuống đi, thật tốt ban sai liền có thể, chấm muốn một cái vắng người tĩnh." "Là, nô tỳ cáo lui." Trần Trác dùng cả tay chân bò ngược ra một khoảng cách, sau đó mới đứng dậy rời đi. Cùng ngày hắn liền nhận ti lễ giám trưởng ấn thái giám quan phục, đến nhà chúc mừng hắn thái giám nối liền không dứt. Mà tiểu lưu tử là cái cuối cùng đi. "Chúc mừng cao thăng A Trần công công, về sau trong cung ngài chính là cái này." Hắn dựng thẳng lên ngón cái nói. "Người khác không biết, Lưu công công ngươi còn có thể không biết. Đây đều là nắm vương gia phúc, bằng không ta nào có hôm nay." Trần Trác chủ động nên đón, hướng về phía Bình Dương Vương phủ phương hướng chắp tay cúi đầu, cung kính nói. Xác định tóc cắt ngang trán chết sau, hắn đối với Bùi Thiếu Khanh đang cảm kích ngoài cũng càng kính sợ, bởi vì Bùi Thiếu Khanh có thể giết tóc cắt ngang trán, ngày nào nhớ giết hắn cũng liền có thể giết hắn. Tiểu Lưu Tử ngồi xuống ghế dựa, cười tủm tỉm nâng chung trà lên liếc bắn nổi, "Trần công công xuân phong đắc ý cũng không quên gốc, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Hoàn quan làm đến ngươi ta tình trạng này đã tính tới đâu, nào còn có đồ bỏ tiền đồ." Trần Trác tại đối diện ngồi xuống, không cho là đúng lắc đầu. Tiểu Lưu Tử cười cười không có tiếp lời này, mà là nói, "Trần công công, bước kế tiếp liền phải đem trong cung tất cả trọng yếu cương vị đều đổi thành chúng ta người." "Tự nhiên." Trần Trác gật gật đầu, xem như ti lễ giám trưởng ấn thái giám, hắn đối với cái này vô cùng có lòng tin, nhìn về phía Tiểu Lưu Tử nói, "Ngày khác chúng ta muốn xuất cung ở trước mặt cảm tạ vương gia, Lưu công công cần phải cùng nhau đi tới." "Cùng đi." Tiểu Lưu Tử nhấp một ngụm trà đáp. Tóc cắt ngang trán cùng nhân viên đi theo bị Huyền giáo nghịch tặc sát hại tin tức rất nhanh truyền ra, tại kinh thành đưa tới sóng to gió lớn, bởi vì quan càng lớn lại càng biết rõ tóc cắt ngang trán tuyệt không phải là một cái có chút quyền thế lao thái giám đơn giản như vậy. Huyền Hoàng giáo cử động lần này dẫn tới rất nhiều quan viên giận dữ. Bọn hắn tất nhiên liền tóc cắt ngang trán cũng dám giết. Cái kia trong triều còn có ai là bọn hắn không dám giết? Trọng quyền xuất kích, nhất định phải trọng quyền xuất kích. Cho dù là Hàn Đảng những thứ này cùng Bùi Thiếu Khanh không cùng quan viên cũng không suy nghĩ đối với chuyện này thêm phiền, đều hy vọng Tình An vệ có thể sớm một chút đem hung thủ bắt trở lại xử theo pháp luật.